Chương 435, nhân tính lựa chọn, chương 435, nhân tính lựa chọn. Tại mấy người không ngừng cổ động bên dưới, vốn là có chút chưa quyết định một chút người, nội tâm cán cân bắt đầu dần dần nghiêng. Trong mắt bọn họ, vào giờ phút này, Phương Tinh Thần đồng thời không ở nơi này, mà Thiên Vũ Tông cũng còn chưa đến. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt giai thời cơ, có thể thừa cơ thoát đi nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một lát, cuối cùng có không ít người kìm nén không được, nhộn nhịp đứng dậy. Bọn họ liếc nhìn nhau, tâm linh thần hội bắt đầu tụ tập tại cùng một cái phương hướng, hiển nhiên là chuẩn bị cùng nhau rời đi nơi này. Nhưng mà, liền tại thời khắc mấu chốt này, Kim Lưu tộc lão giả đột nhiên từ trong đám người vọt ra. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ, đối với những cái kia chuẩn bị rời đi người lớn tiếng nổi giận nói, các ngươi đều điên rồi sao? Cái kia Tinh Thần Tông tông chủ có thể là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Hắn không những đi cứu chúng ta, còn cho chúng ta từng cái chủng tộc một cái trọng sinh cơ hội. Các ngươi dạng này bội bạc, quả thực chính là đem chủng tộc của mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nhưng mà, những người kia đối Kim Ngưu tộc lão giả khiển trách hoàn toàn thờ ơ, thậm chí liền không thèm để ý hắn một cái, quay người liền tiếp tục bắt đầu lần lượt rời đi. Mắt thấy những người này liền muốn thành công chạy trốn, đúng lúc này, thố diện thanh niên lại giống như quỷ mị, nhanh chóng ngăn cản bọn họ đường đi. Chỉ thấy trong tay của hắn nắm chặt một cái màu xanh dao găm, hàn quang bắn ra bốn phía, khiến người không rét mà run. Thố diện thanh niên mặt trầm giống như nước, cất cao giọng nói, tất nhiên chúng ta đã quyết định gia nhập Tinh Thần Tông, như vậy những người phản bội này sinh mệnh liền tuyệt đối không thể để bọn họ tùy tiện chạy đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự xuất thủ trước, tựa như tia chớp phóng tới những cái kia chuẩn bị chạy trốn người. Trong chốc lát, trang diện thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, tất cả sinh linh đều trong nháy mắt cuốn vào một tràng kịch liệt lăn lộn trong chiến đấu. Tiếng la giết, tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, toàn bộ trang diện lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mà tại cách đó không xa Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Một thời gian, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Kim Lưu tộc lão giả cũng gia nhập chiến đoàn, thân hình hắn khổng lồ, mỗi một lần huy quyền đều mang tiếng gió vun vút, đập về phía những người phản bội kia. Những người phản bội cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp thi triển ra chủng tộc của mình tuyệt kỹ. Có phun ra hỏa diễm, có bắn ra băng tiễn, có triệu hồi ra nham thạch to lớn đập về phía đối thủ. Thố diện thanh niên còn giống như quỷ mị trong đám người xuyên qua, màu xanh dao găm lóe ra hàn quang, những nơi đi qua máu bắn tung tóe. Mà những cái kia muốn rời khỏi người thì liều mạng phản kháng, bọn họ biết một khi thất bại, chờ đợi bọn hắn đem là tử vong. Các chủng tộc pháp thuật tia sáng đan vào một chỗ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Mặt đất bị đánh đến lồi lõm, bụi đất tung bay. Một chút thực lực yếu kém sinh linh tại cuộc hôn chiến này bên trong nháy mắt liền bị thôn phệ, hóa thành một sợi vong hồn. Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ nhìn xem cuộc hôn chiến này, trong lòng âm thầm vui mừng, cuộc hôn chiến này không chỉ có thể sàng chọn ra chân chính nguyện ý đi theo Tinh Thần tông người, cũng có thể để các dân tộc càng thêm một lòng đoàn kết. Ước chừng sau một tiếng, kèm theo khói thuốc súng tản đi trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Nhìn xem những người phản bội kia thi thể, những người còn lại nội tâm đều ngũ vị tạp trần. Hai ngày sau, Thủy Bình Tinh trung ương có một tòa cổ xưa cột đá kiến trúc. Tòa kiến trúc này chính là cổ lão truyền thống trận, nó từ to lớn màu đen cột đá vờn quanh mà thành, mỗi cây cột đá bên trên đều điêu khắc thần bí mà cổ lão phù văn, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống mơ hồ tản ra u quang. Truyền thống trận dưới đất là từ một loại không biết tên màu bạc khoáng thạch lát thành, đường vân rắc rối phức tạp, phản phất là một tấm to lớn thần bí cầu. Trung ương có một cái hình tròn bình đài, trên bình đài lóe ra ngũ thải quang mang, tia sáng giống như chất lỏng lưu động, phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Xung quanh trên trụ đá thỉnh thoảng sẽ phun ra từng đạo hỏa diễm nhan sắc màu sắc sặc sỡ, chiếu sáng toàn bộ truyền tống trận, lộ ra đặc biệt to lớn hùng vĩ. Đột nhiên, truyền tống trận tia sáng đại tác, mười mấy thân ảnh kèm theo tia sáng kết thúc đứng ở Thủy Bình Tinh trên vùng đất này. Mười mấy người này trên người mặc đồng dạng đạo bào, trên mặt mỗi người tràn đầy tâm tình hưng phấn. Đứng tại phía trước nhất là một nữ tử, mà tại trên bả vai nàng có một cái chồn tía cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tại nữ tử sau lưng mười mấy cái Thiên Vũ Tông đệ tử trưởng lao theo thứ tự sắp xếp, trong đó một tên áo lam trưởng lão mở miệng nói, "Nhị trưởng lão, Thiên Đạo Học Viện để chúng ta trước đến cái này Thủy Bình Tinh đến tột cùng vì chuyện gì? Phía trước bọn họ có thể là không cho phép mặt khác tông môn leo lên cái này Thủy Bình Tinh, hôm nay cử động còn mời nhị trưởng lão nhắc nhở." Nữ tử kia nghe vậy khẽ mỉm cười, trước đó vài ngày, Thiên Đạo Học Viện tại cái này đóng quân đệ tử bị người giết hại. Chúng ta Thiên Vũ Tông cách nơi này gần nhất, cho nên nhận được mệnh lệnh trước đến xem xét, không bao lâu Thiên Đạo Học Viện người cũng sẽ chạy tới nơi đây. Mặc dù ta không rõ ràng Thiên Đạo Học Viện là cái nào đệ tử bị giết hại, nhưng có thể suy đoán hung thủ thực lực không thể khinh thường, đại gia nhất định muốn cẩn thận. Sau đó tại cái này nữ tử dẫn đầu xuống, hướng nơi xa bay đi. Liên tại Thiên Vũ Tông một đoàn người đến rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên lúc, bọn họ tựa như một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc mà có thứ tự phân tán ra đến, phảng phất là muốn tại cái này mảnh bát ngát trên thảo nguyên mở rộng một tràng thám thức lục soát. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, bọn họ lại như cùng bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn đồng dạng, không hẹn mà cùng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia nghi hoặc. Nơi này hiển nhiên đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, không khí bên trong tràn ngập lưu lại chiến đấu khí tức, phảng phất có thể khiến người ta ngửi được huyết tinh cùng giết chóc hương vị. Trên đất thảm cỏ bị dẫm đạp đến loạn thất bát ao, có nhiều chỗ thậm chí còn lưu lại đốt trụi vết tích, hiển nhiên là từng chịu đựng cường đại nguyên lực công kích. Đang lúc mấy người chuẩn bị cẩn thận phân tích một chút tình huống nơi này lúc, đột nhiên, một đạo vô hình lồng ánh sáng như cùng một cái to lớn trong suốt mái vòm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem bọn họ vị trí phiến khu vực này bao phủ lại. Biến cố bất thình lình để Thiên Vũ Tông mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ mở to hai mắt nhìn xem tia sáng kia che đậy, hoàn toàn không biết làm sao. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, theo lồng ánh sáng xuất hiện, cái này không gian bên trong vậy mà bắt đầu tạo thành một cái khu vực chân không. Nguyên bản tràn đầy nguyên lực nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền bọn họ đối nguyên lực cảm ứng cũng biến thành mơ hồ không rõ, phản phất bị một cổ lực lượng cường đại triệt để che giấu. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, lồng ánh sáng bên ngoài đột nhiên hiện ra vô số sinh linh. Những sinh linh này hình thái khác nhau, có hình dáng giống nhân loại, có thì càng giống dã thú, còn có một chút hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi, hiển nhiên là đến từ từng cái khác biệt chủng tộc sinh linh. Những sinh linh này bọn họ song tay thật chặt cắm vào mặt đất, toàn thân nguyên lực như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng liên tục không ngừng hướng đạo kia trận pháp truyền mà đi. Mà tại trận pháp bên trong, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo tráng kiện thiên lôi giống như ngân xà tại trên không uốn lượn du tẩu, sau đó không chút lưu tình bổ về phía Thiên Vũ Tông mọi người. Cùng lúc đó, các loại thiên thai cũng tại trận pháp bên trong tàn phá bừa bãi. Cùng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi, để người gần như mắt mở không ra, mưa như chút nước mà xuống, như chút nước nện ở trên thân mọi người, băng lanh thấu xương, mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rách ra, đem người thôn phệ đi vào. Chương 436, Thiên Vũ Tông sinh tử lựa chọn, chương 436, Thiên Vũ Tông sinh tử lựa chọn. Thiên Vũ Tông mọi người hoàn toàn không có dự liệu được, tại cái này nhìn như bình thường không có gì lạ thủy bình tinh bên trên, vậy mà ẩn giấu đi như vậy đông đảo chân quý chủng tộc. Những này chủng tộc không những số lượng kinh người, mà còn trong đó rất nhiều đều là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí có chút vẹn vẹn tại cổ lao trong điện tịch mới bị đề cập qua. Ở trước mặt đối cái kia hung manh trận pháp lúc công kích, nữ tử kia lại biểu hiện dị thường trấn định, không có chút nào vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ thấy nàng không chút do dự toàn lực ném một cái ngọc hoàn giống như lưu tinh phi nhanh mà ra, nháy mắt xoay quanh tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Theo ngọc hoàn xoay tròn cấp tốc, nó phảng phất biến thành một cái động không đáy, đem lại lượng trận pháp công kích toàn bộ hút vào trong đó. Nhưng mà, cứ việc ngọc hoàn đã thành công hóa giải phần lớn uy hiếp, nhưng vẫn có một phần nhỏ công kích đột phá phòng tuyến, như mưa rơi hung hăng đập về phía mọi người. Trận pháp bên ngoài các sinh linh mắt thấy một màn này, lập tức vạn phần hoảng sợ. Bọn họ không chút do dự vạch phá cánh tay của mình, để cái kia các loại nhan sắc tươi máu chảy như suối chảy xuống mặt đất. Trong chốc lát, máu tươi cùng mặt đất tiếp xúc địa phương nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, trận pháp giống như là bị chọc giận đồng dạng, đột nhiên thả ra càng thêm mãnh liệt công kích. Vô số đạo dữ tận thiên lôi giống như nộ long đồng dạng gầm thét đánh phía mọi người, uy lực to lớn, khiến người liễu lưới. Trong chớp mắt, hai tên Thiên Vũ Tông đệ tử cũng bởi vì không thể thừa nhận cái này kinh khủng thiên lôi mà bị trực tiếp vây bạo, liền một chút cặn bã đều không có lưu lại, triệt để từ trên thế giới này biến mất. Đối mặt thảm liệt như vậy tình cảnh, nữ tử kia sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng nàng cũng không vì vậy mà bối rối. Chỉ thấy nàng hai tay tựa như tia chớp thần tốc kết ấn, bên hông đầu kia màu đỏ dây lụa giống như có sinh mệnh đồng dạng, nháy mắt múa động, tại mọi người xung quanh tạo thành một đạo nghiêm mật lưới phòng hộ. Không ít nguyên bản hung mãnh vô cùng thiên lôi tại chạm đến cái kia màu đỏ dây lụa nháy mắt, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại đồng dạng, không cách nào lại đối chúng người tạo thành tổn thương chút nào. Nữ tử biết tiếp tục như vậy đối với chính mình phương này bất lợi, nghĩ phải thắng liền muốn trước giải quyết cái này trận pháp. Nàng vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đông bắc mới là trận nhãn, toàn lực công kích nơi đó. Mấy tên Thiên Vũ Tông trưởng lão nghe vậy nháy mắt thi triển riêng phần mình thần thông, trong nháy mắt mấy đạo năng lượng ba động liền đã hướng trận nhãn kia chỗ chạy đi. Trận pháp bên ngoài thố diện thanh niên tựa hồ sớm đã đoán được kết quả như thế, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ sinh linh bất luận tuổi tác lớn nhỏ nhộn nhịp hai mắt nhắm lại, trong chốc lát thiên địa phong vân biến sắc. Từng đạo hư ảnh quăng vào trận pháp bên trong, những cái kia trưởng lão công kích vẹn vẹn một cái hô hấp liền bị những bóng mờ kia triệt để đánh tan. Những sinh linh này hư ảnh muôn màu muôn vẻ, có hình như to lớn côn bằng, mở rộng hai cánh che khuất bầu trời, thân bên trên tán phát ngũ thải quang mang, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo cuồng phong gào thét, có giống như bốn lượn giao long, quanh thân bao quanh lôi điện, dương nhanh múa vút xuyên qua tại trận pháp bên trong, những nơi đi qua không gian cũng vì đó và mẹo, còn có giống như là thần bí độc rất thú, đỉnh đầu sừng nhọn lóng lánh thánh khiết quang huy, bước ra một bước, mặt đất liền tách ra kỳ dị đóa hoa. Những bóng mờ kia động tác tấn mãnh, trong chớp mắt liền đem trưởng lão bọn họ công kích thôn vệ phải sạch sẽ. Thiên Vũ Tông mọi người thấy thế, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nữ tử cắn răng, lại lần nữa kết ấn, màu đỏ dây lụa quang mang đại thịnh, tính toán ngăn cản những này hư ảnh xung kích. Nhưng mà, hư ảnh càng ngày càng nhiều, giống như nước thủy triều vào tới. Mọi người ở đây cho rằng khó mà chống đỡ được lúc, đột nhiên, một đạo thần bí tia sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại những bóng mờ kia, hư ảnh bọn họ nháy mắt đình trệ, giống như là bị định trụ đồng dạng, một trang mới biến số tựa hồ sắp xảy ra. Lúc này Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn, nữ tử kia quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Xem như thiên cảnh 4 tầng cao thủ, vậy mà đem cái kia hai kiện thiên khí dung hợp được, đây đối với Phương Tinh Thần đến nói còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy cái kia nguyên bản xoay quanh tại Thiên Vũ Tông mọi người trên đỉnh đầu ngọc hoàn biến mất không thấy gì nữa, mà tại nữ tử trên tay cái kia màu đỏ dây lụa đem cái kia ngọc hoàn xít sao quấn quanh. Qua trong giây lát, cái kia màu đỏ dây lụa vậy mà hóa thành cán thương, mà cái kia ngọc hoàn hóa thành mũi thương, cả hai hợp nhất ngay tại từ mũi thương chỗ bắn ra một đạo thần kỳ tia sáng đem những bóng mờ kia bao phủ, để không cách nào hành động. Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy hắn tùy ý nâng tay phải lên, cánh tay vung khẽ, phản phất chỉ là một cái lại cực kỳ đơn giản động tác. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, không gian tựa hồ sinh ra một tia không dễ dàng phát giác ba động, ngay sau đó, một thân ảnh giống như ưu linh đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Phương Thiên. Hắn mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, cho người một loại lãnh khốc mà cảm giác thần bí. Phương Tinh Thần thấy thế, khóe miệng nụ cười càng lớn, hắn trêu chọc đối Phương Thiên nói, "Phương Thiên, ta gần nhất được đến một kiện rất không tệ thiên khí, ngươi có hứng thú hay không nhìn xem đâu?" Phương Thiên ánh mắt rơi vào Phương Tinh Thần trong tay thiên khí bên trên, vẹn vẹn một cái, hắn liền lập tức cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Xem như trung phẩm thiên khí khí linh, hắn đối với các loại đạo khí, thiên khí đều có cảm giác bén nhạy. Mà trước mắt cái này thiên khí trôi tản ra khí tức, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, cái này để trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Không chút do dự, Phương Thiên nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh, tựa như tia chớp tiến vào tòa trận pháp bên trong. tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, phản phất không lọt vào mắt trận pháp tồn tại, trong chớp mắt liền biến mất ở Phương Tinh Thần tầm mắt bên trong. Nhìn xem Phương Thiên như vậy không kịp chờ đợi xông vào trận pháp, Phương Tinh Thần khỏe miệng nụ cười cũng không biến mất, ngược lại càng lộ vẻ thâm ý, hắn lại lần nữa nhẹ nhàng phất tay, lần này, năm thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này năm thân ảnh chính là lấy Kim Nham cầm đầu ngũ đại viễn cổ ma thần. Bọn họ thân hình cao lớn, quanh thân tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Phương Tinh Thần xoay người, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, bình tĩnh nói, tiền bối bọn họ, những người này đều nắm giữ đầy đủ nguyên lực, đối cho các ngươi khôi phục tu vi đến nói, không thể nghi ngờ là cực lớn thuốc bổ. Nơi này liền giao cho các ngươi, khi nhìn các ngươi có khả năng thỏa thích sử dụng. Kim Nham chờ ngũ đại viễn cổ ma thần liếc nhau, lẫn nhau ở giữa tựa hồ truyền lại ăn ý nào đó. Bọn họ đối với Phương Tinh Thần lời nói cũng không biểu thị ra quá nhiều kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ đối với thôn vệ người khác nguyên lực đến khôi phục tu vi sự tình sớm đã thành thói quen. Ngay sau đó, Kim Nham năm người không chút do dự cùng nhau tiến vào tòa trận pháp bên trong, nháy mắt cùng trận pháp bên trong mọi người mở rộng một tràng kịch liệt chiến giết. Phương Thiên mới vừa tiến vào trận pháp bên trong liền cùng cái kia Hồng Tiêm Thương đối đánh nhau, mà ngũ đại ma thần thì là đối chiến bên trên cái kia mấy tên tiên cảnh trưởng lão. Mà trận pháp bên ngoài sinh linh thấy thế lập tức khống chế hư ảnh hướng những cái kia Thiên Vũ Tông đệ tử công kích mà đi. Thiên Vũ Tông các đệ tử bị những bóng mờ kia xung kích đến liên tục bại lui, tiếng kêu rên liên hồi. Mà trong trận, Phương Thiên cùng Hồng Tiêm Thương va chạm tiếng điếc tai nhức óc, tia lửa vàng khắp nơi. Phương Thiên không ngừng thả ra cường đại thôn vệ chi lực, tính toán đem Hồng Tiêm Thương thôn vệ, Hồng Tiêm Thương lại cũng không cam chịu yếu thế, tia sáng lập lòe, lần lượt đem Phương Thiên công kích ngăn về. Ngũ đại ma thần cùng tiên cảnh trưởng lão chiến đấu đồng dạng kịch liệt, Kim Nham đám người bằng vào truyền thừa ma công, không ngừng mà thôn vệ trưởng lão bọn họ phát ra nguyên lực. Trưởng lão bọn họ mặc dù ra sức chống cự, nhưng tại ma thần bọn họ vây công bên dưới, dần dần lực bất tòng tâm. Nữ tử kia mắt thấy thế cục càng thêm nguy cấp, cắn răng, lại lần nữa ra tăng đối Hồng Tiêm Thương khống chế, Hồng Tiêm Thương quang mang đại thịnh, đem Phương Thiên tạm thời bức lui. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn hư ảnh thừa cơ đột phá lưới phòng hộ, hướng về một tên Thiên Vũ Tông đệ tử đánh tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, đem cái kia hư ảnh đẩy lui. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái thần bí thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, một chàng mới đại chiến tựa hồ lại muốn kéo ra màn che. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, một quyền đánh vào nửa giữa không trung đạo thân ảnh kia bên trên. Thân ảnh kia giật mình vội vàng toàn lực ngăn cản, có thể là đối phương lực quyền quá mức cường đại, kèm theo một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh kia bị đánh bay ra ngoài. Phương Tinh Thần không có tiếp tục truy kích, mà là trêu chọc nói, ta một mực chờ đợi ngươi. Chương 437, Thiên Vũ Tông tai nạn, chương 437, Thiên Vũ Tông tai nạn. Nguyên bản một mực che giấu đạo thân ảnh kia, bây giờ triệt để lộ ra ánh sáng tại trước mắt mọi người. Thiên Vũ Tông bên này hưng phấn dị thường, mà chủng tộc sinh linh nhưng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Lúc này Phương Tinh Thần nhìn xem người kia, nháy mắt để hắn liên tưởng đến phía trước một cái đối thủ, chỉ bất qua cái kia người đã chết trên tay hắn. Lại nhìn người này toàn thân áo trắng tiên phong đạo cốt, trên tay một cái to lớn bút lông phảng phất có thể viết thế gian vật. Phương Tinh Thần đạp không mà đi, ngoài miệng nghi ngờ hỏi, xem ra Thiên Vũ Tông cũng không phải nghe đồn như thế không chịu nổi, ngươi cùng cái kia thư sinh là quan hệ như thế nào? Nam tử áo trắng nghe vậy lập tức giật mình, lúc này quát lớn, ngươi là Phương Tinh Thần? Là ngươi giết đệ đệ ta? Phương Tinh Thần cười ha ha một tiếng, nháy mắt sáng lườm hắn bọn họ quan hệ trong đó, lập tức nói, tất nhiên ngươi nhận ra ta, có lẽ rõ ràng hôm nay ngươi khó mà rời đi. Các ngươi Thiên Vũ Tông một mực đi theo Thiên Đạo Học Viện, gieo xuống nhân quả sớm muộn cũng sẽ được đến báo ứng. Đáng tiếc, ngươi đã tiến vào thiên cảnh, đó là bao nhiêu một đời người mộng tưởng, ngươi không còn có cơ hội nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nam tử áo trắng kia mặt sắc mặt ngưng trọng mà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trận pháp bên trong, đồng môn của mình bọn họ đã trước sau chết thảm ở địch nhân thủ. Còn lại mấy người cũng tại địch nhân vây công bên dưới, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm, bại cục đã định, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà trước mắt Phương Tinh Thần, lại có thể dễ dàng đánh giết đệ đệ của mình, cái này để nam tử áo trắng trong lòng không nhịn được trầm xuống. Hắn biết rõ mình cùng đệ đệ ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, nếu như ngay cả đệ đệ đều không phải Phương Tinh Thần đối thủ, như vậy chính mình chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Nghĩ đến đây, nam tử áo trắng cái trán bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi dị, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào mới có thể từ trận này tình thế chắc chắn phải chết bên trong chạy trốn. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, trước nghĩ cách thoát đi nơi đây, sau đó đuổi về tông môn, đem tình huống nơi này chi tiết báo cáo cho tông môn cao tầng, chờ đợi Thiên Đạo Học Viện cường giả trước đến chi viện. Nhưng mà, liền tại nam tử áo trắng âm thầm tính toán làm sao thoát thân thời điểm, Phương Tinh Thần lại tựa hồ như sớm đã thấy rõ hắn tâm tư. Chỉ thấy Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, ngay sau đó hắn bỗng nhiên một phất ống tay áo, một cổ lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng lớn càn quét mà ra. Theo Phương Tinh Thần cái này vung tay lên, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên hiện ra trên trăm đạo hào quang chói sáng. Những ánh sáng này tại trên không đan vào tập hợp, cuối cùng tạo thành từng cái hình thể to lớn, uy phong lẫm liệt thần thú. Những này thần thú mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng, tu vi vậy mà đều đạt tới đạo đế cấp bậc. Đối mặt như vậy đông đảo đạo đế cấp thần thú, cho dù là nam tử áo trắng dạng này tu vi siêu phàm cường giả, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận sóng to gió lớn. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn không ngờ đến Phương Tinh Thần vậy mà còn có cường đại như thế con bài chưa lật. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần như quỷ mị bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, xuất hiện tại nam tử áo trắng trước người, nhanh như tật phong, để người căn bản là không có cách kịp phản ứng. Ngay sau đó, một đạo đen trắng đan vào thể khí giống như xoáy như gió, từ Phương Tinh Thần trong tay phun ra ngoài, nháy mắt đem hắn cùng nam tử áo trắng xung quanh không gian bao phủ lại. Đạo này thể khí phảng phất nắm giữ lực lượng vô tận, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, làm cho không người nào có thể chạy trốn. Nam tử áo trắng thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng vung vẩy trong tay bút lông, muốn ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, lúc này cánh tay của mình vậy mà giống như bị vạn cân cự vật ngăn chặn đồng dạng, nặng nề vô cùng, liền nâng lên đều thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Không những như vậy, nam tử áo trắng còn hoảng sợ phát giác được, phương tinh thần tu vi ngay tại bằng tốc độ kinh người kéo lên. Trong nháy mắt, phương tinh thần tu vi lại nhưng đã đột phá đến thiên cảnh tầng 6, so chính hắn còn phải cao hơn dòng giá hai cái tiểu cảnh giới. Phát hiện này, để nam tử áo trắng trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Nếu biết rõ, tại trong giới tu hành, mỗi một cái tiểu cảnh giới trên lệch đều giống như lệch trời đồng dạng khó mà vượt qua, mà phương tinh thần bây giờ lại có thể dễ dàng như thế vượt hai cái tiểu cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Càng làm cho nam tử áo trắng cảm thấy kinh khủng là, phía trước một mực có truyền ngôn nói phương tinh thần trong tay có dấu nhân hoàng chi kiếm. Mà bây giờ, phương tinh thần liền đứng trước mặt của hắn, trôi này trong truyền thuyết thần kiếm đã xác nhận những này truyền ngôn chân thực tính. Đối mặt kinh khủng như vậy phương tinh thần, nam tử áo trắng trong lòng tràn đầy hối hận. Lần này tiến về Thủy Bình Tinh, vốn là hắn chủ động xin, mục đích đúng là nghĩ tìm tòi nơi đây tình huống thật. Có thể hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ở chỗ này đụng phải đáng sợ như vậy sát thần. Liên tại cái này kinh tâm động phách một khắc, phương tinh thần trong tay thần kiếm tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vừa qua, mang theo một trận kiếm khí bén nhọn. Nam tử áo trắng thậm chí không kịp phản ứng, đầu của hắn liền cùng thân thể tách ra đến, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Trong chốc lát, một cỗ màu đen thể khí giống như là mực nước phun ra ngoài, cấp tốc đem nam tử áo trắng thân thể hoàn toàn bao vây lại, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Cỗ này màu đen thể khí lăn lộn phun trào, tỏa ra khiến người hít thở không thông hôi thối, để người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức để người gần như không cách nào thấy rõ. Nhưng mà, một màn này lại thật sâu in dấu khắc ở đây mỗi người trong mắt, bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc, hoàn toàn bị phương tinh thần thực lực rung động. Miểu sát. Vậy mà là miểu sát thiên cảnh cao thủ. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Thiên cảnh cao thủ trong mắt mọi người vốn là cao không thể chạm tồn tại, mà phương tinh thần lại có thể dễ dàng như vậy đem chém giết, thực lực thế này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một thời gian, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia màu đen thể khí còn đang lăn lộn gào thét, phảng phất như nói phương tinh thần khủng bố. Theo trận pháp bên trong chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, một tia ánh sáng cuối cùng cũng dần dần tiêu tán, trận pháp cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn chăm chú phương tinh thần, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Phương tinh thần mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, thân ảnh của hắn tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra cao lớn lạ thường. Trong tay hắn thần kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất tại tuyên cáo hắn vô địch. Chỉ thấy phương tinh thần cánh tay có chút kéo một cái kia bị màu đen thể khí bao khỏa nam tử áo trắng thân thể tựa như cùng vải rách đồng dạng bị văng ra ngoài, thẳng tắp rơi vào kim nham trước mặt. Các ngươi đem những người này mang về không gian thôn vệ khôi phục tu vi, bây giờ chúng ta đã triệt để bại lộ, tương lai địch nhân thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Sớm khôi phục thực lực mới có thể bảo vệ chính mình sinh mệnh an toàn. Nói xong mọi người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà phương tinh thần nhìn xem chúng chủng tộc sinh linh nói tiếp, các ngươi biểu hiện không tệ, đặc biệt là cái kia trận pháp tương đối đặc biệt. Bất quá dài thời gian nô dịch, để các ngươi tu vi 10 phần yếu đuối. Hôm nay các ngươi nguyện ý lập xuống lời thề gia nhập ta tinh thần tông vĩnh không phản bội, các ngươi chính là ta tinh thần tông một thành viên. Đợi đến tiên đạo học viện bị diệt này, ta có thể trả lại cho các ngươi tự do. Mọi người nghe vậy không chút do dự, lập tức từ chỗ chán bay ra tích tích tinh huyết, nháy mắt lời thề lập xuống. Phương tinh thần hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời đối với những người này thiên phú và năng lực nháy mắt hiểu rõ không ít. Chương 438, không gian tấn thăng, chương 438, không gian tấn thăng. Lúc này hệ thống không gian bên trong, Linh Lung lại lần nữa cải thiện không gian, từng toa ngọn núi vụt lên từ mặt đất, từng đạo dòng sông giăng khắp nơi. Mảnh này đất đai màu mỡ là chuyên môn là những cái kia hiếm có chủng tộc sáng tạo ra, bây giờ phương tinh thần không gian cùng phía ngoài thế giới đồng dạng. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt rõ ràng. Nhất là cái kia pháp tắc biến thành núi cao cự tháp, càng làm cho nơi này người tu luyện được ích lợi không nhỏ. Làm Linh Lung hoàn thành tất cả những thứ này, trán của nàng toát ra mồ hôi, phương tinh thần nghi hoặc nhìn nàng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có phải là quá mệt mỏi? Linh Lung khẽ mỉm cười ôn nhu giải thích nói, tinh thần, theo tu vi của ngươi càng ngày càng cao, ta cảm giác đối với không gian khống chế càng ngày càng yếu. Phương tinh thần nghe vậy rơi vào trầm tư bên trong, Linh Lung vốn là chính mình không gian khí linh, bây giờ càng là chính mình nữ nhân. Đến mức lai lịch thực sự của nàng hiện nay còn không phải biết, nhưng phương tinh thần sẽ không để nàng nhận đến bất cứ thương tổn gì. Sau đó phương tinh thần tiếp nhận Linh Lung, từng đạo chú ngữ ngâm sướng, cái kia nguyên bản ngọn núi cao vút dưới chân, từng tòa nhà dân vụt lên từ mặt đất. Tất cả hiếm có sinh linh khoa tay múa chân, chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng phòng ở ngay tại lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc. Cùng phong đột nhiên nổi lên, thổi đến không gian bên trong cây cối vang xào xạc, những cái kia nguyên bản bình tĩnh dòng sông cũng nổi lên mãnh liệt sóng lớn. Trên bầu trời mây đen giống như là mực nước cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ hệ thống không gian đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Nguyên bản sáng tỏ nhật nguyệt nháy mắt bị che đậy, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình thôn phệ. Không gian bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất đang chịu đựng một loại nào đó áp lực lớn. Pháp tắc biến thành núi cao cự tháp cũng phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, thân tháp phủ văn lấp loé không yên, tựa hồ tại chống cự chính là sắp đến lực lượng. Không khí bên trong tràn ngập một cổ áp lực mà khí tức nguy hiểm, khiến người ta cảm thấy phảng phất có từng đôi con mắt vô hình trong bóng đêm dòm ngó tất cả. Những cái kia hiếm có chủng tộc bọn họ đều đình chỉ gieo họ, nhộn nhịp trốn vào vừa vặn xây xong nhà dân bên trong, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Phương tinh thần cùng Linh Lung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Mặc dù phương tinh thần không gian thập phần cường đại, có thể nhiều năm như vậy, phàm là tại không gian bên trong người tu luyện đều không thể tại cái này cảm ứng thiên kiếp đến. Bây giờ thiên lôi tạo ra, phương tinh thần một thời gian không biết nơi nào phát sinh biến hóa. Lúc này Thiên Cơ cùng Kim Nham đi tới, Kim Nham cảm thụ được Lôi Vân chậm rãi tụ tập theo rồi nói ra, "Tinh Thần, chúc mừng ngươi." Phương Tinh Thần vội vàng quay đầu nhìn, hỏi đến Kim Nham cách nhìn. Kim Nham nói tiếp, "Ta tại cái này không gian bên trong thời gian không ngắn, nói thật ngươi cái này không gian là ta gặp qua thần kỳ nhất. Nó cũng không phải là một kiện bảo vật, cũng không phải là một cái chân chính tinh cầu, nó sẽ theo ngươi trưởng thành mà lớn mạnh. Hiện nay không gian bên trong đã thu nạp đại lượng chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều là sinh mệnh cấu tạo một vòng. Bây giờ những này mới gia nhập sinh linh thành toàn ngươi không gian sinh mệnh, ta cảm giác về sau chúng ta tất cả mọi người có thể tại không gian bên trong nên đón thiên kiếp. Bởi vì ngươi đối không gian khống chế, về sau Tinh Thần Tông người độ kiếp muốn nhẹ nhõm rất nhiều." Phương Tinh Thần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, xác thực như Kim Nham nói tới, Phương Tinh Thần có thể cảm giác được thiên lôi hướng đi, thậm chí hắn có thể khống chế không gian pháp tắc giảm bớt thiên lôi đối mọi người tổn thương. Lập tức Phương Tinh Thần cao giọng nói, "Các vị, nên đón các ngươi thiên lôi tẩy lễ, để cao tu vi. Chớ muốn lo lắng, tất cả có ta." Phương Tinh Thần vừa dứt lời, cảm nhận được chính mình thiên lôi sinh linh lần lượt đi ra phòng ở bọn họ tự tin nhìn lên bầu trời bên trên, ngồi xếp bằng xuống chờ đợi chính mình lôi kiếp. Trong chốc lát, đệ nhất đạo thiên lôi như ngân xà đánh xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đập về phía những cái kia chờ đợi độ kiếp sinh linh. Phương Tinh Thần hai tay thần tốc kết ấn, không gian pháp tắc lực lượng phun trào, ở đỉnh đầu mọi người tạo thành một tầng trong suốt vòng bảo hộ, suy yếu thiên lôi uy lực. Nhưng đến tiếp sau thiên lôi càng thêm mãnh liệt, từng đạo tráng kiện lôi trụ theo nhau mà tới, đem bầu trời đều phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Có chút thực lực yếu kém sinh linh tại lôi kiếp xung kích bên dưới lung lay sắp đổ, khí tức trên thân thay đổi đến rối loạn không chịu nổi. Phương Tinh Thần cắn răng, chán nổi gân sinh lên, toàn lực điều khiển không gian pháp tắc. Linh Lung cũng ở một bên hiệp trợ, trong tay nàng tia sáng lập lòe, không ngừng vì vòng bảo hộ truyền vào lực lượng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị màu đen tia lôi dẫn, cùng bình thường thiên lôi hoàn toàn khác biệt. Đạo này tia lôi dẫn mang theo tà ác khí tức, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần bộ tới. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, vội vàng ngưng tụ sức mạnh ngăn cản. Mà những cái kia độ kiếp các sinh linh cũng tại cái này chật vật lôi kiếp bên trong cắn răng kiên trì, thân thể bọn hắn thân thể tại thiên lôi rèn luyện bên dưới dần dần thay đổi đến cường đại, khí tức cũng càng cô đọng. Mà liên tại cuối cùng một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống lúc, những sinh linh này bọn họ phảng phất cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại rót vào thân thể, nháy mắt đột phá tự thân vốn có tu vi bình cảnh, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Phương Tinh Thần đứng ở đằng xa, chính mắt thấy một màn này, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Hắn biết, những này tông môn thành viên tu vi tăng lên, mang ý nghĩa bọn họ sẽ thành chính mình tương lai đối kháng minh tộc trọng yếu lực lượng. Trải qua một phen suy nghĩ, Phương Tinh Thần xác định mình bây giờ tu vi đã đủ để chinh chiến thất đại tông môn. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng ý thức được, ngay cả như vậy, nếu là chính diện gặp phải Tề Thiên Đạo, chính mình y nguyên không có phần thắng chút nào. Bởi vậy, hắn biết rõ hiện nay còn có mấy món cực kỳ trọng yếu sự tình cần phải đi chuẩn bị. Đầu tiên, tại Bát Hoang Đại Lục bên trong, Thông Bảo Thương Hội cùng Tần Gia đều là minh hữu của hắn. Những lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng hiện nay còn không thể tùy tiện bại lộ. Dù sao, tại cái này chàng cùng minh tộc đỏ sức bên trong, mỗi một bước đều cần cẩn thận làm việc. Thứ nhì, Phương Tinh Thần năm sư huynh bây giờ tung tích không rõ, cái này để hắn có chút lo lắng. Nếu như có thể tìm tới năm sư huynh, như vậy hắn một phương này sức chiến đấu không thể nghi ngờ đem sẽ có được tăng lên cực lớn. Ngoài ra, Phương Tinh Thần phía trước tại bí cảnh bên trong từng cùng sư thúc Chính Thiếu Quân từng có gặp mặt một lần. Từ lần kia tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, hắn có thể cảm nhận được Chính Thiếu Quân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí có khả năng cùng Tề Thiên Đạo phân cao thấp. Chỉ là hiện nay Chính Thiếu Quân hành tung thành mê, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ có gặp nhau lần nữa cơ hội. Cuối cùng, Phương Tinh Thần phụ mẫu mặc dù bị nhốt, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Chỉ cần có thể tìm tới giải cứu bọn họ phương pháp, Phương Tinh Thần tin tưởng, phụ mẫu thực lực tất nhiên sẽ mang đến cho mình to lớn hỗ trợ. Đây đều là Phương Tinh Thần con bài chưa lật, bọn họ tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm vũ khí bí mật, chờ đợi thời cơ thích hợp bị thả ra ngoài. Nhưng mà, Phương Tinh Thần kế hoạch xa không chỉ như thế, hắn còn tính toán thu phục một chút chủng tộc thần bí, ví dụ như tinh linh tộc cùng cự nhân tộc các loại. Những này chủng tộc có được đặc biệt năng lực và văn hóa, đối với Tinh Thần đến nói, đưa bọn họ đưa vào dưới trướng không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều chính mình thực lực. Trở lên đây đều là Phương Tinh Thần cùng minh tộc đối kháng con bài chưa lật, nhưng cùng lúc đó, hắn đối mặt nguy cơ cũng không thể khinh thường. Đầu tiên, một biển thanh chân chủ, người nữ nhân thần bí kia, một mực để Phương Tinh Thần trong lòng còn có kiêng kỵ. Căn cứ suy đoán của hắn, nữ nhân này thực lực tuyệt đối vượt xa chính mình, thậm chí có thể đạt tới một cái khiến người e ngại cảnh giới. Ngoài ra, trước đó vài ngày xuất hiện cái kia Thiên Đạo Học Viện trọng sinh giả thanh niên, thân phận chân thật cùng mục đích đều vẫn là một cái bí ẩn. Mặc dù hiện nay còn không cách nào xác định hắn là địch hay bạn, nhưng hắn cái kia thâm bất khả chắc tu vi không thể nghi ngờ cho Phương Tinh Thần mang đến áp lực lớn. Trừ cái đó ra, còn có Tề Thiên Đạo cái này cường đại đối thủ. Hắn có khả năng thống nhất Bát Hoang Đại Lục, nhất định có chỗ hơn người cùng đặc biệt cao chiêu. Đối mặt dạng này một cái cương địch, Phương Tinh Thần nhất định phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cuối cùng, còn có cái kia thần bí minh tộc cùng với cao cao tại thượng thần tộc. Hai chủng tộc này đều tràn đầy bất ngờ cùng bí ẩn, bọn họ tồn tại đối Phương Tinh Thần đến nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Nếu muốn chiến thắng những này địch nhân cường đại, Phương Tinh Thần cần phải không ngừng mà tăng lên chính mình thực lực, đồng thời còn muốn mở ra những này chủng tộc phía sau ẩn tàng bí mật. Phương Tinh Thần đã từng nghĩ qua, để bên người bằng hữu cùng các đệ tử tại hắn sáng tạo không gian bên trong yên tâm tu luyện, dùng cái này đến bảo vệ bọn họ an toàn. Nhưng mà, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình trọng sinh mà đến, nhất định có một loại nào đó trọng yếu sứ mệnh cùng ý nghĩa. Muốn triệt để thoát khỏi thế gian này gông xiềng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 439, Tinh linh ước định, chương 439, Tinh linh ước định. Thủy Bình Tinh, truyền tống đại trận giống như trong bầu trời đêm sao dày đặc đồng dạng, càng không ngừng lóe ra. Đột nhiên, mấy thân ảnh giống như lưu tinh vạch qua thiên tế đồng thời xuất hiện tại truyền tống đại trận bên trên. Cái này mấy thân ảnh từ ba nam một nữ tạo thành, tuổi của bọn hắn tuổi không giống nhau, nhưng đều tản ra khí tức cường đại. Từ bọn họ khí thế đến xem, bốn người này hiển nhiên đều là siêu cấp cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Làm bốn người này cước đạp thực địa, đạp ở mảnh này xa lạ thổ địa bên trên lúc, tên tiên nữ tính lao giả đột nhiên trở tay một trường đẩy ra. Chỉ thấy một cổ lực lượng cường đại giống như một cỗ màu vàng dòng lũ phun ra ngoài, nháy mắt đem cái kia truyền tống đại trận bao phủ tại một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Tầng này lồng ánh sáng phảng phất không thể phá vỡ, đem truyền tống đại trận hoàn toàn phong bế. Ý vị này, hiện tại cái này truyền tống đại trận chỉ có thể khiến người ta tiến vào, lại không cách nào để người rời đi. Vẹn vẹn một chiêu này, chính là Phương Tinh Thần ngày trước gặp phải đối thủ không cách nào làm đến. Hắn tại ngày trước chiến đấu bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ, có khả năng dễ dàng như vậy đem truyền tống đại trận phong bế. Cái này lão giả thực lực, tuyệt đối là tông chủ cấp bậc tồn tại. Ngay sau đó, cái kia ba tên thanh niên phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi, giống như một đám phi điệu cấp tốc biến mất ở phương xa. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại như đồng quy tổ chim nhỏ đồng dạng, trước sau về tới tại chỗ. Trong đó một tên thân mang cự kiếm thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn tới đây xác thực phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt, chúng ta Thiên Đạo Học Viện đệ tử cùng trưởng lão đều đã không may ngộ hại. Mà còn, ta vừa vặn từng điều tra, những chủng tộc kia nô lệ cũng đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đặc biệt là cái kia tinh linh tộc, rời đi thời gian nên sẽ không phải quá lâu. Hắn lời nói giống như trọng truy đồng dạng, đập vào mấy người khác trong lòng. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến 10 phần ngưng trọng, một thời gian, toàn bộ tràng diện rơi vào trầm mặc bên trong. Sau đó cái kia nữ tính lão giả bất đắc dĩ nói, xác thực như vậy, vừa vặn ta cũng tiến hành một phen suy tính. Mà hung thủ thật sự hẳn là cái kia tông chủ một mực đang chú ý Phương Tinh Thần, chiến thần Phương Hạ Vũ nhi tử. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này mới bao nhiêu năm tháng, người này lại có như vậy lớn tiến bộ. Xem ra hắn sẽ thành ba người các ngươi đối thủ lớn nhất, cũng là chúng ta Thiên Đạo Học Viện địch nhân lớn nhất. Lão giả nói xong đưa ánh mắt về phía cái kia thân hình cao lớn thanh niên, cái kia thân hình cao lớn thanh niên thân hình thẳng tắp, một đầu đen nhánh tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, như châm lộ ra nhanh nhẹn. Kiếm mi tà phi nhập tấn, hai mắt giống như hàn tinh sắc bén, lộ ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm cùng tự tin. Sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng nhếch, mang theo vẻ kiên nghị. Hắn mặc một bộ áo bào đen, bào bên trên thêu lên màu bạc tinh thần đồ án, theo hắn động tác có chút tung bay, tăng thêm mấy phần thần bí cùng bá khí. Hắn toàn thân tản ra cường đại khí tràng, phảng phất có thể khống chế tất cả. Hắn khẽ gật đầu, âm thanh âm u mà kiên định, Phương Tinh Thần sao? Sư phụ đã từng nói, hắn không cách nào suy tính vận mệnh của hắn, thậm chí hắn là chúng ta Thiên Đạo Học Viện tương lai lớn nhất nguy cơ. Ta lần này xuất quan cũng là vì hắn, ta tuyệt mệnh tuyệt đối không cho phép dạng này người tồn tại. Dứt lời, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên quyết quan mang. Mặt khác hai tên thanh niên cũng nhộn nhịp tỏ thái độ, nguyện ý cùng nhau đối kháng Phương Tinh Thần. Cái kia nữ tính lão giả hài lòng gật gật đầu, nói: "Ba người các ngươi là tông chủ đệ tử đắc ý nhất, cũng là toàn bộ Bát Hoang Đại Lục tối cường thế hệ tuổi trẻ, càng là chúng ta Thiên Đạo Học Viện tương lai hy vọng." Nói xong nữ tính lão giả thở dài nói tiếp: "Tuyệt mệnh, Vân Di giả, lấy ba người các ngươi bây giờ tu vi đã không tại cần ta bảo vệ. Ta vây ở bây giờ cảnh giới cũng vô số tuyết nguyệt, là thời điểm làm sau cùng phân đấu. Chờ sự kiện lần này kết thúc phía sau, ta tính toán bê quan tìm kiếm đột phá." Tuyệt mệnh nghe vậy lập tức quan tâm hỏi: "Vân Di, ngươi đã là thiên cảnh chí tầng. Dựa theo sư phụ nói tới, muốn đột phá thiên cảnh là 10 phần nguy hiểm. Bây giờ tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục trừ sư phụ bên ngoài, không có người là đối thủ của ngươi, ngươi không cần thiết rơi vào cái kia hiểm cảnh." Còn lại hai người cũng phụ họa theo đôi, nữ tính lao giả vui mừng nhìn xem ba người chậm rãi nói: "Tuyệt mệnh, xem như Thiên Đạo Học Viện đại sư huynh, ngươi chính là chúng sư huynh đệ tấm gương. Vân Di không giống các ngươi có siêu phàm thiên phú, nếu như không phải tông chủ trợ giúp, ta sẽ không có bây giờ tu vi. Có thể hiện nay Bát Hoang Đại Lục nguy cơ trùng trùng, cái kia cường thế minh tộc, khống chế thiên địa thần tộc, đều là các ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại. Thiên cảnh đúng là tất cả mọi người mục tiêu, nhưng dạng này cảnh giới tại thiên địa hạo kiếp trong đó cũng bất quá là pháo hôi tồn tại. Ta thấy tận mắt cường giả chân chính, nghị thủy bình tinh trong mắt bọn hắn bất quá là trong nháy mắt có thể phá." Lời của nàng đối ba người xúc động rất lớn, sau đó tại bàn bạc sau đó mấy người thân ảnh biến mất. Làm bốn người rời đi thủy bình tinh phía sau, Phương Tinh Thần thân ảnh xuất hiện ở trên vùng đất này. Hắn chậm rãi hướng đi cái kia truyền tống đại trận, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Vẹn vẹn một cái mắt, cô kia năng lượng bàng bạc du tẩu đến toàn thân của hắn, Phương Tinh Thần liên tiếp lui về phía sau. Hai hàng lông mày nhíu chặt suy tư, sau đó âm thầm nói, nữ nhân này thật mạnh, tu vi đã tới thiên cảnh đỉnh. Nếu như ta hiện tại cùng hắn đối kháng không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà ba cái kia thanh niên hẳn là Tề Thiên Đạo đệ tử, tu vi cũng đều so ta cao hơn, xem ra bọn họ đã nhìn thẳng vào ta tồn tại. Sau đó Phương Tinh Thần thân hình biến mất, tiến vào hệ thống không gian bên trong, có thể tại hắn mới vừa biến mất phía sau, cái kia nữ tính lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa. Sau đó cái kia ba tên thanh niên cũng trước sau xuất hiện, Tuyệt Mệnh lập tức dò hỏi, tốt tên giàu hoạt. Nữ tử nghe phía sau, khẽ gật đầu, bày tỏ nhận cùng đối phương thuyết pháp, xác thực như vậy, chúng ta vẫn là chậm một chút một bước. Căn cứ phía trước nắm giữ tình báo, Phương Tinh Thần xác thực nắm giữ thuộc về chính hắn độc lập không gian. Nếu như hắn giấu kín trong đó, sợ rằng trừ ngươi sư phụ bên ngoài, cho dù là ta cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tuyệt Mệnh bất phàm lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực, hắn đối với bầu trời gầm thét lên, Phương Tinh Thần, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có đảm lượng lời nói liền đi ra cùng ta phân cao thấp. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận tức giận cùng khiêu khích, nhưng cũng không được đến bất kỳ đáp lại nào. Phương Tinh Thần tại hoàn toàn không cảm giác được bốn người khí tức phía sau, lập tức xuyên việt vũ trụ không gian, về tới Bát Hoang Đại Lục. Hắn lo lắng những người này đối thần thú đại quân cùng Phương Ngũ mấy người bất lợi, trước sau tìm tới bọn họ đem mọi người toàn bộ nhận đến không gian bên trong, sau đó không gian hóa thành một hạt bụi nhỏ. Vài ngày sau, Phương Tinh Thần chậm rãi dạo bước đến hoa viên của mình, giờ phút này, toàn bộ tinh linh tộc thành viên đều đã đủ tụ tập ở đây. Phương Tinh Thần cũng không nhìn hướng mọi người, hắn sắc mặt tâm trầm, như mực nhiễm đồng dạng, đi thẳng tới trước chỗ ngồi của mình, đặt mông ngồi xuống. Cặp mắt của hắn giống như hàn đàm đồng dạng, băng lãnh mà thâm thúy, nhìn chằm chằm ở đây mỗi người, khiến người không rét mà run. Nguyên lai, lúc trước trận kia kinh tâm động phách đại chiến sau đó, An Kỳ Nhã liền dẫn Linh Phương tinh thần tiến vào tinh linh tộc lãnh địa. Vì phòng ngừa Thiên Đạo học viện trả thù, bọn họ quyết định tạm thời đem mọi người thu vào cái này độc lập không gian bên trong, lấy bảo an toàn bộ. Có thể Phương tinh thần đối với bọn họ phía trước biểu hiện vẫn là 10 phần khó chịu, tại các chủng tộc đại chiến trong đó, tinh linh tộc người tại trận pháp bên ngoài tụ tập. Bọn họ không có tham dự vào phân tranh, căn cứ song phương đều không được tội tâm lý quan sát. Có thể Phương tinh thần cần chính là trung thành đồng đội, hiện nay xem ra cái này tinh linh tộc không xứng. An Kỳ Nhã đi theo Phương tinh thần đã lâu, tự nhiên rõ ràng Phương tinh thần ý nghĩ. Lúc này kéo lấy bọn hắn mới lao tộc trưởng hướng đi trước đến, vừa muốn mở miệng lại bị Thiên Cơ ngắt lời nói, ngươi chớ nói chi, tông chủ tự có định đoạt. Thiên Cơ vẻ mặt nghiêm túc để An Kỳ Nhã đem miệng ngậm lại, ủy khuất nhìn xem chính mình yêu thích nam tử. Phương tinh thần nhìn hướng Thiên Cơ, Thiên Cơ lúc này lại lần nữa đối với tinh linh tộc mở miệng nói ra, ta tinh thần tông tông chủ chính là Bát Hoang Nhân Hoàng nhất mạch, bây giờ đông đảo sinh linh gia nhập ta tinh thần tông, đối kháng cái kia minh giới thế lực, bảo vệ toàn bộ đại lục an toàn. Các ngươi nho nhỏ tinh linh tộc, tu vi yếu đuối, lúc trước đại chiến bên trong thoát thân tại bên ngoài, ai cũng không rút. Các ngươi cho rằng ta tinh thần tông là cái gì, a miêu a cẩu đều muốn sao? Thiên Cơ uy nghiêm biểu lộ để tinh linh tộc thân thể người chấn động, liền tại bọn hắn tiến vào không gian phía sau liền đã xác định tương lai phương hướng, bây giờ đối phương không có thu lưu ý tứ để bọn họ hết sức khó xử. Lão tộc trưởng đối với Phương tinh thần làm một lễ thật sâu cung kính nói, Phương tông chủ, chúng ta xác thực tầm nhìn hạn hẹp, không có kịp thời xuất thủ chi viện. Có thể tại vô số tuế nguyệt bên trong, Thiên Đạo học viện uy áp để chúng ta không dám tương bác. Tương đối năm nhân hoàng tại thế, chúng ta tinh linh tộc cũng là một lòng hỗ trợ nhân hoàng quyết định, tại thiên địa hạo kiếp thời điểm cũng là toàn lực ứng phó. Hy vọng Phương tông chủ có thể cho chúng ta tinh linh tộc một cơ hội, ta có thể cam đoan chắc chắn toàn lực ủng hộ tông chủ. Nói xong lão giả không do dự bịch quỳ trên mặt đất, chương 440, ẩn nút, chương 440, ẩn nút. Phương tinh thần nhìn trên mặt đất lão giả không nói gì, mà cái kia tân nhiệm tộc trưởng thì là đi lên phía trước âm thanh chân thành nói, Phương tông chủ, ta chính là tinh linh tộc đương nhiệm giải A Khả Tô. Ta biết ngài không phải thật tâm đuổi đi chúng ta, đương nhiên lấy ngài bây giờ tu vi hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng chúng ta nguyện ý vì đó phía trước sai lầm đến chỗ tội, mà chúng ta tinh linh tộc trong tương lai trong chiến tranh có thể đối tinh thần tông đưa đến đại tác dụng. Phương tinh thần nhìn xem thanh niên trước mắt rơi vào trầm tư. A Khả Tô thấy thế vội vàng giải thích nói, tông chủ, chúng ta tinh linh tộc tu phục thiên phú chắc hẳn ngài hẳn phải biết. Mà cái kia Thiên Đạo học viện sở dĩ khống chế chúng ta còn có tinh linh thần thụ nguyên nhân. Cái kia tinh linh thần thụ sẽ không định kỳ kết ra trái cây có thể giúp tu sĩ tại đột phá đại cảnh giới thì có chỗ trợ giúp. A Khả Tô nói tới những này Phương tinh thần đã sớm biết, sau đó A Khả Tô tuân ra kinh tiên mãnh liệt liệu. Cái này tinh linh thần thụ chân chính chỗ thần kỳ không chỉ có là cái kia trái cây, dựa theo A Khả Tô nói tới, làm tinh linh thần thụ có thể đại lượng kết ra trái cây thời điểm, trong đó sẽ sinh ra quả vương, đây mới thực sự là bà bối. Chỉ cần luyện hóa quả vương, tu sĩ kia tự thân tu vi chẳng những có thể 100% đề cao, còn có thể giúp tu sĩ đề cao tự thân tu phục năng lực, tương đương với gia tốc sinh mệnh pháp tắc khống chế. Trong chấp nhoáng này đưa tới Phương tinh thần hứng thú, hắn vốn là hy vọng tinh linh tộc gia nhập, dù sao An Kỳ Nhã đối với chính mình cống hiến cũng không ít, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Còn có một chút chính là tương lai chiến trường, tinh linh tộc có thể là cường đại nhũ mẫu, có bọn họ có thể giảm bớt thương vong. Sau đó Phương tinh thần nghiêm túc nói, A Khả Tô đúng không, ngươi đến lãnh đạo tinh linh tộc còn có hy vọng. Tất nhiên nói tới cái này, ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, các ngươi tinh linh tộc nhất định phải lập xuống lời thề hiệu trung tinh thần tông vĩnh không phản bội. Thứ hai chính là ta vị huynh đệ kia Thiên Cơ, hắn cùng các ngươi tộc An Kỳ Nhã tình đầu ý hợp, ta hy nhìn các ngươi có thể thành toàn hai người. Phương tinh thần nói ra điều kiện, đối với tinh linh tộc đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, bọn họ lúc này đã ứng. Mà An Kỳ Nhã thì là thẹn thùng nhìn xem Thiên Cơ, một thời gian hạnh phúc tràn đầy. Sau đó không lâu Phương tinh thần lại lần nữa phân ra một phiến khu vực để tinh linh tộc ở lại. Tinh linh tộc vừa vận thu xếp tốt, liền đem tinh linh thần thụ triệu hoán đi ra. Chỉ thấy cái kia tinh linh thần thụ vừa hạ xuống, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh không gian linh khí. Nguyên bản chỉ có một người vây quanh độ dày thân cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng kiện, xanh biếc cành lá giống như thủy triều sinh trưởng tốt, hướng bốn phía lan tràn ra. Linh khí xung quanh tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy, liên tục không ngừng chuyển vào thần thụ bên trong. Bất quá một lát, thần thụ liền đã cao vút trong mây, cành lá xanh tươi đến như cùng một mảnh hải dương màu xanh lục. Ngay sau đó, trên nhánh cây bắt đầu kết ra từng khỏa trong suốt long lanh trái cây, bọn họ tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như trong bầu trời đêm lập loè tinh thần. Trái cây càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chị treo đầy đầu cảnh, đem chỉnh cây thần thụ trang trí đến giống như mộng ảo cảnh giới. Phương tinh thần đám người nhìn trận mắt hốt mồm, cái này hùng vĩ cảnh tượng để bọn họ cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ cùng vĩ đại. A Khả Tô hưng phấn nói, tông chủ, chờ những này trái cây thành thụ, nhất định có thể đối tinh thần tông phát triển đưa đến trợ giúp cực lớn. Thật sự là không nghĩ tới, cái này ngàn năm không có kết quả tinh linh thần thụ vậy mà thích cái này không gian, theo cứ theo đà này, không bao lâu một nhất định có thể kết ra quả vương. Phương tinh thần nhẹ gật đầu, trong lòng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Tại trong những ngày kế tiếp, chúng chủng tộc sinh linh cũng bắt đầu dần dần thích ứng cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc biệt cách sống và văn hóa truyền thống, bọn họ tại cái này mảnh xa lạ thổ địa bên trên thăm dò, học tập, cố gắng dung nhập trong đó. Mà tinh linh tộc thì lộ ra đặc biệt náo nhiệt, bởi vì bọn họ ngay tại khu chiêng gõ chống chủ bị An Kỳ Nhã hôn sự. Hôn lễ đối với tinh linh tộc đến nói là một chuyện trọng yếu phi thường, bọn họ sẽ đem hết toàn lực để cuộc hôn lễ này trở thành một tràng long trọng mà khó quên khánh điện. Cùng lúc đó, Phương tinh thần cũng không có tham dự vào tinh linh tộc hôn lễ chủ bị bên trong, hắn đem lực chú ý tập trung vào phía trước còn chưa mở ra hai cái kia bảo dương bên trên. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng thành công mở ra cái thứ hai bảo dương, nhưng khiến người kinh ngạc chính là, bảo trong dương vậy mà không có vật gì. Trường hợp này đối với Phương Tinh Thần đến nói còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc cùng thất vọng. Liên tại hắn đối với trống không bảo dương sững sờ thời điểm, đột nhiên, bảo dương nội bộ vậy mà chuyển ra một thanh âm, ngươi có thể đối ta đưa ra một vấn đề, ta biết rõ nhất định trả lời, điều kiện tiên quyết là ta biết rõ. Đột nhiên xuất hiện này âm thanh để Phương Tinh Thần có chút trở tay không kịp, hắn vốn cho rằng cái này bảo dương chỉ là một cái phổ thông vật chứa, không nghĩ tới bên trong vậy mà ẩn giấu đi dạng này về cơ. Nhưng mà, đối mặt thanh âm thần bí này, Phương Tinh Thần lại phạm vào khó, bởi vì hắn thực tế không biết nên hỏi vấn đề gì mới tốt. Suy nghĩ một lát sau Phương Tinh Thần tỉnh táo nói, ta muốn biết tại Bát Hoang Đại Lục nơi nào có Huyền Tiên Thảo. Hiện nay Phương Tinh Thần phục sinh luyện thanh tài liệu bên trong, Cửu Mệnh Thần Thảo, Địa Tuyền Linh Dịch, Tinh Thần Linh Chi đều đã được đến, chỉ kém Huyền Tiên Thảo liền có thể phục sinh luyện thanh, đây cũng là hắn cho tới nay nguyện vọng. Cái kia bảo dương không chút do dự, dùng một loại bình thản phải làm cho người hơi kinh ngạc ngựa khi nói, vô vọng hải. Phản phất ba chữ này đối với nó đến nói chỉ là lại bình thường cực kỳ một cái địa danh mà thôi. Nhưng mà, ba chữ này đối với Phương Tinh Thần đến nói, lại giống như một đạo kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Vô vọng hải. Hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi. Vô vọng hải, xem như Bát Hoang Đại Lục bên trên tiếng tăm lừng lây ba đại hiểm địa một trong, cùng Cửu Vũ Sâm Lâm, Cực Không Sơn nổi danh. Phương Tinh Thần đối cái này ba cái địa phương đều tràn ngập tò mò cùng hướng về. Hắn đã từng tự mình thăm dò qua Cửu Vũ Sâm Lâm, lần kia kinh lịch để hắn thu hoạch tương đối khá. Mà bây giờ, Vô Vọng Hải cùng Cực Không Sơn cũng đã trở thành hắn tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm tòi hư thực địa phương. Nhất là nhân hoàng trang bị còn thừa hai kiện, hắn một mực suy đoán bọn họ có thể liền nút ở hai địa phương này bên trong nào đó một chỗ. Liên quan tới Vô Vọng Hải, Phương Tinh Thần phía trước đã từng từ Kim Nham nơi đó nghe nói qua một chút. Nghe nói, đó là một mảnh bị nguyền rủa hải vực, cho dù là thiên cảnh cao thủ, cũng vô pháp tại trên mặt biển tự do phi hành. Muốn trên vùng hải vực này hành động, chỉ có thể dựa vào thuyền hình đạo cụ, hoặc là bằng vào tự thân cường đại nguyên lực chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng hành tẩu tại trên mặt biển. Sau đó Phương Tinh Thần mở ra cái thứ ba bảo dương, mà bảo trong dương đồ vật tại hắn có hiểu biết phía sau lập tức lộ ra một cái ý nghĩ tà ác. Lúc này Thiên Vũ Tông còn không biết, bọn họ đắc tội Phương Tinh Thần muốn trả giá lớn đến mức nào. Lúc này Bát Hoang Đại Lục, Thiên Đạo Học Viện mọi người tại tìm kiếm Phương Tinh Thần không có kết quả phía sau phát ra lệnh treo giải thưởng. Mà Tề Thiên Đạo tại trong lúc này đồng thời chưa từng xuất hiện. Tại một chỗ xa xôi vắng vẻ núi trong cốc, lúc này một cái nam nhân hai bàn tay lợi ra, một cỗ lại một cỗ năng lượng hướng về phía trước năng lượng lồng ánh sáng chuyển vận mà đi. Mà tại lồng ánh sáng bên trong, thế giới thụ hóa thân lão giả mồ hôi nhễ ngại ánh mắt oán hận nhìn phía xa nam nhân. Tề Thiên Đạo, ngươi cho rằng ngươi luyện hóa ta liền có thể được đến toàn bộ lực lượng sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm đem bản nguyên chi hỏa giao phó người khác, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đứng tại thi thể của ngươi bên trên, hoàn toàn thay đổi nhân gian giới vận mệnh. Thu Ba điên cuồng gầm thét. Chương 441, trăm năm một ngày mắt, chương 441, trăm năm một ngày mắt. Hệ thống không gian bên trong, hôm nay khắp nơi răng đèn kết hoa tiếng cười cười nói nói. Thật lâu, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình rất lâu không có như thế bừng lòng. Hôm nay là Thiên Cơ cùng An Kỳ Nhã kết hôn ngày vui, An Kỳ Nhã bên này bởi vì tinh linh tộc đều tại, cho nên càng thêm náo nhiệt một chút. Phương Tinh Thần chậm rãi đi đến Thiên Cơ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tiểu tử, suy nghĩ cái gì?" Phương Tinh Thần nhẹ giọng hỏi. Thiên Cơ cười khổ nói, "Tông chủ, thần cơ các đồng môn bây giờ đều không còn nữa, ta sư phụ lại không biết ở phương nào. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, tu chân giả tranh với trời khí vận, cùng người tranh tài nguyên. Chúng ta điểm cuối cùng đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì nhất định muốn chiến tranh mới có thể giải quyết vấn đề?" Hắn những nghi vấn này Phương Tinh Thần từng có lúc cũng đã từng hỏi qua chính mình, hắn ngồi xếp bằng xuống nhẹ nhõm nói, "Thiên Cơ ngươi biết không, kiếp trước của ta lớn lên tại một cái xanh thẳm tinh cầu. Ta tại thời điểm từ trước đến nay không biết nơi đó có tu chân giả tồn tại, mỗi ngày chỉ vì một ngày ba bữa bận rộn, vì người nhà phân đấu. Mặc dù nơi đó đại đa số người đều là người bình thường, nhưng tranh đấu chưa từng có đình chỉ qua, có lẽ đây chính là nhân tính a, ngươi sư phụ cùng ta tại Thanh Vân Đại Lục gặp nhau, ta tin tưởng hắn nhất định đang tìm kiếm cái gì thay đổi vận mệnh biện pháp. Tin tưởng hắn, các ngươi không sớm thì muộn đều sẽ gặp mặt." Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần lấy Thiên Cơ thân nhân thân phận chứng kiến cuộc hôn lễ này. Ngày đó tất cả mọi người uống say, bọn họ vừa múa vừa hát, không có một chút tu chân giả bộ dạng. Phương Tinh Thần nhìn xem tất cả, thật hy vọng tại chính mình không gian bên trong đại gia có thể vĩnh viễn vui sướng như vậy nhẹ nhõm. Thời gian cực nhanh, ngoại giới đảo mắt đã qua trăm năm. Thiên Vũ Tông Thanh Lâm Thành, nơi này y nguyên phi thường náo nhiệt, người đến người đi, cùng trăm năm có thể là có rõ ràng khác biệt. Tại tiểu lâu hai trên lầu, một người mặc quân sự khôi giáp nam tử nhanh chân đi tới. Cách đó không xa cả bàn người nhìn thấy nam tử đến, liền vội vàng đứng lên mời vào chỗ. Nam tử vừa mới ngồi xuống, liền một cái liệt tiểu rót xuống dưới. Bên cạnh hắn người lùn nam tử lập tức mở miệng nói, "Lão đại, phía trên có dặn dò gì?" Những người này từ ăn mặc đến xem đều là nam tử này thuộc hạ, mà nam tử này chính là Thanh Lâm Thành hộ vệ đội trưởng, Khương Khoan. Khương Khoan lau khỏe miệng liệt tiểu thở dài nói, "Đừng nói nữa, phía trên chỉ thị để chúng ta tiếp tục tăng cường tuần tra." Mấy người nghe vậy nhộn nhịp nhổ nước bọt nói, "Ai nha má ơi, phía trên này cũng quá cẩn thận rồi a, cái này đều đi qua trăm năm, cái kia Phương Tinh Thần liền cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Có lẽ sớm đã bị Thiên Đạo Học Viện bí mật xử tử." Khương Khoan cũng phàn nàn nói, "Ai nói không phải đâu, lại nói cái kia Phương Tinh Thần liền ta tông môn trưởng lão đều đánh giết, liền coi như chúng ta gặp phải lại có thể thế nào, không công chịu chết mà thôi." Cái kia người lùn nam tử nói tiếp, "Lão đại, nghe nói đoạn trước thời gian trí tôn bảng so tài, ngươi cũng đã biết kết quả làm sao? Ta Thiên Vũ Tông nhưng có người lên bảng. Ngươi biết do nhiều, nói nghe một chút thôi." Mấy người vội vàng phụ họa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Khoan, thuận tiện dừng lại thổi phồng. Khương Khoan suy nghĩ một lát, bàn tay lớn bày xuống, mấy người lập tức đem đầu xích lại gần. Cái này Chí Tôn bảng thông tin ta còn thực sự biết một hai, nghe nói lần này Chí Tôn bảng so tài có thể là vượt ra khỏi không ít mong muốn. Đầu tiên các ngươi có lẽ đều biết rõ, trước đây Thiên bảng là thanh niên nhất đại mục tiêu, mà Chí Tôn bảng khác biệt, hắn là bộ phận tu luyện thời lượng, lấy thực lực nói chuyện. Chí Tôn bảng lần này tổng 30 tên, trong đó tu vi kém nhất đều là thiên cảnh cao thủ. Chúng ta Thiên Vũ Tông lần này có một người đăng bảng, mặt khác 6 đại tông môn cũng kém không nhiều. Bất quá lần này Thông Bảo Thương hội không có tham gia, nghe nói cái kia tông chủ Triệu Vô Cực thân thụ bệnh giữ trà tấn, khó mà lấy được thứ tự. Có lẽ lần này Chí Tôn bảng xếp hạng phía sau, cái này Thông Bảo Thương hội muốn bị đá ra thất đại tông môn liệt kê. Nhưng lần này Chí Tôn bảng so tài nguyên bản không tham dự ẩn sĩ gia tộc Câu Dương gia quật khởi mạnh mẽ, nếu không phải Thiên Đạo học viện tên đệ tử kia cùng mấy tên trưởng lão quá mức cường hãn, bọn họ tuyệt đối thành là lớn nhất hắc mã, ngay cả như vậy bọn họ cũng có 3 người tiến vào 10 hàng đầu. Người lùn nam tử liền vội vàng cắt đứt nói, cái này Âu Dương gia ta có thể là biết, ta một cái bà con xa thân thuộc liền tại bọn hắn gia tộc. Theo như hắn nói, bọn họ Âu Dương gia tài nguyên tu luyện không kém gì Thiên Đạo học viện, bây giờ xem ra ta cái kia thân thích thật không có nói sai. Khương Khoan nghe vậy lúc này nói, ngươi cho rằng đâu, chỉ tiếc lần này Mộc gia cùng Tần gia vẫn không có tham gia. Ta đoán bọn họ thực lực có lẽ không kém gì Âu Dương gia. Mà lần này lớn nhất tin tức các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, đó chính là một mực không quản thế sự Thần Tiêu Tông vậy mà phái ra đệ tử tham gia, mà còn liền phái ra một người. Cái này tiểu tử cũng thật là cái nhân tài, lấy hắn siêu cấp thần thú thực lực đã lấy được thứ 5 thành tích tốt. Ta dựa vào. Nói như vậy chúng ta Thiên Vũ Tông là hạng chót tồn tại, không thể nào, chúng ta liền ám cắt cũng không bằng sao. Ngươi nghĩ cái gì đâu, tại cùng phương tinh thần giao phong bên trong, chúng ta tổn thất có thể là thảm trọng. Mấy tên thiên cảnh trưởng lão A, trước sau vẫn lạc. Thật hy vọng sớm một chút bắt lấy tên xuất sinh này, để hắn trả giá nghìn lần đại giới. Sau đó mấy người lại bắt đầu nhàn trò chuyện, sau đó không lâu mới lần lượt rời đi. Lúc này, tại tầng 2 nơi hẻo lánh một đôi phu thê tướng xem cười một tiếng. Nữ tử trêu chọc nói, lão công, ngươi xem một chút ngươi thanh danh có nhiều thối, người người kêu đánh đâu. Nữ nhân vừa nói vừa khẽ vuốt bụng của mình, chỉ thấy bụng của nàng nhô lên cao cao, nhìn qua có 5, 6 tháng mang thai. Mà nam tử thì là lắc đầu nói, xem ra cái này trăm năm bên trong phát sinh không ít sự tình à, ta đã đưa tin cho phỉ tử cùng Tần Xuyên, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể cùng hai người gặp mặt, tại bọn họ trong miệng có thể biết được kỹ lưỡng hơn tình báo. Nói xong hắn nhìn hướng Linh Lung bụng, thở dài một tiếng. Ta nói nhi tử a, mụ mụ ngươi trong bụng liền thư thái như vậy sao? Lão cha ta có thể là gấp gáp cùng ngươi gặp mặt đâu, nếu như ngươi già dặn mãi mãi biết ngươi tồn tại, không biết vui vẻ hơn thành bộ dáng gì đâu. Linh Lung cười ha ha, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu biết rõ đối với Linh Lung đến nói hiện tại chính mình thân phận chi mê đã không trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể bồi tiếp Phương Tinh Thần cùng hài tử bên cạnh liền mười phần thỏa mãn. Sau đó mấy ngày Phương Tinh Thần phu thê hai người tại Thanh Lâm thành đi dạo, bọn họ tựa như bình thường phu thê như thế, ăn bình thường thực vật, mua sắm đồ dùng hàng ngày. Mãi đến ngày thứ 3, Phương Tinh Thần hai người chính tại chọn lựa hài tử sau khi sinh quần áo lúc, một cái mặt mũi nhăn nheo mười phần hèn mọn nam tử đi tới. Hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, không ngừng tại Linh Lung trên thân dò xét. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, đem Linh Lung kéo ra phía sau mình. Nam tử thấy thế mười phần không vui, bàn tay lớn bãi xuống sau lưng lập tức xuất hiện mấy người đại hán. Đáng tiếc, tiên nữ cô nương vậy mà theo một cái phế vật. Như vậy đi, đại gia ta chính là Thanh Lâm thành hai công tử. Về sau ngươi đi theo ta, ta cam đoan ngươi áo cơm không lo. Nói xong bàn tay lớn hướng Linh Lung cánh tay bắt đi. Chương 442, Phương Ngũ xuất thủ. Chương 442, Phương Ngũ xuất thủ. Liên tại đại hán kia tay sắp chạm đến Linh Lung một sát na, Phương Tinh Thần giống như quỷ mị, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại đại hán trước mặt. Chỉ thấy hắn đơn chỉ đâm một cái, tốc độ nhanh như thiểm điện, đại hán thậm chí không kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Theo đại hán kêu thảm, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh như bay, liên tục lui về phía sau. Mà cánh tay của hắn chỗ, một cái động lớn bất ngờ xuất hiện, tươi máu chảy như suối phun ra ngoài, tung tóe rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi máu đỏ tươi dấu vết. Tên hèn mọn thấy thế, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Phương Tinh Thần, la thất thanh nói, "Ngươi cũng là người tu chân?" Tốt tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội với ai. Ngươi chờ đó cho ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, hắn không dám có chút trì hoãn, quay người như chó nhà có tang cấp tốc trốn rời hiện trường. Hắn mặc dù dài đến hèn mọn xấu xí, nhưng không hề ngu xuẩn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ bị Phương Tinh Thần tại chỗ chém giết, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Phương Tinh Thần nhìn xem nam tử kia chạy trối chết bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Trong mắt hắn, nam tử này đã là cái người chết, căn bản không cần chính mình đích thân động thủ. Quả nhiên, liền tại nam tử kia hốt hoảng thoát đi lúc, một đạo hắc ảnh như bóng với hình đi theo phía sau hắn. Đạo này hắc ảnh tốc độ cực nhanh, giống như ưu linh, trong chớp mắt liền biến mất ở ánh mắt bên trong. Cũng không lâu lắm, nam tử kia lộn nhào vọt vào Thanh Lâm thành phủ. Hắn bộ dáng chật vật đưa tới không ít người ghé mắt, nhưng hắn lúc này đã không lo được những này, vừa ở vào cửa liền giật ra cuống họng lớn tiếng la lên cứu viện. Tiếng kêu cứu của hắn ở trong phủ quen quần, nháy mắt đưa tới rối loạn tương mừng. Mười mấy thân ảnh như tật phong trước sau xuất hiện tại nam tử trước người, những người này từng cái khí thế bất phàm, tu vi đều có chút cao thâm, vậy mà đều có đạo đế tu vi. Công tử, cánh tay của ngươi là ai tổn thương? Tại Thanh Lâm thành dám đả thương ngươi, hắn không muốn sống nữa. Bọn hộ vệ dò hỏi. Không đợi nam tử kia mở miệng đáp lại, đột nhiên, một cái vóc người khôi ngô, khí thế uy mãnh nam tử trung niên từ đại điện bên trong nhanh bước ra ngoài. Hắn liếc mắt liền thấy được nhi tử của mình bản thân bị trọng thương, lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Nhưng mà, hắn vẫn là cố nén nộ khí, bước nhanh đi đến nhi tử bên cạnh, lo lắng hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Cái kia tên hèn mọn thấy thế, lập tức như triệt để đồng dạng, đem đầu đuôi chuyện này thêm mắm thêm muối giải thích một lần. Nhưng hắn phụ thân cũng không phải dễ gạt như vậy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình đứa nhi tử này từ trước đến nay thích gây chuyện thị phi, lần này khẳng định cũng là hắn trước khơi mào sự cố. Thành chủ bản thân chính là Thiên Vũ Tông trưởng lão, bây giờ nhi tử của mình tại Thiên Vũ Tông địa bàn bên trên bị người đả thương, không quản đúng sai làm sao, hắn cái này làm phụ thân đều tuyệt đối không thể ngồi nhìn không quản. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, quyết định triệu tập nhân thủ, phía trước đi tìm cái kia đả thương nhi tử hắn người, Phương Tinh Thần. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, hào không một tiếng động xuất hiện ở lòng dạ viện tử bên trong. Đạo này hắc ảnh xuất hiện, để thành chủ trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn lập tức cảnh giác lên. Nếu biết rõ, lấy hắn thiên cảnh nhị tầng tu vi, vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi thật sự, thậm chí liền đối phương khí tức đều khó mà khóa chặt. Thành chủ tiến lên một bước, âm thanh không kinh hoàng chút nào nói, vị đạo hữu này trước đến ta Thanh Lâm thành vì chuyện gì? Nơi này dù sao cũng là Thiên Vũ lãnh địa, cùng tông môn ở giữa khoảng cách tương đối gần, cho dù thật đánh không lại chi viện cũng mười phần nhanh. Hắc Y Liễu nhân cười ha ha, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn xem hiện trường mọi người. Trong mắt hắn những người này hôm nay đều phải chết, xem như Phương Thần 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 công biến thành, lại bị Phương Tinh Thần giao cho sinh mệnh. Phương Ngũ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Phương Tinh Thần, cho dù là lời nói khiêu khích hắn cũng sẽ để cho trả giá đắt. Phương Ngũ từng bước một hướng mọi người đi tới, mỗi một bước giẫm trên mặt đất đều có một cô hắc khí bay lên. Coi hắn đi đến trước mặt mọi người thời điểm, cả viện bên trong đã bị hắc khí bao phủ. Tại thành chủ nhìn ra ngoài, hình như mất như lửa, có thể người bên ngoài làm sao dám tùy tiện tiến vào trường thành phủ, chỉ ở phía xa nhìn xem náo nhiệt. Lúc này thành chủ cũng không dám khinh thường, lập tức buộc phát tự thân nguyên lực nháy mắt đem mọi người trước người hắc khí che đậy tại bên ngoài. Đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Ta chính là Thiên Vũ Tông trưởng lão, nếu như ngươi dám ở Thanh Lâm thành gây rối, không ra một lát Thiên Vũ Tông liền có cường giả đến. Thành chủ chấn định nói. Có thể Phương Ngụ không có dừng bước lại, ngoài miệng âm lanh nói, Thiên Vũ Tông rất như bước sao? Đắc tội nhà ta đại nhân, muốn chiếm lấy ta gia chủ mẫu. Hôm nay chính là Thiên Vũ Tông chủ đến cũng không thể nào cứu được ngươi hai phụ tử. Phương Ngũ nói không hề khoa trương. Nếu biết rõ ngoại giới đi qua cái này trăm năm thời gian, Phương Tinh Thần không gian bên trong có thể là ước chừng qua 3000 năm, thời gian dòng dã nhanh 30 lần. Trong lúc này, tất cả mọi người tăng lên tu vi, Phương Ngũ bây giờ không những đột phá đến thiên cảnh 6 tầng, liền thôn thiên thần công tại Phương Tinh Thần chỉ đạo bên dưới đều có thành tựu. Đột nhiên, Phương Ngũ dừng bước, thành chủ tưởng rằng hắn là cố kỵ Thiên Vũ Tông thực lực. Mà cái kia thành chủ công tử thấy thế lại lớn tiếng nổi giận mắng, tính ngươi cái lao già thức thời, chúng ta Thiên Vũ Tông tại toàn bộ Bắc Hoang. Không đợi hắn nói hết lời, chỉ thấy cái kia tên hèn mọn đột nhiên hai mắt trợn lên. Phản phất con mắt đều muốn rơi ra đến đồng dạng, toàn thân cao thấp bắt đầu tỏa ra một tia hắc khí, những hắc khí này giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại trên không ngừng xoay quanh quấn quanh. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại nguyên lực cũng tại trong thân thể của hắn bị rút đi ra, những này nguyên lực hội tụ thành một đạo dòng lũ đen ngòm, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng xung quanh đánh tới. Thành chủ thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, vội vàng cất bước tiến lên muốn cứu viện. Nhưng mà, liền tại hắn vừa vặn phóng ra một bước thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào bị vô số đầu màu đen khí dây kéo chặt lấy. Những này khí dây như cùng một cái con rắn độc, xích sao quấn quanh lấy thành chủ hai chân, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Thành chủ trong lòng hoảng hốt, hắn liều mạng vận lên toàn thân nguyên lực, muốn tránh thoát những này khí dây gò bó. Có thể là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, những cái kia khí dây lại giống như là càng quấn càng chặt, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Không những như vậy, thành chủ còn cảm giác được một cỗ năng lượng màu đen chính theo khí dây liên tục không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, ép thẳng tới hắn đan điền. Thành chủ sắc mặt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn biết nếu như luồng năng lượng màu đen này xâm nhập hắn đan điền, như vậy hắn một thân tu vi sợ rằng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiên bối, xem tại Thiên Vũ Tông mặt mũi, mời ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta a. Thành chủ lôi kéo cuống họng, khàn cả giọng hô. Nhưng mà Phương Ngũ lại đối thành chủ cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, trên tay của hắn động tác không có chút nào dừng lại, tiếp tục liên tục không ngừng đem cái kia tên hèn mọn trong cơ thể nguyên lực rút đi ra. Theo Phương Ngũ động tác, những cái kia nguyên bản bị rút đi ra nguyên lực giống như là tìm tới nơi quy tụ đồng dạng, nhộn nhịp như chim bay ném rừng về tới hắn đan điền bên trong. Mà những cái kia nguyên bản còn tại đau khổ chống đỡ bọn hộ vệ, lúc này đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, từng cái dưới chân giống bôi dầu giống như, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Phương Ngũ thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lại lần nữa vung tay lên, chỉ thấy vô số đầu màu đen dây nhỏ tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, nháy mắt đem những cái kia chạy trốn bọn hộ vệ xít sao cuốn lấy. Những hộ vệ này bị hắc tuyến cuốn lấy phía sau, lập tức phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, để người dùng mình. Vào giờ phút này, mặc dù không có ai biết thành chủ phủ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái kia từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lại giống như ma âm đồng dạng, tại mỗi người bên thai quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 443, Chiến Thần Giáng Lâm Yêu Hỏa Diệt Thế, chương 443, Chiến Thần Giáng Lâm Yêu Hỏa Diệt Thế. Làm Thanh Lâm thành chủ phủ tiếng kêu thảm thiết cuối cùng lưng xuống, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ thành chủ phủ bên trong bắn ra, như là cỗ sao trổi vạch qua bầu trời đêm, hướng về phương xa vội vã đi. Cũng không lâu lắm, Thanh Lâm thành đội hộ vệ vội vàng chạy đến. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, mặt sắc mặt nghiêm trọng, bước chân vội vàng vọt vào thành chủ phủ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước vào thành chủ phủ một sát na, mỗi người nội tâm đều run lên bần bật, phảng phất bị một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ thấy vị kia thiên cảnh cao thủ thành chủ, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm giữa không trung, phảng phất nơi nào có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Mà càng khiến người ta dùng mình chính là, thành chủ toàn thân cao thấp đã kinh biến đến mức giống như xác khô đồng dạng, không có chút nào huyết nhục có thể nói. Da của hắn xít sao dán tại xương cốt bên trên, hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, phản phất bị rút đi sinh mệnh tinh túy. Đội hộ vệ các thành viên kinh ngạc đứng tại chỗ, một thời gian không biết làm sao. Bọn họ không thể nào hiểu được, đến tột cùng là dạng gì lực lượng có khả năng đem một vị thiên cảnh cao thủ tra tấn thành bộ dáng như thế, thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ước chừng nửa ngày sau, Thiên Vũ Tông trên chính điện, Thiên Vũ Tông chủ Tống Viễn Kiều ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, phảng phất báo tố sắp xảy ra. Tại hắn phía dưới, một đám tông môn đệ tử chính lâm lớp lo sợ hướng hắn hồi báo Thanh Lâm thành chủ thảm trạng. Tống Viễn Kiều nghe lấy các đệ tử miêu tả, lửa giận trong lòng càng thêm cháy hừng hực. Từ khi trăm năm trước, tông môn của mình mấy vị thiên cảnh trưởng lão bị Phương Tinh Thần tàn nhẫn sát hại phía sau, tông môn thực lực liền nhận lấy trọng thương, bây giờ tại Thất Đại tông môn bên trong, đã biến thành xếp hạng cuối cùng tồn tại. Mà bây giờ, lại có người dám ở Thiên Vũ Tông lãnh địa bên trong chém giết Thanh Lâm thành chủ, đây không thể nghi ngờ là đối Thiên Vũ Tông một loại công nhiên khiêu khích cùng nhục nhã. Nếu biết rõ, các đại tông môn thực lực ở mức độ rất lớn đều là dựa vào thiên cảnh cao thủ đến chống đỡ, bây giờ Thiên Vũ Tông lại tổn thất một viên đại tướng, đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sau đó không lâu báo cáo xong, đại điện bên trong mọi người bắt đầu đàm phán đối sách. Có người đưa ra đem việc này báo cáo Thiên Đạo Học viện, làm cho đối phương ra mặt giải quyết. Có thể Tống Viễn Kiều cảm giác mười phần khó xử, một mực hạ không được quyết định. Mọi người ở đây bàn bạc thời điểm, đột nhiên, một đạo giống như hồng trung đồng dạng hùng hậu âm thanh, giống như kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Tông sân môn. Thiên Vũ Tông trợ trụ vi ngược, bằng lòng xung làm Thiên Đạo Học viện chó săn. Hôm nay ta Tinh Thần Tông trước đến thay Bát Hoang Nhân Hoàng trừng phạt ngươi, Thiên Vũ Tông có thể từ Bát Hoang đại lục bên trên hoàn toàn biến mất. Thanh âm này giống như quần quần lôi đỉnh, đinh hai nhức óc, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh tựa như tia chớp, nháy mắt từ đại điện bên trong bắn ra, như chim bay ném rừng, cấp tốc đi tới Thiên Vũ Tông trên không. Mọi người nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy những người này từng cái mặc màu đen trang phục, thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế bằng bạc, tựa như chiến thần giáng lâm. Mà làm bọn họ thấy rõ cái kia phát ra kêu gào thanh âm người lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đứng tại bọn họ trước mắt, vậy mà là cái kia đã biến mất trăm năm lâu Phương Tinh Thần. Người này tại Bát Hoang Đại Lục bên trên có thể là có đông đảo thần kỳ truyền thuyết, thanh danh truyền xa, không ai không biết. Tống Viễn Kiều nhìn chăm chú quan sát một phen trước mắt Phương Tinh Thần, sau đó khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, nói: "Phương Tinh Thần, thật là ngươi a, không nghĩ tới ngươi con hồ ly này, vậy mà ẩn nút trăm năm lâu, bây giờ vậy mà còn dám đường hoàng xuất hiện tại ta Thiên Vũ Tông. Tất nhiên ngươi là một mình trước đến, vậy hôm nay ngươi nhưng là chắp cánh khó chạy thoát." Ngay lúc này, trải qua tại hệ thống không gian bên trong dài đến 3000 năm khắc khổ tu luyện, Phương Tinh Thần tu vi đã vững chắc tại thiên cảnh tầng 3. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với Tống Viễn Kiều đến nói, tựa hồ cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Trong mắt hắn, lấy chính mình thực lực, muốn nhẹ nhõm nắm Phương Tinh Thần quả thực dễ như trở bàn tay. Có thể là, Tống Viễn Kiều lại hoàn toàn không có ý thức đến, Phương Tinh Thần lúc này cũng không mở ra bá thể kim thân, càng không có sử dụng ra bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn tựa như một cái ẩn nút trong bóng tối thợ săn, yên tĩnh chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà tại Thiên Vũ Tông nơi xa, vô số bóng người giống như thủy triều rung động. Những người này đều là đến từ các phe người đứng xem, bọn họ đều bị cái này khó gặp tình cảnh hấp dẫn. Đối với những cái kia tán tu bình thường mà nói, Thiên Vũ Tông cường đại là bọn họ căn bản không dám đi khiêu chiến. Mà bây giờ, nam tử này vậy mà lẻ loi một mình phía trước tới khiêu chiến toàn bộ Thiên Vũ Tông, cái này hoặc là hắn có được cực kỳ thực lực cường đại, hoặc chính là đầu óc của hắn hư mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một lát, Thiên Vũ Tông chúng hơn cao thủ cuối cùng đem Phương Tinh Thần bao bọc vây quanh. Trong mắt bọn họ, Phương Tinh Thần đã giống như cá trong chậu đồng dạng, chắp cánh khó thoát. Trong tay mỗi người đều nắm chặt vũ khí của mình, cái kia vũ khí tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra khiến người sợ hãi hàng quang, phản phất bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn bị quơ múa, đi chặt đứt địch nhân cái cổ, đến cướp đoạt cái kia chí cao vô thượng công đầu. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt cái này khẩn trương một màn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với loại này tranh đấu đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, liền tại hắn lắc đầu nháy mắt, khóe miệng của hắn lại đột nhiên nâng lên một vệt thần bí mỉm cười. Chỉ thấy Phương Tinh Thần chậm rãi giơ tay lên, trưởng trong nội tâm vậy mà trống rông xuất hiện một cái bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc này toàn thân trong suốt long lanh, tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng ôn nhuận, thân bình bên trên còn vẽ kỳ dị đồ đằng, mỗi một cái đường cong đều sinh động như thật, phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng. Cái này bình ngọc chính là từ cái kia cái thứ ba bảo dương bên trong mở ra bảo vật. Nó có một cái đặc thù công năng, có thể đem tồn trữ ở trong đó hỏa diễm tiến hành phục chế, đồng thời còn có thể tăng cường hỏa diễm hiệu quả. Đối với người mang tâm ma yêu hỏa Phương Tinh Thần đến nói, đây quả thực là một kiện cường đại phụ trợ thần khí. Phương Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc nắp bình, trong chốc lát, một cổ trích nhiệt năng lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này là mạnh như vậy, thế cho nên nó trong nháy mắt liền lây nhiễm toàn bộ thiên địa, làm cho không khí xung quanh đều thay đổi đến bắt đầu vặn mèo. Tại Phương Tinh Thần tu luyện đoạn này thời gian bên trong, hắn thiên ngoại hóa thân một mực đang không ngừng tinh luyện tâm ma yêu hỏa, đồng thời đem rót vào cái này bình ngọc bên trong. Trải qua dài thời gian tích lũy, bây giờ ngọc trong bình yêu hỏa đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng, đủ để bao trùm toàn bộ Thiên Vũ Tông. Hôm nay chính là Phương Tinh Thần chờ đợi đã lâu thời gian. Hắn muốn dùng bình này yêu hỏa, hướng Thiên Đạo Học viện phát động một tràng chính thức phản kích. Chương 444, Hỏa luyện Thiên Vũ Tông, chương 444, Hỏa luyện Thiên Vũ Tông. Thiên Vũ Tông mọi người nhìn thấy Phương Tinh Thần cầm trong tay bình ngọc liên tục bật cười, không có chút nào dự cảm đến nguy hiểm tiến đến. Sau đó Phương Tinh Thần bá thể kim thân mở ra, tu vi nháy mắt tăng lên. Toàn thân nguyên lực bộc phát, một cỗ uy áp tản đi khắp nơi ra, để tất cả Thiên Vũ Tông mọi người hoảng sợ không thôi. Cái này tiểu tử giấu rốt, hắn tu vi làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Chơi ạ, hắn mới phi thăng Bát Hoang Đại Lục bao nhiêu năm tháng a, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Chiến thần Phương Hạ Vũ nhi tử, hắn kế thừa hắn phụ thân tiên phú. Nơi xa tại quan sát tất cả những thứ này, tán tu đều liên tục sợ hãi thán phục, phương tinh thần hình dạng tại bây giờ Bát Hoang Đại Lục đã tính toán là mọi người đều biết. Lúc này, Thiên Vũ mấy tên trưởng lao xuất thủ trước, bọn họ muốn tại phương tinh thần tu vi không có vững chắc lúc trực tiếp chấm dứt đối phương. Làm cái này mấy tên trưởng lão toàn lực ứng phó xung kích đến phương tinh thần trước người thời điểm, mấy tên trưởng lao thân hình đột nhiên đình chỉ, liền chớp mắt năng lực đều biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh bay qua, cái kia mấy tên Thiên Vũ tông trưởng lão, thân thể vỡ ra, máu tươi như mưa rơi rải rác đại địa. Ma ơi, thiên cảnh cao thủ cứ như vậy bị tùy tiện miểu sát. Tống Viễn Kiều kinh hãi, lúc này phương tinh thần trước người xuất hiện mấy thân ảnh, Tống Viễn Kiều sau lưng một thanh niên ngón tay hướng bên trong một cái hắc ý lý nhân hoảng sợ nói, là hắn. Chính là hắn. Hắn chính là chém giết Thanh Lâm thành chủ người thần bí. Tống Viễn Kiều nghe vậy lại lần nữa nhìn hướng phương tinh thần xung quanh mấy người, những người này tu vi vậy mà đều cao hơn chính mình, mà còn về mặt khí thế đến xem đều là thần kinh bách chiến, sát phạt quả đoán hàng người. Tống Viễn Kiều lo lắng hô lớn, Thiên Vũ tông mọi người nhanh chóng trở lại sân môn, mở ra hộ tông đại trận, chờ đợi Thiên Đạo học viện chi viện. Tiếng nói của hắn vừa ra, Thiên Vũ tông đệ tử trưởng lão lập tức trốn về bên trong tông môn. Trong chớp mắt, Thiên Vũ tông bên trong quang mang đại thịnh, hộ tông đại trận chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một đạo màn ánh sáng lớn từ sơn môn chỗ dâng lên, đem toàn bộ Thiên Vũ tông một mực bao phủ trong đó. Màn sáng lóe ra ngũ thải quang mang, giống như có vô số phù văn ở trong đó chảy xuôi, mơ hồ lộ ra lực lượng thần bí mà cường đại. Màn sáng biên giới, lôi điện đan vào, hồ quang điện nhảy vọt, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất tại hướng ngoại giới tuyên cáo nó không thể xâm phạm. Đại trận mở ra phía sau, xung quanh thiên địa linh khí giống như thủy triều điên cuồng tràn vào, để màn sáng buộc phát sáng rực chói mắt. Từ bên ngoài nhìn, Thiên Vũ tông phảng phất bị một cái cự đại màu thủy tinh bóng bao vây lấy, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thiên Vũ tông các đệ tử đứng tại màn sáng bên trong, nhìn xem bên ngoài nhìn chằm chằm phương tinh thần đám người, trong lòng đã hoảng hốt lại mang một tia may mắn, cầu nguyện cái này hộ tông đại trận có thể ngăn cản phương tinh thần đám người công kích, chờ đợi Thiên Đạo học viện chi viện đến. Có thể phương tinh thần bên này cũng không có bởi vì đối phương hộ tông đại trận cảm thấy ngoài ý muốn, phương tinh thần mấy người đạp không mà đến, dừng ở đại trận biên giới. Phương tinh thần đưa tay đi đụng vào, một cỗ lôi điện chi lực nháy mắt xâm nhập toàn thân của hắn. Phương tinh thần hơi kinh hãi, lập tức nói, không hổ là sừng sững vô số tuế nguyệt tông môn, cái này hộ tông đại trận vẫn còn có chút môn đạo. Kim Nham nhìn xem trận pháp bên trong Thiên Vũ tông mọi người cười nhạo nói, lão giả, nhà mình sơn môn đều muốn bị diệt, vậy mà còn không ra. Kim Nham âm thanh truyền khắp trong thai mỗi một người, Phương Tinh Thần nghi hoặc nhìn Kim Nham, bọn họ đại ma thần ngũ huynh đệ có thể là viễn cổ thời đại sống sót, đối với các đại tông môn nhân viên tình huống đều không ít hiểu rõ. Kim Nham nhìn ra Phương Tinh Thần nghi hoặc lúc này giải thích nói, tông chủ, cái này tông Sa Cầu mặc dù là Thiên Vũ tông chủ, nhưng cao thủ chân chính chính là tổ phụ của hắn Tống Trường Thanh, cái này người cùng ngươi phụ thân còn rất có nguồn gốc, có thể tính là quen biết đã lâu. Phương Tinh Thần nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tất nhiên ngươi không muốn đi ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chỉ thấy Phương Tinh Thần thôi động bình ngọc bay đến Thiên Vũ tông ngay phía trên, sau đó Phương Tinh Thần yên lặng niệm lên chú ngữ, cái kia bình ngọc trong khoảnh khắc thả ra đại lượng tâm ma yêu hỏa. Trong chốc lát, tâm ma yêu hỏa như mãnh liệt dung nham đồng dạng, từ trong bình ngọc đổ xuống mà ra, lấy bài sơn đảo hải thế hướng về hộ tông đại trận càn quét mà đi. Yêu hỏa hiện ra quỷ dị màu u lam, hỏa diễm bên trong mơ hồ có dữ tợn ma ảnh như ẩn như hiện, phát ra trận trận khiến người dùng mình gào thét. Yêu hỏa những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra lốt bốp tiếng vang. Làm yêu hỏa tiếp xúc đến hộ tông đại trận màn sáng lúc, cả hai kịch liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, màn ánh sáng năm màu cùng u lam yêu hỏa đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức chói lọi mà vừa kinh khủng hình ảnh. Yêu hỏa không ngừng ăn mòn màn sáng, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất muốn đem cái này hộ tông đại trận triệt để hòa tan. Từng đạo hồ quang điện tại màn sáng bên trên nhảy vọt, cùng yêu hỏa lẫn nhau chống lại. Thiên Vũ tông bên trong các đệ tử hoảng sợ nhìn xem một màn này, cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, phản phất tận thế sắp xảy ra. Phương Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng không có chút nào thương hại. Kèm theo hộ tông đại trận không ngừng bị ăn mòn, Thiên Vũ tông các đệ tử đều hoảng sợ không thôi. Đúng lúc này, một cái lão giả xuất hiện tại Thiên Vũ tông trận pháp trung ương. Cái này lão giả chính là Thiên Vũ tông lão tổ Tống Trường Thanh. Hắn tóc trắng xóa, lại từng chiếc đứng thẳng, tản ra kiên cường chi khí. Trên mặt nếp nhăn ngang dọc, như lao khắc dịu đục, mỗi một đạo đều giống như cất giấu tuế nguyệt tang thương cùng vô tận cố sự. Thân hình hắn cao lớn, lưng thẳng tắp, giống như một cây trường thương, cho dù tuế nguyệt tan mòn, vẫn như cũ không giảm năm đó lăng lệ. Ánh mắt sắc bén như diều hâu, phản phất có thể xuyên thủng nhân tâm, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Tinh Thần đám người, lộ ra không sợ hãi chút nào kiên định. Mặc một bộ cổ phác áo bào đen, bào bên trên thêu lên màu bạc phù văn, tại tia sáng chiếu rọi mơ hồ lập lòe, giống như có sức mạnh thần bí lưu chuyển. Hắn chắp tay sau lưng, khí tức quanh người nội liễm lại khiến người ta không dám kinh thường, phản phất là một tòa sắp phun trào núi lửa, bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi đáng sợ lực lượng. Tống Trường Thanh mở miệng, âm thanh âm u lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Phương Tinh Thần, ngươi như hôm nay dám hủy ta Thiên Vũ Tông, Bát Hoang Đại Lục chắc chắn chứa không nổi ngươi. Cho dù ngươi phụ thân đích thân tới đến đây, ta cũng muốn đem ngươi chính tay đâm nơi này." Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn hướng Tống Trường Thanh nhìn, cái này cùng mình phụ thân quen biết lao đầu có thiên cảnh bảy tầng tu vi. Bây giờ cùng chính mình tiêu gạo Phương Tinh Thần căn bản không để ý, chỉ là yên lặng khống chế tâm ma yêu hỏa tạo thành một cái cự đại lồng hình tròn, đem trận pháp vây quanh kín không kẽ hở. Phương Tinh Thần chẳng ngờ hôm nay có bất kỳ một cái nào Thiên Vũ Tông đệ tử chạy trốn, hắn muốn chân chính đem Thiên Vũ Tông triệt để loại bỏ. Lúc này Kim Nham tiến lên một bước, vô cùng phách lối trêu chọc nói, "Lão gia hỏa, ngươi có thể nhận ra ta? Ngươi cái này lớn lời nói mặt đều không đỏ, thật để cho chúng ta cùng khóa tu sĩ cảm thấy buồn cười." chỉ bằng ngươi cũng dám ở chiến thần trước mặt đối nhi tử hắn xuất thủ, nếu như Phương Hạ Vũ tại cái này, ngươi sợ rằng liền thở mạnh cũng không dám a, đừng nói Phương Hạ Vũ, liền chúng đệ tử của hắn đều có thể tùy ý chém giết ngươi. Ngươi tuổi đã cao, mặt cũng không cần, ta nếu là ngươi đập đầu chết tính toán. Cái này Kim Nham xem như đại ma thần tộc, trước kia chiến lực cũng là đỉnh cấp. Nếu như là chính mình tu vi thời kỳ toàn thịnh, hắn một quyền liền có thể đánh nổ Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh bị người quen vạch quyết điểm, một thời gian mặt mo đỏ bừng nói không ra lời. Chương 445, 6 đại tông môn, chương 445, 6 đại tông môn. Phương Tinh Thần biết, cái này Thiên Vũ Tông nhất định còn có con bài chưa lật tồn tại. Dù sao dựng đứng tại cái này vô số tuyết nguyệt, vẹn vẹn cái này Tống Trường Thanh một lão quái vật tồn tại hắn là không tin. Có thể Phương Tinh Thần không có dừng lại động tác trên tay, nháy mắt để cao thôi động bình ngọc. Chỉ thấy cái kia tâm ma yêu hỏa từ trong bình ngọc điên cuồng tu ra, như mãnh liệt hỏa như biển, nháy mắt đem hộ tông đại trận bao khỏa. Yêu hỏa trôi đến, đại trận quang mang cấp tốc cảm đạm, kiên cố cấm chế như giấy mỏng bị tùy tiện đột phá. Tâm ma yêu hỏa bắt đầu dọc theo đại trận mạch lạc lan tràn, chỗ đi qua phát ra tư tư tiếng vang, phản phất là đại trận tại thống khổ kêu rên. Sau một khắc, yêu hỏa thoát ly đại trận gò bó, hướng về Thiên Vũ Tông chúng đệ tử càn quét mà đi. Nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên tế. Các đệ tử y phục bị yêu hỏa đốt, hóa thành từng cái hỏa nhân tại trên mặt đất lăn lộn rãy rủa. Đầu của bọn hắn phát nháy mắt bị đốt rủi, làn da cấp tốc cháy đen, thân thể tại yêu hỏa bên trong dần dần héo rút. Có đệ tử tính toán dùng linh lực ngăn cản, lại chỉ là phí công, yêu hỏa dễ dàng xuyên thấu bọn họ linh khí hộ thuẫn. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, Thiên Vũ Tông nguyện như nhân gian luyện ngục, một mảnh thê thảm cảnh tượng. Phương Tinh Thần nhìn xem cái này mãnh liệt tràn diện, ánh mắt lại không có chút nào dao động, tiếp tục thúc dục yêu hỏa, muốn đem cái này Thiên Vũ Tông triệt để hủy diệt. Tống Trường Thanh nhìn thấy trước mắt thảm trạng, tim như bị dao cắt, những đệ tử này đều là hắn Thiên Vũ Tông ngôi sao tương lai a. Bây giờ lại muốn bị Phương Tinh Thần tàn nhẫn như vậy hủy diệt, hắn sao có thể không giận. Hắn hai mắt phun lửa, nổi giận gầm lên một tiếng, như cùng một đầu phát cuồng hùng sư, trực tiếp hướng về Phương Tinh Thần bổ nhào qua. Nhưng mà, liền tại hắn khởi hành một sát na, đột nhiên lại có hai thân ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Tốc độ của hai người này cực nhanh, trong chớp mắt liền đã cùng Tống Trường Thanh đứng sóng vai. Khiến người kinh ngạc chính là, hai người này tu vi vậy mà cùng Tống Trường Thanh ngang nhau, hiển nhiên cũng là lao tổ cấp bậc nhân vật. Ba người này vừa hiện thân, liền không chút do dự một cùng xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Phương Tinh Thần. Bọn họ biết rõ bắt giặc trước bắt vua đạo lý, chỉ cần có thể đem Phương Tinh Thần chế phục, chàng hai nạn này có lẽ liền có thể tránh khỏi. Nhưng mà, bọn họ mặc dù có khả năng ngăn cản được yêu hỏa xâm nhập, nhưng những cái kia thiên cảnh phía dưới các đệ tử nhưng là không có may mắn như vậy. Yêu hỏa vô tình tàn phá bừa bãi, các đệ tử hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, toàn bộ tràng diện còn như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Liên tại Thiên Vũ Tông cái này ba cái lao tổ cấp bậc nhân vật khoảng cách Phương Tinh Thần không đủ trăm mét thời điểm, một màn kinh người phát sinh, Phương Tinh Thần thân ảnh vậy mà bắt đầu dần dần làm nhạt, phảng phất hắn căn bản lại không tồn tại tại cái này cái thế giới đồng dạng. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, một giây sau, Phương Tinh Thần thân ảnh lại ở phía xa lại lần nữa hiện ra. Hắn khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, hiển nhiên đối với chính mình cái này bá thể kim thân huyễn vô chi thuật có chút tự tin. Môn tuyệt kỹ này trong thực chiến xác thực vô cùng dùng vào thực tế, để người khó lòng phòng bị. Mà cùng lúc đó, kèm theo Phương Ngũ gầm lên giận dữ, Kim Nham chờ 5 người cũng không chút do dự, lập tức như mũi tên đồng dạng phóng tới cái kia bà tên lão tổ. 6-3, Tinh Thần Tông bên này rõ ràng chiếm hết ưu thế. Có ai có thể nghĩ tới, Phương Tinh Thần khai sáng Tinh Thần Tông bây giờ lấy cường đại như thế, cái này thất đại tông môn một trong Thiên Vũ Tông cũng không là đối thủ. Còn lại 6 cửa chỉ cần Phương Tinh Thần nghĩ, đánh cho trọng thương cũng không nói chơi. Kim Nham đám người thế công lăng lệ, Tinh Thần Tông 6 người phối hợp ăn ý, một thời gian Thiên Vũ Tông 3 người bị ép tới không thở nổi. Phương Ngũ trường thương trong tay như rồng, mỗi một lần đâm ra đều mang thanh âm xé gió, ép đến một tên lão tổ không ngừng lùi lại. Kim Nham vung vẩy lại đao, đao quang lập lòe, chém đến một tên khác lão tổ liên tục đón đỡ, thân hình chật vật. 4 người khác cũng cùng thi triển thần thông, đem một tên sau cùng lão tổ một mực vây khốn. Thiên Vũ Tông 3 người mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng đã dần dần lực bất tòng tâm. Bọn họ linh lực tiêu hao rất lớn, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương. Mà Tinh Thần Tông 6 người càng đánh càng hăng, thế công càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, một đạo huyết quang từ một tên Thiên Vũ Tông lão tổ trên thân tràn ra, cánh tay của hắn bị Phương Ngũ trưởng thương quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. Cái này một vết thương để hắn động tác chỉ hoãn mấy phần, Tinh Thần Tông mọi người nắm lấy cơ hội, thế công càng tăng lên. Thiên Vũ Tông 3 người phòng tuyến lung lay sắp đổ, mắt thấy liền bị triệt để đánh tan. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tên lão tổ liếc nhau phía sau, không chút do dự hướng Tống Trường Thanh truyền âm nói, "Trường Thanh, thời gian gấp gáp, hai người chúng ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn bọn họ, ngươi nhất thiết phải dẫn đầu còn lại các đệ tử cấp tốc rút lui nơi đây." Ghi nhớ, Thiên Vũ Tông tương lai liền ký thác vào những đệ tử này trên thân. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai tên lão tổ quanh thân nguyên lực đột nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào, lực lượng cường đại tại thân thể bọn họ xung quanh quấy động. Kèm theo nguyên lực phun trào, thân thể bọn hắn thân thể xung quanh lại nổi lên một tầng màu đỏ hơi nước, phản phất toàn thân huyết dịch đều đang thiêu đốt. Nguyên lai, đây là bọn họ lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, đổi lấy ngắn thời gian bên trong thực lực tăng lên trên diện rộng. Loại này cách làm mặc dù có thể tại ngắn thời gian bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng đối tự thân tổn thương cũng là cực lớn, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến trọng thương thậm chí tử vong. Tống Trường Thanh thấy thế, biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, hắn không dám có chút trì hoãn, thừa dịp hai tên lão tổ cùng địch nhân kịch chiến say sưa cơ hội, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh mà lên, hướng về tông môn phương hướng chạy như bay. Nhưng mà, lúc này tông môn bên trong vẫn là hỗn loạn tương mừng. Một chút tông môn đệ tử tinh anh bọn họ tại khắp nơi tránh né cái kia tâm ma yêu hỏa xâm nhập, tràn diện dị thường mạo hiểm. Tống Trường Thanh vừa vặn đứng vững gót chân, liền không chút do dự đem trong tay xanh ô bỗng nhiên ném ra. Chỉ thấy cái kia xanh ô tại trên không xoay tròn cấp tốc, nháy mắt tỏa ra một cổ lực lượng cường đại, đem cái kia tâm ma yêu hỏa cứ thế mà bước lui ra, tạo thành một đầu an toàn thông đạo. Tống Trường Thanh thấy thế, lập tức xuất lĩnh lấy đệ tử tinh anh bọn họ dọc theo cái thông đạo này hướng bên ngoài chạy như điên. Mà bên kia, Phương Ngũ đám người cũng chưa truy kích Tống Trường Thanh đám người, mà là hết sức chăm chú cùng cái kia hai tên lão tổ kịch liệt triển khai đối kháng. Liên tại Tống Trường Thanh cho là bọn họ đã thành công thoát hiểm thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tập trung nhìn vào, vậy mà là Phương Tinh Thần. Càng làm Tống Trường Thanh cảm thấy tuyệt vọng là, lúc này Phương Tinh Thần sau lưng, vậy mà theo sát lấy gần ngàn tên thiên cảnh tu vi thần thú đại quân, khí thế bằng bạc, như bài sơn đảo hải đè xuống. Chơi ạ, không phải ta hoa mắt đi. Cho dù là thần thú tạo thành Thần Tiêu Tông cũng không có nhiều như vậy thiên cảnh thần thú a. Các ngươi nhìn, đó là trong truyền thuyết Thanh Long, còn có Mộc Giảo. Nơi xa tán tu liên tiếp hét lên kinh ngạc. Mà Tống Trường Thanh xem như thiên cảnh cao thủ, trước mắt những này thần thú làm sao sẽ nhận không ra. Chỉ thấy cái kia Thanh Long thân hình to lớn, vảy rồng lóe ra như kim loại rực rỡ, mỗi một mảnh đều giống như lưới đao sắc bén. Nó râu rồng tung bay theo gió, long nhãn như chuông đồng lớn nhỏ, tản ra uy nghiêm quang mang, tráng kiện long trảo đạp lên mặt đất, đại địa đều vì đó run rẩy. Mộc Giảo thì tương tự kỳ lân, toàn thân bao trùm lấy ngũ thải bàn la lông, giống như rực rỡ dáng mây. Xương của nó cong mà bén nhọn, lóe ra thần bí phủ văn tia sáng, mỗi đi một bước đều phảng phất mang theo như mộng ảo vật luật, xung quanh không gian cũng hơi bặm mẻo. Còn có cái kia hình như mãnh hổ bạch hổ, quanh thân tóc trắng như tuyết, vằn đen giống như mực, mắt hổ trợn lên, tản ra làm người chấn động cả hồn phách hàn ý, mỗi rít lên một tiếng đều có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Ngoài ra, còn có thân hình như liệu, đỉnh đầu chín xiên sừng hiệu thiên lộc, sừng hiệu chạy xuôi tia sáng kỳ dị, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Những này thần thú từng cái khí thế hùng hổ, đem Tống Trường Thanh đám người bao bọc vây quanh. Phương Tinh Thần cười lạnh một tiếng, "Thiên Vũ Tông, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Tống Trường Thanh nhìn trước mắt thần thú đại quân, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn y nguyên gấp nắm quả đấm, chuẩn bị làm sao cùng chống cự. Chương 446, Tinh Thần Tông danh dương thiên hạ, chương 446, Tinh Thần Tông danh dương thiên hạ. Tống Trường Thanh trong lòng minh bạch, hôm nay chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Thiên Đạo Học viện chi viện tuyệt đối không thể có thể nhanh chóng như vậy đến, dù cho bọn họ thật chạy đến, nếu không có siêu cấp cao thủ tọa trấn, cũng bất quá là không công chịu chết mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại, sau đó dứt khoát kiên quyết mở miệng nói ra, "Phương Tinh Thần, ta cùng ngươi phụ thân cũng coi là có chút giao tình, ngươi nhìn phải chăng có thể?" Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, Xích Ly liền giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, ngay sau đó, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng như tật phong bổ nhào mà bên trên. Trong chốc lát, thần thú đại quân bên trong không biết là ai đột nhiên cao giọng la lên, giết chỉ riêng bọn họ. "Thứ hôm nay, ta Tinh Thần Tông chắc chắn chính thức quật khởi." Cái này gầm lên giận dữ, giống như dây dẫn nổ đồng dạng, nháy mắt đốt lên thần thú bọn họ đầu trí. Trong chốc lát, vô số thần thú như mãnh liệt sóng lớn của tới, bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, mang theo sát ý vô tận, phô thiên cái địa hướng Tống Trường Thanh đám người vồ giết tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tống Trường Thanh cùng mặt khác Thiên Vũ Tông các đệ tử liền bị chìm ngập tại thần thú hải dương bên trong. Một thời gian, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ Thiên Vũ Tông trên không, nồng đậm máu tanh mùi vị khiến người buồn nôn. Cùng lúc đó, tại chiến trường bên kia, cái kia hai tên Thiên Vũ Tông lão tổ cũng đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Bọn họ nguyên lực sớm đã khô kiệt, tại một lần chí mạng sai lầm bên trong, Phương Thiên Thần thường tựa như tia chớp đâm xuyên qua một người trong đó thân thể. Nháy mắt, Thôn Thiên Thần công bị kích phát, như thao thiết đồng dạng điên cuồng thôn vệ hắn sinh mệnh lực, trong chớp mắt liền đem hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Mà một người khác thì tại Kim Nham chờ năm người thay nhau công kích đến, sớm đã thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Cứ việc hắn liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản cái này như cuồng phong như mưa to thế công, cuối cùng, tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng, thân thể của hắn bị cứ thế mà sẽ rách thành mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Mà đúng lúc này, ngũ trảo kim long ngao bính từ phía trên một bên bay tới, tại phía sau hắn ý nguyên đi theo không ít thần thú. Hắn đi tới Phương Tinh Thần trước người, âm thanh bình tĩnh nói: "Tông chủ, Thanh Lâm Thành đã triệt để hủy diệt, cái kia truyền tống trận cũng bị chúng ta hủy hoại." Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Sau đó Thiên Cơ chỉ huy mọi người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, dù sao cũng là nhất lưu tông môn, bọn họ nội tình có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có những tài nguyên này, Tinh Thần Tông thực lực tổng hợp có thể lại lần nữa tăng lên. Mà tại chiến đấu phía sau, Tinh Linh tộc lập tức là thụ thương Tinh Thần Tông nhân viên tiến hành chữa thương, tại Phương Tinh Thần xem ra Tinh Linh tộc sinh mệnh pháp tắc vận dụng có thể nói là tương đối cường hãn. Lúc này Thiên Vũ Tông bên ngoài y nguyên vây quanh đại lượng xem náo nhiệt tu sĩ, trong này đại đa số là tán tu, trong đó cũng không ít mặt khác tông môn cơ sở ngầm. Có thể Phương Tinh Thần cũng không thèm để ý, hắn chính hy vọng mượn nhờ những người này miệng đem Tinh Thần Tông uy danh truyền khắp thiên hạ. Thân hình hắn nhất chuyển, giống như một viên sao băng cấp tốc phóng tới những tán tu kia phía trên, sau đó lơ lửng tại trên không. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, vô cùng uy nghiêm mà vang vọng chỉnh cái sân cốc, "Hôm nay, ta Tinh Thần Tông đem Thiên Vũ Tông triệt để tiêu diệt, tất cả những thứ này đều là bọn họ gieo gió gặt bão." Xem như bát hoang nhất mạch truyền nhân, đối với loại này kẻ phản bội, ta tuyệt sẽ không nhân nhượng. Hắn lời nói giống như hồng trung đồng dạng, trong sơn cốc quanh quẩn, để không ít tán tu cũng không khỏi chấn động theo. Rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một cỗ lòng kính sợ, dù sao có thể dễ dàng như vậy diệt đi một cái tông môn, cái này Tinh Thần Tông thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Phương Tinh Thần thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, "Bất quá, chúng ta Tinh Thần Tông cũng không phải là lạm sát hạng người. Đối đãi bằng hữu, chúng ta từ trước đến nay đều là dốc túi tương giao, hào không bảo lưu. Mà còn, chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh có chí chi sĩ gia nhập ta Tinh Thần Tông, cùng nhau tổng sáng tạo huy hoàng." Hắn lời nói này, để không ít tán tu đều kích động không thôi. ai không muốn tìm một cái cường đại tông môn xem như hậu thuẫn của mình đâu? Có tinh thần tông dạng này chỗ dựa, về sau tại trên con đường tu hành cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng mà bọn hắn cũng đều lòng dạ biết rõ, cái này tinh thần tông mặc dù thực lực cường đại, nhưng cái kia thiên đạo học viện cũng không phải thiên vũ tông như thế tiểu nhân vật. Cho nên cứ việc trong lòng có chút động tâm, nhưng đại đa số người vẫn là lựa chọn ngắm nhìn thái độ. Phương tinh thần tựa hồ cũng không hề để ý những người này phản ứng, hắn mục đích đã đạt đến. Chỉ thấy hắn vung tay lên, tất cả tinh thần tông đệ tử giống như là tiếp đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, nháy mắt toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà phương tinh thần chính mình cũng chậm rãi để thân thể thay đổi đến trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất, không có lưu hạ bất luận cái gì một tia khí tức hoặc manh mối. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại tinh thần tông cái này thần kỳ thủ đoạn lúc, có ít người bắt đầu hối hận. Bọn họ hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có quả quyết gia nhập tinh thần tông, bỏ lỡ dạng này một cái cơ hội khó được. Dù sao, vẹn vẹn là vừa vận thu nạp như vậy số lượng khổng lồ thần thú đại quân chiêu này, liền đã để người sợ hãi thán phục không thôi. Mấy ngày sau, ba tên nam tử xuất hiện tại đã triệt để hủy diệt Thiên Vũ Tông địa điểm cũ bên trên. Ba người nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi Thiên Vũ Tông, không thể tin được nhất lưu tông môn sẽ gặp phải như vậy tai họa. Một nam tử cảm thán nói, cái này phương tinh thần bây giờ đã trưởng thành, từ thu lại hình ảnh đến xem mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng ta cảm giác hắn thực lực đã vượt qua những người kia, có lẽ tại thiên bảy tầng. Một cái khác nam tử hai hàng lông mày nhíu chặt phẫn hận nói, trăm năm trước để hắn chạy trốn, không nghĩ tới trăm năm phía sau hắn vừa xuất hiện vậy mà trực tiếp thanh lý Thiên Vũ Tông, chặt đứt ta Thiên Đạo Học Viện một chi lực lượng. Ta hiện tại càng ngày càng hưng phấn, thật hy vọng có thể gặp phải hắn, ta muốn chính diện chiến thắng hắn. Cái kia phương tinh thần tại đại sư huynh trước mặt tuyệt đối không phải là đối thủ, có thể hắn cái kia số lượng đông đảo thần thú đại quân muốn cũng mười phần để người đau đầu. Ba người này nếu như phương tinh thần tại cái này một nhất định có thể nhận ra, chính là Tề Thiên Đạo tự hào nhất ba cái đồ đệ. Đại đệ tử Tuyệt Mệnh, nhị đệ tử Trần Phong, tam đệ tử Kình Thiên. Ba người này tùy tiện một người đều có đối kháng nhất lưu tông môn thực lực, đặc biệt là trên thân công pháp rất cao, bảo vật lớn nhiều. Vẫn không có mở ra cửa ra vào Trần Phong, hắn là trong ba người chỉ số IQ cao nhất, hắn tâm tư kín đáo, đang suy nghĩ một lát sau nói ra cái nhìn của mình. Có lẽ chúng ta thật coi thường phương tinh thần, các ngươi có thể hồi tưởng một chút ba người chúng ta tu luyện bao nhiêu năm tháng, cái kia phương tinh thần phi thăng bắt hoang mới bao dài thời gian. Mà còn chúng ta hưởng thụ tài nguyên tu luyện có thể nói là phong phú nhất, căn cứ tình báo đến xem hắn cũng không phải thuận lợi như vậy. Còn có một chút để ta mười phần để ý, chính là hắn trọng sinh giả thân phận. Trần Phong tinh chuẩn phỏng đoán để hai người đều rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó không lâu đại sư huynh Tuyệt Mệnh hỏi, nhị sư đệ ngày bình thường sư phụ liền khen ngươi đầu óc linh quang, nơi này không có có người khác, đem ngươi biết rõ nói cho ta hai người nghe một chút. Trần Phong nghe vậy gật đầu bất đắc dĩ, lúc này nói, các ngươi hẳn phải biết trọng sinh giả tồn tại, ngàn năm trước ta liền bắt đầu nghiên cứu những này trọng sinh giả. Trong đó ta đã từng gặp phải, căn cứ ta nghiên cứu trọng sinh giả ở giữa cũng có chênh lệch rất lớn. Trong đó lấy trọng sinh số lần làm cơ sở, trọng sinh số lần càng nhiều, thực lực càng mạnh, bên trong cựu lần trọng sinh giả đáng sợ nhất. Các ngươi biết nói chúng ta vị kia thần bí tiểu sư đệ sao? Nếu như ta không có đoán sai hắn chính là tên trọng sinh giả, mà còn trọng sinh số lần có lẽ không thấp, cho nên sư phụ đặc biệt coi trọng hắn. Hai người nghe đến Trần Phong phân tích liên tục gật đầu, một lát sau Tuyệt Mệnh nghiêm túc hỏi, sư đệ, sư phụ có phải là cũng là trọng sinh giả? Chương 447, tinh thần chi biến, chương 447, tinh thần chi biến. Trần Phong trầm mặc không nói, chỉ là khẽ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Một cử động kia để hai người kia như rớt vào hầm băng, toàn thân mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt quần áo. Nhiều năm qua một mực quanh quẩn trong lòng nghi vấn, vậy mà tại Trần Phong giải rác mấy lời bên trong được chứng minh, cái này thật sự là quá mức rung động. Trần Phong thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi có lẽ cũng không biết, trọng sinh giả như vậy cường đại, nguyên nhân kỳ thật có rất nhiều. Đầu tiên, bọn họ phần lớn đến từ mặt khác vị diện, những này vị diện khả năng là thần giới, minh tộc, hoặc là những cái kia không chút nào thu hút xà xôi tinh hệ. Chính vì vậy, bọn họ thường thường đều có một ít đặc biệt năng lực cùng phẩm chất riêng. Ví dụ như phương tinh thần, ta có thể khẳng định trên người hắn tự mang một cái không gian hệ thống, nhưng cụ thể cái này không gian hệ thống nội bộ là như thế nào, hiện nay chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Trần Phong thoáng nhấn mạnh, thứ nhì, bọn họ tu luyện công pháp cũng vô cùng kỳ lạ. Ta đã từng gặp phải một cái trọng sinh giả, tại hắn tu vi còn thấp thời điểm liền bị ta phát giác. Trải qua dài thời gian quan sát cùng nghiên cứu, ta phát hiện trong thân thể của hắn vậy mà không tồn tại không gian. Nhưng mà, hắn tu luyện công pháp lại dị thường kỳ diệu, ít nhất là ta trước đây chưa từng gặp. Hắn có khả năng hóa thân thành ba cái phân thân, mà còn cái này ba cái phân thân đều có độc lập ý thức, có thể đồng thời tu luyện, tốc độ tu luyện càng là bình thường tu sĩ ba lần có dư. Còn có không biết các ngươi có hay không nhớ tới, năm đó thần linh các từ hạ giới phi thăng bên trên tới một đôi mẫu tử. Lúc ấy sư phụ biết hai người phía sau vậy mà tự mình đi đón về Thiên Đạo Học Viện, mà cái này mẫu tử hai người tới Thiên Đạo Học Viện phía sau liền tại chưa xuất hiện. Kình Thiên nghe vậy lúc này hoảng sợ nói, xác thực có việc này, ta nhớ đến lúc ấy sư phụ hết sức kích động. Bọn họ trụ sở vẫn là ta đi an bài, liền tại sư phụ bên cạnh sân. Nhưng về sau ta liền không còn có gặp qua cái kia hai mẹ con, ta đối thiếu niên kia ấn tượng vô cùng sâu, hắn giọng nói chuyện cùng chúng ta mười phần khác biệt, dựa theo nhị sư huynh nói tới hắn cũng hẳn là trọng sinh giả, đến từ khác biệt vị diện. Trần Phong nhẹ gật đầu giải thích nói, sư huynh, sư đệ, người ta ba người quen biết không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Ta còn nhớ rõ ta lần thứ nhất tiến vào Thiên Đạo Học Viện phía sau, thứ một cái chỉ đạo ta tu hành chính là Tuyệt Mệnh sư huynh. Cho nên ta một mực đem các ngươi coi như thân huynh đệ, hôm nay nói tới căn hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, ba người chúng ta khả năng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Kình Thiên tràn đầy nghi hoặc tự hỏi, một lát sau đột nhiên hoảng sợ nói, sư huynh ý của ngươi là nói sư phụ hắn? Không chờ hắn nói xong, Tuyệt Mệnh xua tay đánh gậy hắn lời nói, đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó làm ra một cái im lặng động tác. Tuyệt Mệnh nhìn hướng lên trời trống không, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua hắn lọn tóc. Hắn sau đó khẽ mỉm cười nói, chuyện này dừng ở đây, chúng ta đều là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Sư phụ nói tất cả tài nguyên tu luyện là tút tại trên người chúng ta có lẽ tin tưởng sư phụ. Cho dù thật sự có một ngày như vậy đến, coi như là sự an bài của vận mệnh a. Sau đó ba người biến mất tại nguyên chỗ. Vài ngày sau, Thiên Vũ Tông bị diệt, thông tin truyền khắp toàn bộ Bát Hoang Đại Lục. Mặt khác tông môn đều có tâm sự riêng, bên trong Linh Phong các đem các đệ tử triệu hồi, đồng thời tăng lên hộ tông đại trận phòng ngự. Phương Tinh Thần Tâm Ma Yêu Hỏa Video hiện tại gần như mỗi người một phần, bá đạo như vậy quần thể công kích để Linh Phong các rơi vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Bọn họ cùng Phương Tinh Thần xích mích cửu hận nhưng muốn so cái kia Thiên Vũ Tông sâu nhiều, nếu như Phương Tinh Thần đột kích, bọn họ thật đúng là không có nắm chắc có thể an toàn độ qua. Mặt khác tông môn mặc dù cùng Phương Tinh Thần không có quá lớn cửu hận, nhưng Phương Tinh Thần nhằm vào chính là Thiên Đạo Học Viện thuộc hạ thế lực, bọn họ tự nhiên đều ở trong đó. Giờ phút này chỉ có Tần Gia cùng Thông Bảo Thương Hội cảm thấy vui mừng, cùng Phương Tinh Thần trở thành minh hữu mặc dù sớm muộn muốn đối mặt Thiên Đạo Học Viện, nhưng so sánh với nhau lo lắng để phòng sống có thể hạnh phúc quá nhiều. Lúc này ở Bát Hoang Đại Lục hướng tây bắc, nơi này có Trô Mê Vụ Xâm Lâm. Từ mấy ngày trước đây bắt đầu tại Mê Vụ Xâm Lâm bên trong đại lượng sinh vật bắt đầu tản đi khắp nơi chạy trốn, đến mức cái kia Mê Vụ Xâm Lâm trung tâm khu vực gần như nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật tồn tại. Lúc này Mê Vụ Xâm Lâm trung tâm khu vực, một cái bàn phía trước, ba nam nhân ngồi đối diện nhau. Trong đó một cái vóc người cồng kềnh phì từ trước tiên mở miệng, "Phương đại ca, ngươi cái này vừa biến mất chính là trăm năm, có thể để chúng ta nhớ rất." Một cái khác nam tử lập tức phụ hòa nói, "Chính là sư thúc, ngươi cũng không biết, từ khi sư phụ biết ngươi thông tin vẫn muốn cùng ngươi gặp một lần. Mà ngươi mới vừa mới xuất hiện liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ cái này Bát Hoang Đại Lục tông môn có thể nói người người cảm thấy bất an a." Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, lập tức nói, "Đa tạ hai vị nhớ mong, ta biến mất trăm năm chính là vì đề cao Tinh Thần Tông chỉnh thể tu vi. Lúc đầu ta nghĩ tại Yêu Tinh coi như Tinh Thần Tông căn cứ, bây giờ tình huống đến xem nơi đó đã không có tác dụng. Hôm nay kêu hai vị trước đến có hai chuyện, một là giúp ta tìm một cái xây tông chi địa, một cái khác chính là ta chuẩn bị phát động phản kích, mượn cơ hội đến giải quyết gia tộc của ta thế lực." Hai người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, Tần Xuyên lúc này nói, "Vì tử ngươi thật đúng là thông minh, sư thúc hắn đều giúp ngươi nghĩ kỹ tất cả, để hắn đích thân cùng ngươi nói đi." Triệu Béo sau đó nói ra ý nghĩ của mình, mà Phương Tinh Thần nghe lấy phân tích của hắn cũng là liên tục gật đầu. Theo Phỉ Tử nói tới, bọn họ thông báo thương hội tại cái này trăm năm ở giữa có thể là không có nhàn rỗi, đại lượng thu thập tin tức, ở bên trong lấy được không ít chân quý manh mối. Đầu tiên Thiên Đạo Học Viện bên trong, trừ Tề Thiên Đạo cùng mấy tên trưởng lão bên ngoài, còn có một chi mười phần bí ẩn bộ đội. Bọn họ hành động quỹ tích lơ lửng không cố định, để người khó mà nắm lấy, phản phất chỉ có Tề Thiên Đạo mới có thể chỉ huy được bọn họ. Căn cứ đáng tin nguồn tin tức, những người này thực lực tu vi phi thường cường đại, thậm chí có thể đơn độc cùng nhất lưu tông môn chống lại, không thể nghi ngờ là Tề Thiên Đạo trong tay một lá vương bài. Ngoài ra, Bát Hoang Đại Lục các tông môn thái độ cũng đáng được quan tâm. Hiện nay đến xem, trừ Tần gia cùng Thông Bảo Thương Hội bên ngoài, từ thần thú tạo thành Thần Tiêu Tông có khả năng nhất bị lôi kéo. Tại quá khứ 100 năm bên trong, Phi Tử cùng Thần Tiêu Tông tiến hành qua nhiều lần giao dịch, trong đó cũng trong bóng tối thăm dò qua bọn họ mục đích. Cuối cùng, còn có một cái mấu chốt tin tức là liên quan tới Chiến Thần Phương Hạ Vũ bị nhốt chi địa. Triệu Béo vì thu hoạch phương diện này cơ bản tin tức, có thể nói là trả giá cả to lớn. Căn cứ số liệu, đó là một cái hoang vu tinh cầu, trừ Phương Hạ Vũ cùng đồng bạn của hắn bên ngoài, còn có một chút Bát Hoang Nhân Hoàng bộ hạ cũ tồn tại. Cái này tinh cầu vị trí tại Bát Hoang Đại Lục phía chính bắc, mà còn xung quanh không có bất kỳ cái gì truyền tống trận có khả năng đến. Muốn tiến vào cái này tinh cầu, đường tắt duy nhất chính là xuyên việt vũ trụ không gian, nhưng nguy hiểm trong đó tính không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, phía trước nâng lên chi kia bộ đội thần bí, rất có thể liền đóng giữ ở cái tinh cầu này bên ngoài. Cuối cùng Phi Tử nói ra ý nghĩ của mình, "Đại ca đến mức ngươi Tinh Thần Tông vị trí ta có chút ý nghĩ, ta cho rằng bây giờ tất nhiên chính thức mở ra cùng Thiên Đạo Học Viện đối lập. Như vậy Thiên Đạo Học Viện nhất định toàn lực ứng phó loại bỏ Tinh Thần Tông, lấy bảo đảm bọn họ tại Bát Hoang Đại Lục địa vị. Bây giờ Bát Hoang Đại Lục khắp nơi là Thiên Đạo Học Viện cơ sở ngầm, muốn thành lập tông môn tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ta tuyệt đối nếu như muốn làm đến không có sơ hở nào, phòng ngự năng lực cường hãn, chúng ta muốn lợi dụng thiên nhiên ưu thế." Hai người nghe vậy tốt như nghĩ đến cái gì, yên tĩnh chờ đợi Phỉ Tử trả lời. Chương 448, Hiểm Địa Xây Tông, chương 448, Hiểm Địa Xây Tông. Sau đó, chỉ thấy cái kia Phỉ Tử khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, phản phất trong lòng hắn cất giấu một cái bí mật không muốn người biết. Ngay sau đó, hắn tràn đầy tự tin nói, "Các vị, các ngươi đều rõ ràng tại cái này rộng lớn Bát Hoang Đại Lục bên trên, tồn tại mấy chỗ thần bí chi địa. Phía trước chúng ta đã dò hỏi qua trong đó thánh địa, nơi đó tấm chắn thiên nhiên mạnh, liền thiên cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng mà, trừ thánh địa bên ngoài, còn có Vô Vọng Hải, Cực Không Sơn cùng với Cửu Vũ Xâm Lâm, cái này ba cái địa phương đồng dạng tràn đầy bất ngờ cùng bí ẩn." Nói đến đây, Phi Tử thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là tại cho mọi người một chút thời gian tiêu hóa hắn lời nói. Sau đó, hắn tiếp tục nói, "Đáng nhắc tới chính là, Cửu Vũ Xâm Lâm cấm chế đã bị bài trừ. Ý vị này chúng ta có cơ hội tại cái khác hai chỗ thần bí chi địa bên trong xây dựng lên Tinh Thần Tông. Mà còn, một khi chúng ta thành công tại nơi đó cắm rễ, liền tính đối mặt đại quân đột kích, chúng ta cũng có thể đầy đủ lợi dụng địa hình ưu thế, mở rộng hữu hiệu phản kích." Phi Tử lời nói này để người ở chỗ này đều rơi vào trầm tư. Tần Xuyên trước tiên mở miệng, đưa ra nghi vấn của mình, "Phi Tử, ngươi ý nghĩ này quả thật không tệ. Thế nhưng, ngươi hẳn là cũng biết cái kia mặt khác hai chỗ hiểm địa đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Không có người thực sự hiểu rõ bọn họ nội bộ tình huống thật, theo gia tộc ta trưởng bối lời nói, bọn họ tồn tại thời gian thậm chí so Bát Hoang Nhân Hoàng còn phải xa xưa hơn. Nếu như ta sư thúc tại thăm dò quá trình bên trong gặp bất trắc, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi a." Phương Tinh Thần cũng đưa ánh mắt về phía Phi Tử, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này phì tử mặc dù dáng người cồng kềnh, nhưng đầu não lại dị thường linh hoạt, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra đề nghị như vậy. Chắc hẳn hắn nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời có chính mình một bộ ý nghĩ. Phì tử khẽ mỉm cười lúc này nói, ngươi nói không có sai, nhưng ngươi xem nhẹ một cái vấn đề mấu chốt. Ngươi suy nghĩ một chút từ khi Phương Đại Ca xuất hiện tại Bát Hoang Đại Lục, phát sinh bao nhiêu ly kỳ sự kiện ở trên người hắn. Cái kia sừng sững vô số Tuế Nguyệt Thánh Địa cũng là bởi vì hắn mới phá vỡ, mà còn ta tông cảm giác Phương Đại Ca khí vận không là bình thường tốt, phản phất vài chỗ cùng sự kiện đều là vây quanh hắn tại mở rộng. Ta cảm giác có thể thử xem, dù sao đây là bây giờ phương pháp ổn thỏa nhất. Còn có mặc dù bây giờ Tinh Thần Tông đã đơn giản quy mô, nhưng nghị muốn đối kháng Tề Thiên Đạo còn chưa đủ, huống chi còn có Minh tộc can thiệp. Cuối cùng có một tin tức là ta phụ thân để ta chuyển lời Phương Đại Ca, đó chính là Minh tộc người bây giờ nhất định có tại Bát Hoang Đại Lục. Về phần bọn hắn tại cái này vì cái gì, chúng ta cũng không biết. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được Minh tộc người tin tức, xem ra Minh tộc uy hiếp ngày càng tăng lớn, mà chính hắn nhất định phải nhanh tìm về còn thừa hai đời ký ức, mới có thể chính thức có được chống lại thực lực. Tại cùng Tần Xuyên cùng Phì Tử bàn giao xong sau cùng sắp xếp phía sau, Phương Tinh Thần nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, thời gian gấp gáp, hắn không thể trì hoãn được nữa. Chờ hai người đi xa, Phương Tinh Thần một thân một mình về tới không gian bên trong. Nơi này là hắn trụ sở bí mật, cũng là hắn tu luyện cùng suy nghĩ địa phương. Hắn tại không gian bên trong dạo bước, trong đầu không ngừng hiện ra Minh tộc đủ loại tin tức, cùng với hắn thiếu hụt mất hai đời ký ức. Đi đi, Phương Tinh Thần đi tới Kim Nham năm người vị trí. Hắn quyết định hướng bọn họ thỉnh giáo một chút liên quan tới tu vi cảnh giới vấn đề, hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Kim Nham năm người nhìn thấy Phương Tinh Thần đến, nhộn nhịp đứng dậy đón lấy. Phương Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta muốn biết một chút tu vi cảnh giới bên trên khác biệt, các ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Kim Nham năm người liếc nhau, đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, Kim Nham mở miệng nói ra, Phương Tinh Thần, vấn đề của ngươi đồng thời không đơn giản. Tu vi cảnh giới phân chia tại thế giới khác nhau cùng thời đại đều có chỗ khác biệt, nhưng toàn bộ đến nói, có thể chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, huyền cảnh mấy cái đại cảnh giới. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, chúng ta 5 người tại thượng cổ thời đại liền đã có siêu phàm tu vi, bây giờ mặc dù tại thiên cảnh tu vi, nhưng cùng chúng ta đỉnh phong thời kỳ so sánh, còn không có chân chính khôi phục. Thiên cảnh bên trên chính là huyền cảnh, thuộc xương đại đạo giả. Có khả năng đạt tới người ở cảnh giới này, đã là đứng ở tu hành đỉnh phong. Phương Tinh Thần tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Kim Nham đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp, để Phương Tinh Thần đối tu vi cảnh giới phân chia có rõ ràng hơn nhận biết. Cuối cùng, Kim Nham nói, tiến vào huyền cảnh về sau, mỗi một tầng tiểu cảnh giới đột phá đều so với lên trời còn khó hơn. Giống Tề Thiên Đạo cùng Phương Hạo Vũ dạng này cường giả, đều tại huyền cảnh cảnh giới này. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên lai tu vi con đường gian nan như vậy, mà hắn phải đối mặt địch nhân, vậy mà như thế cường đại. Nhưng hắn cũng không có bị nhốt khó hù ngã, ngược lại càng thêm kiên định tìm về ký ức, tăng cao thực lực quyết tâm. Dựa theo bây giờ tình huống cái này vô vọng hải Phương Tinh Thần nhất định phải đi một lần, nhưng hôm nay hắn thân ở vị trí hắn còn có một cái chuyện quan trọng phải giải quyết. Tại Bát Hoang Đại Lục hướng tây bắc, nơi này có tòa màu mỡ thành Chỉ Minh Nguyệt Thành. Nơi này cùng Thanh Lâm Thành so sánh diện tích lớn mấy lần, trong đó nội thành xa hoa trình độ cũng không phải Thanh Lâm Thành có thể so. Ngày này Phương Tinh Thần biến thân một cái lão giả, chậm rãi hướng cái kia Minh Nguyệt Thành cửa chính đi đến. Vừa đi vào cửa thành, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, người đến người nào? Đệ trình thân phận tin tức của ngươi. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, một cái đạo đế cảnh giới binh sĩ tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phương Tinh Thần cao giọng nói, tán tu thần tinh, đến Minh Nguyệt Thành đổi lấy tu luyện vật tư. Phương Tinh Thần vừa dứt lời, binh sĩ kia nháy mắt rơi ở cửa thành bên trong. Hắn trên dưới quan sát Phương Tinh Thần một phen, sau đó lại vận hỏi một phen. Phương Tinh Thần đã sớm chuẩn bị, vấn đề của đối phương cũng đều nhất nhất đáp lại. Sau đó binh sĩ kia mở ra cửa thành, cung kính nói, tiền bối, thực tế ngượng ngùng. Bây giờ tình huống tương đối đặc thù, vì lý do an toàn, phụ cận thành trì người ra kẻ vào đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Phương Tinh Thần vừa vặn hơi phóng thích uy áp, làm cho đối phương thái độ lập tức chuyển biến. Sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, Linh Phong các thực lực cường hãn, cái kia Phương Tinh Thần cho dù trước đến cũng không cần lo lắng. Nói xong hắn nhanh chân đi vào trong thành. Phương Tinh Thần đi vào trong thành, chỉ thấy hai bên đường phố cửa hàng mặc dù vẫn như cũ khai trương, nhưng người đi đường lại thần sắc vội vàng, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng bất an. Nguyên bản náo nhiệt phiên chợ giờ phút này cũng thiếu ngày xưa ồn ào náo động, các thương nhân giao hàng âm thanh đều lộ ra vẻ bại. Trong thành các nơi đều có binh sĩ đang đi tuần, bọn họ ánh mắt cảnh giác, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi nơi nhỏ lánh. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một đội kỵ binh nhanh như tên bắn mà vượt qua, dẫn tới người qua đường nhộn nhịp né tránh. Phương Tinh Thần nghe đến bên cạnh có người khe khẽ bàn luận, nghe nói Tinh Thần Tông đem Thiên Vũ Tông triệt để loại bỏ, cũng không biết là thật là giả. Một người khác thì lo lắng nói, không quản thật giả, gần nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt, vạn nhất đụng phải, nhưng là khó giữ được tính mạng. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm suy tư, xem ra trong thành này khẩn trương bầu không khí cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn bước nhanh hơn, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, hy vọng có thể từ nơi nào thu hoạch càng nhiều tin tức hữu dụng, đồng thời cũng làm tốt ứng đối tất cả không biết nguy hiểm chuẩn bị. Chương 449, xuất quỷ nhập thần, chương 449, xuất quỷ nhập thần. Làm Phương Tinh Thần đi đến một cái thành chủ phủ lúc trước, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng năng lượng ba động từ trong ngực truyền đến. Hắn dừng bước lại, đưa tay lấy ra phỉ tử thông tin truyền tống. Phương Tinh Thần mở ra tin tức, phía trên văn tự để hắn đầu tiên là khẽ mỉm cười, nhưng mà ngay sau đó, lông mày của hắn lại nhíu chặt lại. Căn cứ phỉ tử miêu tả, bọn họ tại khu mỏ phát hiện hai cái hư hư thực thực Phương Tinh Thần đồ đệ người. Hai người này tự xưng Long Phi cùng Tiêu Quân, mà Phương Tinh Thần căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đây nhất định là hắn đại đệ tử cùng tam đệ tử. Nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản thông tin lại làm cho Phương Tinh Thần lòng sinh lo nghĩ. Đầu tiên, hắn tại phi thăng phía trước đã từng đặc biệt bàn giao qua, để bọn họ tại địa cầu bên trên yên tâm tu luyện, chờ đợi thời cơ thích hợp lại phi thăng. Nhưng bây giờ hai người này lại làm trái hắn dặn dò, tự mình phi thăng đi lên, cái này để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thứ nhì, Tiêu Quân lẽ ra nên tại địa cầu, làm sao sẽ cùng Long Phi cùng một chỗ đâu? Trong lúc này có hay không chuyện gì xảy ra? Mà còn, nếu như hai người bọn họ đã thành công phi thăng, như vậy dựa theo thời gian đến suy tính, đệ tử khác tu vi cũng có thể đủ để phi thăng mới đối, nhưng vì cái gì chỉ có hai người bọn họ đâu? Phương Tinh Thần càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, hắn quyết định trước hết để cho Phỉ Tử đem hai người này tạm thời bảo vệ, chờ mình điều tra rõ Vô Vọng Hải tình huống phía sau, lại cùng bọn hắn gặp nhau. Dù sao, tại cái thế giới xa lạ này bên trong, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Tiếp lấy Phương Tinh Thần mở ra cảm giác, nháy mắt toàn bộ trong thành tình huống hắn đều có hiểu biết, bao gồm mọi người tu vi đều trong lòng hắn. Hiện nay trong thành tổng cộng có thiên cảnh giả 10 tên, trong đó có một đạo khí tức cường đại hẳn là nơi đây thành chủ. Dựa theo Phương Tinh Thần suy đoán, cái này thành chủ nhất định cũng là Linh Phong các nhân vật trọng yếu. Có thể cùng hắn nghĩ khác biệt chính là, nơi này thiên cảnh cao thủ vậy mà như thế rất ít, cảm giác 10 phần kỳ lạ. Mà ở phía xa một tiểu lâu bên trên ba nam nhân đang theo dõi Phương Tinh Thần phương hướng, một người trong đó thấp giọng dò hỏi: "Sư huynh, người này hảo hảo kỳ quái, ta có thể cảm giác được hắn che giấu tu vi, nhưng ta nhìn không thấu hắn." Nam tử ánh mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần âm thanh hưng phấn nói: "Tu vi của người này không kém gì chúng ta, mà còn hắn ẩn tàng khí tức công pháp tuyệt đối là đỉnh cấp. Có lẽ hắn chính là chúng ta đau khổ tìm kiếm Phương Tinh Thần cũng có nói, nhị sư đệ ngươi thấy thế nào?" Lúc này Trần Phong lắc đầu tùy ý nói: "Hắn đã phát hiện chúng ta, ngươi đích thân hỏi một chút hắn không phải tốt." Tiếng nói của hắn vừa ra, Phương Tinh Thần thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại rượu trong lầu. Mà trong tay của hắn chính cầm ba người chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ba người thấy thế lập tức lách mình đem Phương Tinh Thần bao vây lại, Phương Tinh Thần thả ra trong tay chén rượu thản nhiên nói: "Ai nha, ba vị tu vi như thế tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao đối ta một cái tán tu như vậy coi trọng đâu?" Tuyệt Mệnh nghe vậy cười ha ha một tiếng, lập tức ngồi xuống, còn lại hai người cũng ngồi xuống. Tuyệt Mệnh cầm bầu rượu lên giúp Phương Tinh Thần rót đầy, theo rồi nói ra: "Đạo hưu tu vi như thế thân pháp không có gia nhập bất luận tông môn gì có chút đáng tiếc, nhìn đạo hưu cái này một thân bản lĩnh nghĩ đến cũng là có sư môn truyền thừa." Phương Tinh Thần mặt không hề cảm xúc một ngụm rượu tại cái này uống vào theo rồi nói ra: "Không dối gạt ba vị, ta xác thực có gia tộc truyền thừa, nhưng cùng ba vị so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới." Tuyệt Mệnh nhìn thoáng qua Trần Phong, Trần Phong lập tức minh bạch hắn tâm ý lúc này nói: "Vị đạo hữu này tôn tính đại danh a?" Phương Tinh Thần không kinh hoàng chút nào bình tĩnh nói: "Thần Tinh." Trần Phong suy tư một lát sau khẽ mỉm cười: "Trước đó vài ngày Tinh Thần Tông quật khởi mạnh mẽ, diệt cái kia thất đại tông môn một trong Thiên Vũ Tông. Huynh đại cùng cái kia Tinh Thần Tông chủ Phương Tinh Thần danh tự điên đảo, nghĩ đến không phải trùng hợp đơn giản như vậy a?" Phương Tinh Thần nghe vậy cười ha ha, lập tức khuôn mặt nghiêm túc nói: "Cái này rất dễ giải thích, bởi vì ta chính là Phương Tinh Thần." Tiếng nói của hắn vừa ra, khuôn mặt thần tốc chuyển biến, nháy mắt khôi phục lại nguyên lai diện mạo. Mà ba người lập tức buộc phát tự thân nguyên lực, ba đạo uy áp nháy mắt khóa chặt Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần đối mặt cái này ba đạo uy áp, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Quanh người hắn đột nhiên buộc phát ra một cỗ càng thêm khí thế cường đại, như mãnh liệt như thủy triều hướng về ba người đè lại trở về. Một thời gian, trong tiểu lâu cùng phong gào thét, cái bàn bát đũa nhộn nhịp bị hất bay, cửa sổ kính cũng bị chấn động đến vỡ nát. Cái kia ba vị thiên cảnh cao thủ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, bọn họ không nghĩ tới Phương Tinh Thần thực lực vậy mà như thế khủng bố. Song phương uy áp ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra trận trận oanh minh, phản phất có vô số kinh lôi ở bên tai nổ vang. Xung quanh không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng, từng đạo màu đen không gian liệt phùng giống như giữ tận miệng lớn, lúc nào cũng có thể đem tất cả thôn phệ. Phương Tinh Thần hai mắt giống như hàn tinh đồng dạng băng lãnh, bước tiến của hắn vững vàng mà kiên định, mỗi một bước đều giống như giẫm tại ba người tâm bên trên, để bọn họ áp lực tăng gấp bội. Theo hắn dần dần tới gần, cái kia cố khí thế cường đại dường như một ngọn núi cao đè ở ba người trên thân, làm cho bọn họ gần như không cách nào thở dốc. Ba người mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến cường giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng yếu thế. Bọn họ cắn chặt hàm răng, liều mạng điều động lực lượng trong cơ thể, muốn ngăn cản được Phương Tinh Thần uy áp. Nhưng mà, Phương Tinh Thần thực lực thực sự là quá mức khủng bố, bọn họ cố gắng tại cái này cố tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Dần dần, ba người thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, trán của bọn hắn đầu toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng xám. Mặc dù như thế, bọn họ y nguyên không chịu từ bỏ, gắt gao chống đỡ. Đúng lúc này, ba người đột nhiên liếc nhau, phản phất tại nháy mắt đạt tới an ý nào đó. Ngay sau đó, bọn họ khí thế trên người đột nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào, nháy mắt đem Phương Tinh Thần uy áp áp chế xuống. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng giật mình, hắn lập tức cảm nhận được cái này ba cô cường đại uy áp mang đến áp lực. Cỗ lực lượng này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, một thời gian lại có loại không cách nào chống lại cảm giác. Phương Tinh Thần biết rõ, đây mới là ba người thực lực chân chính. Nếu như lúc này hắn lựa chọn thả ra thần thú đại quân, mặc dù có khả năng chiến thắng ba người này, nhưng chắc chắn sẽ tạo thành thương vong cực lớn, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Có thể là, chỉ dựa vào hắn tu vi hiện tại, muốn đồng thời đối mặt cái này ba cái thực lực kinh khủng địch nhân, gần như là không thể nào có phần thắng. Phương Tinh Thần, ngươi để ta tìm thật khổ, may mắn ta sư đệ tính ra sẽ trước đến Linh Phong các báo thủ. Hôm nay ngươi có thể dám cùng ta đơn độc một trận chiến. Tuyệt Mệnh hưng phấn nói. Trần Phong vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Tuyệt Mệnh một ánh mắt cho hù sợ. Hắn biết chính mình cái này đại sư huynh chỗ nào đều tốt, liền là đối với cùng chính mình tương đối đối thủ mười phần mê muội. Chương 450, nguy cơ từ phía, chương 450, nguy cơ từ phía. Phương Tinh Thần một bên chống cự lại ba người uy áp, một bên suy tư đối sách. Có thể Trần Phong tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, lúc này nhắc nhở, "Phương Tinh Thần, ta biết ngươi người mang thần công, thực lực không kém. Ngươi đại khái có thể đem ngươi cái kia không gian bên trong thần thú thả ra ngoài, bất quá ta muốn nhắc nhở lần nữa ngươi, tất nhiên ta ba người tại cái này, bọn họ bất quá là pháo hôi mà thôi." Vào thời khắc này, Phương Tinh Thần khuôn mặt thay đổi đến như tái nhợt đồng dạng, không có chút huyết sắc nào. Lông mày của hắn xít sao nhăn lại, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt ba người, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng tỉ mỉ quan sát, Phương Tinh Thần đối cái này ba cá nhân thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Trong đó, Tuyệt Mệnh không thể nghi ngờ là trong ba người chiến lực tồn tại mạnh nhất, tu vi vậy mà đã đạt đến thiên cảnh 9 tầng độ cao, cảnh giới này thực lực thậm chí vượt qua Thất Đại Tông Chủ. Mà lão nhị Trần Phong thì lại lấy siêu phàm chỉ số quy khiến người chú ý vẹn vẹn thông qua vài câu ngắn gọn lời nói, hắn liền có thể thấy rõ Phương Tinh Thần nội tâm ý nghĩ, loại này sức quan sát quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Không những như vậy, cứ việc Trần Phong nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng hắn tu vi đồng dạng không thể khinh thường, đạt tới thiên cảnh 8 tầng. Đến mức người cuối cùng kinh thiên, mặc dù trẻ tuổi nhất, nhưng từ bên hông hắn chỗ đeo vũ khí liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Có thể tưởng tượng, những cái kia thảm chết tại trong tay hắn cao thủ số lượng sợ rằng so Tuyệt Mệnh cùng Trần Phong cộng lại còn nhiều hơn, kinh nghiệm thực chiến phong phú, có thể nói ba người đứng đầu. Càng thêm mấu chốt chính là, Phương Tinh Thần thông qua đủ loại dấu hiệu đã cơ bản xác định cái này ba cá nhân thân phận. Đã như vậy, bọn họ có bảo vật cùng công pháp tất nhiên cũng là cấp cao nhất tồn tại. Đối mặt cường địch như vậy, Phương Tinh Thần trong lòng rất rõ ràng, nếu như chỉ là đơn độc ứng đối một người trong đó, có lẽ chính mình còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng mà, nếu là muốn đồng thời cùng ba người này mở rộng cái chiến, vậy hắn sợ rằng liền một tia phần thắng cũng sẽ không có. Tình thế gấp gáp, Phương Tinh Thần biết rõ không thể lại kéo dài thêm, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp thoát thân. Vì vậy, hắn không chút do dự thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, Thuấn Di, thân hình tựa như tia chớp không ngừng hướng về sau phi nhanh, tính toán trốn rời cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, ba người này như thế nào lại tùy tiện để Phương Tinh Thần đạt được đâu? Bọn họ tốc độ đồng dạng nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền theo thật sát Phương Tinh Thần thân ảnh. Cứ như vậy, một tràng kinh tâm động phách truy đuổi chiến trong nháy mắt mở rộng. Trải qua vài lần liên tục tuấn di về sau, Phương Tinh Thần cuối cùng thành công đem khoảng cách kéo ra một chút. Nhưng lúc này, hắn phát hiện mình đã đi tới ngoài thành ngoài trăm dặm địa phương. Mà hắn mới vừa dừng bước lại liền phát hiện, Trần Phong vậy mà trước thời hạn chính mình một bước, hai tay không ngừng kết ấn, nháy mắt trong ngực của hắn lao ra bốn con phi long. Trong chốc lát phong vân biến sắc, bốn con phi long ngự phong mà lên, nháy mắt biến lớn. Bốn con phi long quanh thân tản ra hào quang óng ánh, vảy rồng lập loè như tinh thần, tiếng gầm gừ chấn động đến phương viên trăm dặm đại địa đều vì đó run rẩy. Bọn họ quanh quẩn trên không trung đan bảo, như bốn đầu linh động vầng sáng, trong chớp mắt liền bày ra một cái cự đại khống trận. Khống trận biên giới lôi quang lập lòe, mơ hồ có không gian vỡ vụn dấu hiệu, phản phất liền hư không đều không thể thừa nhận cố lực lượng này. Khống trận bên trong cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, tạo thành từng đạo lăng lệ phong nhận, cắt không khí. Phương Tinh Thần bị cái này to lớn khống trận bao phủ, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, phản phất liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Trong lòng hắn run lên, biết rõ cái này khống trận tuyệt không tầm thường, nếu không thể mau chóng tìm tới phá trận chi pháp, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Trần Phong ba người thì đứng tại khốn trận bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem bị nhốt trong đó Phương Tinh Thần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật ở trận pháp bên trong, Phương Tinh Thần bốn phía dò xét, chỉ thấy cái kia Trần Phong cùng Kình Thiên đột nhiên lui ra trận pháp, chỉ để lại Tuyệt Mệnh nhìn chòng chọc vào chính mình. Phương Tinh Thần biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi lập tức diệt thế thương xuất hiện trên tay, đồng thời thánh lực quyền sáo cũng bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng. Tuyệt Mệnh nhìn thấy Phương Tinh Thần chiến tâm nháy mắt cười ha hả, một cái màu xanh bảo kiếm cũng xuất hiện trên tay hắn. Cái kia màu xanh bảo kiếm tựa như dưới biển sâu nhảy ra hữu ảnh, thân kiếm xanh thẳm như tinh không vô tận, lưu động thần bí mà thâm thúy quan mang. Trên thân kiếm đường vân tựa như cổ lão tinh thần quy tích, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỗ chuôi kiếm khảm nạm một viên đá quý màu xanh lam, trong bảo thạch phảng phất có mây mù lờ lờ, mơ hồ lộ ra tia sáng kỳ dị, giống như nói không muốn người biết cố sự. Làm Tuyệt Mệnh nắm chặt bảo kiếm, thân kiếm không khí xung quanh đều phảng phất bị đông cứng, từng tia lam quang tại lưỡi kiếm xung quanh lờ lờ, giống như ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt. Lưỡi kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất có thể mở ra thế gian tất cả ngăn cản. Thanh này màu xanh bảo kiếm tản ra một loại khiến người sợ hãi khí tức, phản phất là đến từ một cái khác thế giới thần bí hung khí, mang theo sát ý vô tận cùng uy nghiêm. Phương Tinh Thần trong lòng căng thẳng, hắn biết thanh kiếm này nhất định không đơn giản, một tràng ác chiến sắp xảy ra. Hắn cầm thật chặt Diệt Thế Thương, thánh lực quyền sáo quang mang đại thịnh, chuẩn bị nên đón Tuyệt Mệnh công kích. Lúc này hệ thống không gian bên trong rít lên một tiếng để Phương Tinh Thần tâm thần chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được không gian bên trong thần thú tâm tình. Bởi vì cái kia Tuyệt Mệnh trong tay bảo kiếm chính là Thanh Long kiếm, trung phẩm thiên khí. Cái này bảo kiếm có thể là từ 99 chỉ viễn cổ thần thú Thanh Long xương sống lưng luyện chế, đối với hệ thống không gian bên trong long tộc thần thú đến nói 10 phần cốt đủ, nhộn nhịp thân thỉnh xuất chiến. Phương Tinh Thần, ta không biết vì cái gì ta sư phụ 10 phần coi trọng ngươi. Lúc trước nếu như không phải sư phụ có mệnh lệnh tại, ngươi đã chết vô số lần. Ngươi diệt Thiên Vũ tông triệt để chọc giận Thiên Đạo học viện, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi trọng sinh giả có cái gì thực lực. Tuyệt Mệnh nói xong hai tay không ngừng đem nguyên lực tụ tập đến Thanh Long kiếm bên trên, trong khoảnh khắc Thanh Long kiếm truyền ra từng trận tiếng long ngâm. Trong nháy mắt, song phương nguyên lực leo lên đến đỉnh phong. Một giây sau hai người đồng thời động, Phương Tinh Thần như một đạo tia chớp màu đen phóng tới Tuyệt Mệnh, Diệt Thế Thương mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đâm tới. Mũi thương vạch qua không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Tuyệt Mệnh thì thân hình lóe lên, như quỷ mị tránh đi, trong tay Thanh Long kiếm lam quang nổ bắn ra, hóa thành một dải lụa chém về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần nghiêng người vừa trốn, đồng thời thánh lực quyền sáo vung ra, quyền phong cuốn theo cường đại thánh lực, cùng Thanh Long kiếm va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hai người ngươi tới ta đi, Tuyệt Mệnh kiếm chiêu cương mãnh lăng lệ, mỗi một lần vung chém đều giống như có thể khai sơn phá thạch, phương tinh thần thương pháp linh động có lượng, thương ảnh như dệt, kín không kẽ hở. Trần Phong cùng Kình Thiên tại ngoài trận chăm chú nhìn, tìm kiếm lấy phương tinh thần sơ hở. Mà khốn trận bên trong, chiến đấu càng thêm kịch liệt, nguyên lực bốn phía, đem xung quanh không gian quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Phương tinh thần càng đánh càng hăng, trong lòng suy tư phá địch chi pháp. Đột nhiên, hắn nhìn chuẩn tuyệt mệnh một cái nhỏ bé sơ hở, diệt thế thương bỗng nhiên gia tốc, đâm thẳng huyết hầu. Một chàng sinh tử đỏ sức đến thời khắc quan trọng nhất chương 451, chiến thần đối chiến thần, chương 451, chiến thần đối chiến thần. Đối mặt phương tinh thần cái kia xảo trá mà lăng lệ xung bắn, tuyệt mệnh không sợ hãi chút nào, hắn vũ động thanh long kiếm, nháy mắt tạo thành một cái kình bạo vô cùng gió lốc. Gió xoáy này giống như một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét hướng phương tinh thần đánh tới, nháy mắt thay đổi công kích của đối phương phương hướng. Nhưng mà, cứ việc tuyệt mệnh thành công hóa giải phương tinh thần công kích, nhưng diệt thế thương thương khí lại giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ hướng hắn cuốn tới. Thương khí tựa như tia chớp tấn mãnh, trong chốc lát liền vạch phá tuyệt mệnh vai phải, lưu lại một cái vết thương thật lớn, tươi máu chảy như suối phun ra. Nhưng tuyệt mệnh tuyệt không phải hạ người bình thường, hắn nhưng là thanh niên nhất đại người thứ nhất. Hắn đối thân thể của mình không thèm để ý chút nào, phản phất vết thương này cũng không phải là ở trên người hắn đồng dạng. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị cấp tốc quay người, vung ngược tay lên, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí như trường hồng quán nhật bắn ra. Đạo kiếm khí này giống như một đạo xé rách hư không thiểm điện, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng về phương tinh thần sau lưng vội vã đi. Phương tinh thần trong lòng siết chặt, lập tức cảm thấy một khâu nguy hiểm chí mạng chính đang áp sát. Hắn bản năng muốn thi triển thuấn di chi thuật đến tránh né đạo này kinh khủng kiếm khí, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại này quỷ dị trận pháp bên trong, thuấn di vậy mà hoàn toàn không cách nào làm đến. Phương tinh thần trong lòng hoảng hốt, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem diệt thế thương đưa ngang trước người, muốn dùng nó để ngăn cản đạo kiếm khí kia ăn mòn. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp tuyệt mệnh thực lực, cứ việc hắn đem hết toàn lực chặn lại hơn phân nửa kiếm khí công kích, nhưng cái kia còn lại bộ phận y nguyên như cuồng phong như mưa to hung hăng và chạm ở trên người hắn. Phương tinh thần kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lúc này, đạo kiếm khí kia cuối cùng triệt để tiêu tán, nhưng trước ngực của hắn nhưng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trận pháp bên ngoài, Kình Thiên mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, không khỏi liên tục gật đầu. Trong mắt hắn, phương tinh thần thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đủ để xếp vào chí tôn bảng bên trong. Tay phải hắn cầm thật chặt chuôi đao, lực lượng toàn thân đều tập hợp tại trên đao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trần Phong thì là có cái nhìn khác biệt, hắn từ tiến vào Thiên Đạo Học Viện bắt đầu liền cùng đại sư huynh quan hệ vô cùng tốt. Đối với cái này sư huynh hiểu rõ thậm chí cao hơn tại Tề Thiên Đạo, hắn thấy hai người này giống như hai tên chiến thần. Trong mắt đã không có mặt khác, chỉ có toàn lực chiến đấu. Có thể Trần Phong một tay phía sau, một tấm lá bùa nháy mắt xuất hiện, sau đó hóa thành một trang giấy hạt hướng nơi xa bay đi. Tuyệt Mệnh nhìn xem Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, "Phương Tinh Thần, ngươi phụ thân Phương Hạ Vũ được xưng là chiến thần. Bây giờ bị ta sư phụ vây ở cái kia hoang vu tinh cầu, ngươi xem như nhi tử của hắn có thể hay không tiếp lên chiến thần xưng hào." Nói xong hắn mũi kiếm chỉ hướng Phương Tinh Thần, sau đó đồng dạng một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng dạng trên tay cầm lấy thanh long kiếm. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình đồng dạng có thiên ngoại hóa thân cao thủ. Phương Tinh Thần tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, một lát sau thiên ngoại hóa thân đồng dạng xuất hiện, mà trên tay của hắn tiếp lấy diệt thế thương, mà Phương Tinh Thần trên tay nhân hoàng chi kiếm tản phát ra quang mang. Liên ở trong nháy mắt này, bốn đạo thân ảnh tựa như tia chớp đan vào một chỗ, lẫn nhau ở giữa kim loại tiếng va chạm giống như lôi đình và quân, đinh thai nhức óc, vang vọng toàn bộ thiên địa. Bởi vì bọn họ tốc độ thực tế quá nhanh, thế cho nên tu vi hơi thấp một chút các tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy thời gian cùng quang ảnh giao thoa, căn bản là không có cách phân biệt ra được song phương cụ thể tình huống chiến đấu. Đúng lúc này, chỉ nghe Phương Tinh Thần cùng hắn hóa thân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như hồng trung đồng dạng, vang tận mây xanh, bát hoang thương pháp đệ lục thức, luân hồi. Bạo hoang kiếm pháp đệ nhị thức chẳng địa. Theo cái này hai tiếng giống giận, chỉ thấy hai đạo vô cùng cường đại công kích nháy mắt như là sao băng, hướng về tuyệt mệnh vội vã đi. Cái này hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, phản phất có khả năng xé rách hư không, phá hủy tất cả. Tuyệt mệnh thấy thế, không những không có chút nào e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, sau đó bỗng nhiên phóng ra một bước này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu. Ngay sau đó, trong tay hắn thanh long kiếm như cùng một cái linh động thanh long đồng dạng, tại trên không cấp tốc cơ múa. Cùng lúc đó, tuyệt mệnh hóa thân cũng cùng hắn làm ra giống nhau động tác, hai người quanh thân lập tức nổi lên từng đoàn hào quang màu xanh lam, những ánh sáng này giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, đem bọn họ xít sao bao khỏa trong đó. Liên tại tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy thiên đạo kinh thiên kiếm khí giống như là núi lửa phun trào, từ thanh long kiếm bên trong bắn ra. Đạo kiếm khí này giống như một đạo tia chớp màu xanh lam, vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần cùng hắn hóa thân oanh kích mà đi. Vô cực thiên hạ, thanh long trọng sinh. Kèm theo tuyệt mệnh gào thét, cái kia hai cỗ kiếm khí nháy mắt giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, hóa thành hai cái thân thể khổng lồ thanh long, dương nhanh múa vút chạy thẳng tới phía trước xuất kích. Cái này hai cái thanh long khí thế bằng bạc, uy mãnh vô cùng, phản phất có khả năng thôn vệ thiên địa vạn vật. Làm hai cái thanh long gặp phải Phương Tinh Thần công kích nháy mắt, thanh long mở ra miệng lớn vậy mà trực tiếp đem Phương Tinh Thần công kích cho nuốt xuống, phản phất từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phương Tinh Thần kinh hãi, lập tức triệu hồi thiên ngoại hóa thân trở về cơ thể, lập tức mở ra pháp tướng thiên địa. Thân thể trong nháy mắt bành trướng, không những như vậy tam đầu lục tí cũng lập tức hiện rõ, tại hắn sáu cánh tay lên điểm đừng cầm vũ khí. Mà để Phương Tinh Thần càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện, cái kia hai cái thanh long tại cách Phương Tinh Thần trăm mét thời điểm, bọn họ đột nhiên lại lần nữa há miệng, nháy mắt đem Phương Tinh Thần phía trước công kích cho nôn ra, chạy thẳng tới Phương Tinh Thần phản kích mà đến. Bị công kích của mình tổn thương, Phương Tinh Thần nhớ tới chính mình tại địa cầu lúc nhìn thấy qua phim điện ảnh, đầu chuyển tinh di. Phương Tinh Thần vung vẩy vũ khí gắt gao ngăn cản công kích của mình, tại một tiếng nổ vang rung trời sau đó, Phương Tinh Thần mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị cái này phản kích chấn động đến khí huyết cuộn, thân hình lảo đảo. Mà Tuyệt Mệnh nhân cơ hội này, lần thứ hai thi triển ra càng cường đại hơn kiếm kỹ, không có vài đạo kiếm khí như mưa to hướng hắn chút xuống mà đến. Phương Tinh Thần cắn chặt răng, sáu cánh tay phi tốc vũ động, đem vũ khí trong tay múa thành một đoàn quang ảnh, tính toán ngăn cản cái này dày đặc công kích. Nhưng mà, vẫn là có mấy đạo kiếm khí đột phá phòng tuyến, mà trên đỉnh đầu của hắn cái kia kinh thiên súng bắn cũng theo giáng lâm, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Liên tại Phương Tinh Thần có chút lực bất tòng tâm thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể một cỗ lực lượng thần bí phun trào. Nguyên lai, tại tuyệt cảnh bên trong, Nhân Hoàng Chi Quan thả ra lực lượng thần bí tạo thành quanh thân hộ thuẫn chặn lại bộ vị mấu chốt tổn thương. Phương Tinh Thần hai mắt buộc phát ra hào quang óng ánh, pháp tướng thiên địa lực lượng lần thứ hai tăng lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem vũ khí trong tay hóa thành một đạo năng lượng to lớn sóng, hướng về Tuyệt Mệnh đánh tới. Cái này năng lượng sóng trôi đến, không gian cũng vì đó vặn mèo. Tuyệt Mệnh sắc mặt biến hóa, vội vàng ngưng tụ lực lượng toàn thân, điều khiển Thanh Long kiếm tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng. Sóng năng lượng hung hăng đụng vào bình chướng bên trên, một thời gian, tia sáng bắn ra bốn phía, toàn bộ trận pháp đều chấn động kịch liệt. Chương 452, Tổ Long hiện thân, chương 452, Tổ Long hiện thân. Đúng lúc này, Tuyệt Mệnh như chim sợ cảnh cong liên tiếp lui về phía sau, hắn ánh mắt lại như bị làm định thân chú đồng dạng, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, phảng phất muốn đem thân ảnh của hắn in dấu in vào trong đầu. Mà Phương Tinh Thần tại bị như vậy nặng nề tổn thương phía sau, hắn pháp tướng chân thân cuối cùng chống đỡ không nổi, giống như bị rút đi cổ sống đồng dạng, nhanh chóng ngã vải xuống. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo đỏ tươi đường vòng cung, tung tóe rơi trên mặt đất. Khiến người khiếp sợ là, theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Phương Tinh Thần trong cơ thể bản nguyên chi thụ vậy mà cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như trong gió nến tàn đồng dạng, lung lay sắp đổ. Đây chính là Phương Tinh Thần trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra a. Ngày trước vô luận gặp phải bao lớn nguy cơ, bản nguyên chi thụ đều có thể ổn định vì hắn cung cấp nguyên lực, nhưng bây giờ, nó lại giống như là mất đi khống chế đồng dạng, không cách nào lại tiếp tục cung cấp nguyên lực. Phương Tinh Thần sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Trường hợp này, hắn nhưng là từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp a. Khi ánh mắt của hắn trôi hướng trận pháp bên ngoài lúc, nghi ngờ trong lòng cuối cùng được đến giải đáp. Chỉ thấy lúc này Trần Phong đang đứng tại trận pháp bên ngoài, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng mà kết ấn, hiển nhiên là đang thi triển một loại nào đó bí thuật. Mà chính là loại này bí thuật, hạn chế Phương Tinh Thần phát huy, để hắn thực lực giảm đi nhiều. Phương Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, hắn lúc này mới ý thức được, cái này Trần Phong thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như không phải chính mình bản nguyên chi thụ xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn áp chế. Mà còn, nếu như cái kia Kình Thiên cũng tham dự vào trong trận chiến đấu này đến, sợ rằng chính mình thật sẽ chết tại chỗ. Tại hệ thống không gian bên trong, Kim Nham, Phương Ngũ đám người nhìn thấy Phương Tinh Thần chật vật như thế, đều lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ nhộn nhịp thỉnh cầu xuất chiến, muốn giúp Phương Tinh Thần chia sẻ một chút áp lực. Nhưng mà, Phương Tinh Thần âm thanh lại giống như hồng trung đồng dạng, tại không gian bên trong vang vọng, người nào đều không cho đi ra. Nhất là Linh Lung. Ngay tại lúc này, Tuyệt Mệnh không chút do dự đem một viên đan dược đưa trong cửa vào, đan dược vào cổ họng nháy mắt, hắn ánh mắt như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía mình hóa thân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vào giờ phút này, hóa thân đã không cách nào lại vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Không chần chờ chút nào, Tuyệt Mệnh quả quyết búng tay một cái, theo tiếng vang lanh lảnh vang lên, hắn hóa thân giống như khói đồng dạng, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, Tuyệt Mệnh bỗng nhiên một cái xé ra áo của mình, lộ ra hắn cái kia kiên cố lồng ngực. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, tại nơi ngực của hắn, vậy mà không có phát hiện Thiên Đạo Học Viện đặc thù ấn ký. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn vốn cho rằng sẽ xuất hiện ngược ấn ký, lại chưa từng xuất hiện. Hiện tại không cách nào phán đoán Tuyệt Mệnh có hay không nắm giữ Minh tộc biến thân chi pháp. Nếu như Tuyệt Mệnh thật sẽ cái kia Minh tộc biến thân chi pháp, như vậy Phương Tinh Thần sợ rằng liền nửa phần thắng đều không có. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần lông mày xít sao nhăn lại, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi dịt. Bất quá, Phương Tinh Thần cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng. Trong tay hắn kỳ thật còn cầm một lá bài tẩy, chỉ là bởi vì trận pháp bên ngoài hai người kia một mực tại mật thiết nhìn chăm chú lên hắn, cho nên hắn mới vẫn không dùng tới lá bài tẩy này. Dù sao, tại không có đến thời khắc số còn, Phương Tinh Thần vẫn là càng hy vọng có thể bằng vào thực lực chân chính của mình đến chiến thắng Tuyệt Mệnh. Thoáng ổn định một hạ cảm xúc phía sau, Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, bắt đầu chỉnh lý chính mình y phục. Liên tại hắn chỉnh lý quần áo quá trình bên trong, một viên thần bí hình tam giác tảng đá đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Viên này hình tam giác tảng đá, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, hiện ra một loại màu đen thâm thúy, phản phất nó ẩn chứa vô tận huyền bí. Nó hình dạng đặc biệt, mỗi một cái góc độ đều vừa đúng, cho người một loại hoàn mỹ cảm giác. Viên này tảng đá chính là Phương Tinh Thần từ Táng Thần Cơ địa bên trong trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được siêu cấp khôi phục bảo vật. Lúc trước sử dụng bên trong, nó đã cho thấy hiệu quả kinh người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 viên. Phương Tinh Thần biết rõ viên này tảng đá chân quý, cho nên coi hắn đối mặt trọng thương thân thể lúc, không chút do dự, quả quyết mà đem bên trong một viên uống vào. Theo tảng đá tiến vào thân thể của hắn, một cỗ cường đại năng lượng nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cỗ năng lượng này giống như một dòng suối trong, cấp tốc chảy xuôi qua hắn mỗi một đường kinh mạch, làm dịu hắn thụ thương thân thể. Phương Tinh Thần nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú dẫn dắt đến cỗ năng lượng này, để nó cùng mình nguyên lực dung hợp. Ở dưới sự khống chế của hắn, cỗ năng lượng này dần dần bị hắn hấp thu, dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Trong chốc lát, Phương Tinh Thần thân thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa, quang mang này giống như tia nắng ban mai bên trong tia nắng đầu tiên, ấm áp mà nhu hòa. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, hắn nguyên bản trọng thương thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Trong chớp mắt, miệng vết thương trên người hắn khép lại, làn da thay đổi đến bóng loáng như lúc ban đầu, thậm chí liền phía trước tiêu hao nguyên lực cũng toàn bộ khôi phục lại. Một màn thần kỳ này để trận pháp bên ngoài Kình Thiên cùng Trần Phong đều nhìn ngốc, bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Kình Thiên nhịn không được ca ngợi nói, phương tinh thần bảo vật còn thật không ít ta. Tảng đá kia hiệu quả vậy mà so với chúng ta Thiên Đạo Học Viện đan dược còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Trần Phong cũng là liên tục gật đầu, hắn đối phương tinh thần trên thân bảo vật tràn ngập tò mò. Hắn lúc này giải thích nói, xác thực như vậy, không chỉ là cái này thần bí tảng đá. Căn cứ phía trước được đến tình báo, cái kia Bát Hoang Đại Lục xuất hiện ngộ đạo trà tựa hồ cũng cùng hắn có chút quan hệ. Nếu như chúng ta có khả năng đem hắn mang về tông môn, giải ra bí mật trên người hắn, cái kia thật đúng là một cái công lớn a. Đối mặt trạng thái khôi phục như lúc ban đầu phương tinh thần, tuyệt mệnh đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, hắn điên cuồng gầm thét, từng đợt uy nghiêm tiếng long ngâm vậy mà tại miệng hắn bên trong truyền ra. Phương tinh thần hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt không dám ở trên người đối phương rời đi. Chỉ thấy tuyệt mệnh khí thế trên người đột nhiên kéo lên, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hình. Xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, giống như bạo động đồng dạng, làn da mặt ngoài cấp tốc lớn lên ra lóe ra kim loại sáng bóng lấp lánh, mỗi một mảnh đều giống như lưỡi dao sắc bén. Hai cánh tay của hắn dần dần rút ngắn, hóa thành tráng kiện long chảo, mà hai chân thì hợp nhất cùng một chỗ, tạo thành một đầu to lớn đuôi rồng. Đầu của hắn thay đổi đến hẹp dài, trong miệng mọc ra bén nhọn răng nanh, trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Thân thể cao lớn gần như che đậy toàn bộ bầu trời, cũng đúng lúc này, không gian bên trong truyền đến mấy đạo tiếng kinh hô. Đây là chân long thủy tổ, tổ long. Ông trời ơi, thế gian này làm sao còn sẽ có nó tồn tại? Ngao Bính mấy người không thể tin được một màn này, cái này tổ long khí tức để bọn họ bắt đầu run rẩy. Trong chớp mắt, tuyệt mệnh hoàn thành biến thân, một đầu chân chính cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này cự long toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất có thể đem xung quanh không gian đều đông kết. Nó mắt rồng bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần cảm nhận được cái này cố cường đại lực các bách, trong lòng run lên, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, phản mà nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nên tiếp cự long ánh mắt. Một tràng càng thêm chiến đấu kịch liệt, sắp tại cái này cự long cùng Phương Tinh Thần ở giữa mở rộng. Chương 453, hóa thân cứu chủ, chương 453, hóa thân cứu chủ. Kinh Thiên nhìn lên bầu trời bên trên tổ long liên tục thở dài nói, đại sư huynh cái này biến thân ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như lúc ban đầu cường đại thần thú thiên phú, cái này Phương Tinh Thần hôm nay là hai kiếp khó thoát. Trần Phong lần này ngược lại là cùng hắn quan điểm giống nhau, lúc này nói, tổ long, vạn long thủy tổ, long tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Lần trước sư huynh biến thân là cùng Vân Di đối chiến diễn luyện, khi đó Vân Di liền thiên cảnh cửu tầng, mà sư huynh thì là thiên cảnh tam tầng. Chân thân hiện ra phía sau, Vân Di vậy mà cùng sư huynh đánh cái ngang tay, sư phụ cũng đã từng nói, cái này Bát Hoang Đại Lục bất luận cái gì thần thú nhìn thấy sư huynh đều muốn thấp kém ba phần đầu. Phương Tinh Thần nhìn xem chưa từng thấy qua tổ long, cùng hắn phía trước gặp phải chân long so sánh xác thực các phương diện càng hơn một bậc. Phương Tinh Thần song tay nắm chặt Nhân Hoàng chi kiếm, từng giọt máu tươi hướng thân kiếm kia chảy tới. Trong khoảnh khắc Nhân Hoàng kiếm tia sáng đại tác để người không dám nhìn thẳng, mà tuyệt mệnh cúi đầu nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Phương Tinh Thần, Nhân Hoàng chi kiếm mặc dù là Bát Hoang đã từng lợi khí, nhưng ngươi chớ có cho là có nó tại liền vô địch thiên hạ, cho dù ngươi góp đủ sử dụng Nhân Hoàng trang bị lại có thể thế nào? Tại tàn khốc tu chân thế giới, thiên phú mới là vương đạo, hôm nay để ta xem các ngươi trọng sinh giả đến cùng có bản lĩnh gì. Nói xong tuyệt mệnh đuôi rồng hất lên, hướng về Phương Tinh Thần đỉnh đầu đập tới. Phương Tinh Thần thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi cái này một kích, lập tức thả người vọt lên, nắm lấy tia sáng lấp lánh Nhân Hoàng kiếm hung hăng bổ về phía tổ long. Nhưng mà tổ long lân giáp cứng rắn vô cùng, Nhân Hoàng kiếm chém ở phía trên, vẹn vẹn tóe lên mấy điểm tia lửa, chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Tổ long mở ra miệng to như chậu máu, một cô nóng bỏng long tức phun ra mà ra, Phương Tinh Thần cấp tốc ngưng tụ linh lực tạo thành hộ thuẫn ngăn cản. Long tức xung kích tại hộ thuẫn bên trên, phát ra tứ tứ tiếng vang, hộ thuẫn lung lay sắp đổ. Phương Tinh Thần cắn răng, thừa dịp long tức yếu bất khoảng cách, lại lần nữa phóng tới tổ long, Nhân Hoàng kiếm tia sáng tăng vọt, mang theo khí thế bén nhọn chém về phía tổ long cái cổ. Tổ long thân thể lắc một cái, xảo diệu tránh thoát, đuôi dài hoành quét tới, đem Phương Tinh Thần đánh bay ra ngoài. Phương Tinh Thần tại trên không ổn định thân hình, trong lòng suy tư phá địch kế sách. Hắn biết, nếu không thể tìm tới tổ long phòng ngự nhược điểm, hôm nay trận chiến đấu này sẽ dị thường khó khăn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới tổ long con mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu, trong lòng lập tức có chú ý. Thân hình hắn lóe lên đem tốc độ đề cao cực hạn, một giây sau Nhân Hoàng chi kiếm chạy thẳng tới tổ long con mắt đâm tới. Nhưng lại tại Phương Tinh Thần cho rằng đạt được lúc, thân hình của hắn đột nhiên lưu lại giữa không trung, một cỗ thần bí năng lượng đem hắn bao phủ. Cỗ năng lượng này mười phần quỷ dị, Phương Tinh Thần toàn lực mở ra pháp tắc chi lực vẫn cảm giác mình hành động mười phần chậm chạp. Mà lúc này tổ long hai mắt biến thành một đen một trắng, một đạo hào quang nhỏ yếu chính bắn về phía Phương Tinh Thần thân thể. Phương Tinh Thần kinh hãi, hắn đối cái này loại cảm giác vẫn là tương đối quen thuộc, đây chính là luân hồi pháp tắc năng lượng, cái này tuyệt mệnh vậy mà cũng chạm đến luân hồi pháp tắc cánh cửa. Mà không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, cái kia đuôi rồng trực tiếp hướng sau lưng của hắn đâm tới. Phương Tinh Thần đến không kịp né tránh, chỉ nghe phốc một tiếng. Phương Tinh Thần cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, coi hắn cúi đầu nhìn hướng ngực của mình lúc, lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn chật vật quay đầu đi. Lúc này tình cảnh để hắn khiếp sợ không thôi, chỉ thấy hắn thiên ngoại hóa thân bị cái kia đuôi rồng trực tiếp xuyên thấu thân thể, tươi máu chảy như suối vẩy ra mà ra. Cái kia nguyên bản linh động thân ảnh, giờ phút này thay đổi đến lung lay sắp đổ, tia sáng cũng phai nhạt xuống. Phương Tinh Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, thiên ngoại hóa thân cùng mình ở giữa liên hệ đang nhanh chóng yếu bớt, phản phát sinh mệnh sợi tơ tại một chút xíu bị kéo đứt. Có thể thiên ngoại hóa thân hai tay chính ôm chặt lấy cái kia đuôi rồng, để nó không cách nào tại tiến lên nửa phần, tổn thương đến Phương Tinh Thần mảy may. Thiên ngoại hóa thân trong ánh mắt để lộ ra vô tận thống khổ cùng không cam lòng, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, tính toán thoát khỏi đuôi rồng gò bó. Nhưng mà, luân hồi pháp tắc năng lượng gấp khóa chặt nó, để nó không thể động đậy. Đôi rồng dùng sức hất lên, đem thiên ngoại hóa thân hung hăng đập về phía mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đại địa bị đập ra một cái hố cực lớn, thiên ngoại hóa thân nằm tại đáy hố, thân thể tàn tạ không chịu nổi, linh lực cũng tại kịch liệt tiêu tán. Phương Tinh Thần trong lòng một trận như kim châm, hắn không nghĩ tới tuyệt mệnh cường đại như thế, lại để thiên ngoại hóa thân rơi vào như vậy mãnh liệt hạ trạng. Nhưng mà một giây sau tổ long thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã rơi trên mặt đất mà nó long trảo bên trên chính xuyên thấu thiên ngoại hóa thân thân thể. Mà ánh mắt của nó xem thường nhìn xem Phương Tinh Thần, phản phất tại nói xong chính mình tiêu ngạo. Phương Tinh Thần hai mắt nhìn chằm chằm thiên ngoại hóa thân, hắn không nói lời nào, chỉ là ôn nhu nhìn xem Phương Tinh Thần, xem như Phương Tinh Thần bản thể một bộ phận, mặc dù hắn có độc lập ý thức, nhưng trong lòng hắn Phương Tinh Thần sinh mệnh cao hơn tất cả, điểm này Phương Ngũ cũng là như vậy như vậy. Sau đó tổ long một cái khắc long trảo xít sao chụp tại thiên ngoại hóa thân trên đỉnh đầu, Phương Tinh Thần hoảng sợ gào thét nói, dừng tay. Nhưng lúc này tuyệt mệnh làm sao sẽ nghe hắn lời nói, nháy mắt long trảo phát lực, thiên ngoại hóa thân đầu trong khoảnh khắc vỡ ra, sau đó thân thể của hắn xem như điểm điểm tinh quang, phiêu tán tại thiên địa ở giữa. Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cười như điên, tiếng cười của hắn điên cuồng mà thê lương, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều xé rách. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, trên người hắn gò bó tại cỗ khí tức này bên dưới lại bắt đầu rung lòng. Tuyệt mệnh, ta muốn ngươi trả giá đắt. Phương Tinh Thần hai mắt đỏ bừng, tóc không gió mà bay, nhân hoàng kiếm trong tay hắn vang lên ong ong, giống như cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Hắn không hề bị cái kia năng lượng thần bí quá nhiều cả tay, cả người giống như là một tia chớp phóng tới tổ long. Mà tại Phương Tinh Thần di động bên trong, luân hồi nhãn nháy mắt mở ra, cái kia một cỗ cao hơn tổ long luân hồi chi lực đem đối phương khóa chặt. Tổ long cảm nhận được Phương Tinh Thần cái này điên cuồng khí thế, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nhưng nó cũng không lùi bước, ngược lại mở cái miệng rộng, lại lần nữa phun ra nóng bỏng long tức. Phương Tinh Thần lại không quan tâm, vọt thẳng vào long tức bên trong, quần áo trên người bị đốt trụi, làn da cũng bị nóng đến đỏ bừng, nhưng hắn ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn đi tới tổ long trước người, nhân hoàng kiếm giơ lên cao cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng chém xuống. Cái này một kích, ngưng tụ hắn toàn bộ phẫn nộ cùng lực lượng, tổ long lân phiến dưới một kích này bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đại địa. Tuyệt mệnh nháy mắt kinh hãi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lân giáp lại bị Phương Tinh Thần cho phá vỡ. Không những nơi này, ngay tại vừa rồi hắn cảm giác thân hình của mình khó mà động đậy. Cố kêu luân hồi chi lực để hắn cảm thấy sợ hãi tử vong, có thể không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Tinh Thần gào thét lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Mấy hơi thở thời gian, Phương Tinh Thần đã chặt liên tiếp không biết bao nhiêu kiếm, không có bất kỳ cái gì kiếm pháp gia trì, liền là đơn thuần phát tiết lửa giận trong lòng. Làm Phương Tinh Thần dừng bước lại, một cỗ long huyết tanh hôi đã bao phủ tại toàn bộ trận pháp bên trong. Chương 454, chân long chi uy, chương 454, chân long chi uy. Lại nhìn về mệnh, hắn biến thân tổ long trên thân đã là vết thương chồng chất. Phương Tinh Thần vài kiếm đều là tinh chuẩn trung đích, từng đạo vết kiếm tại trên vảy rồng giăng khắp nơi, nguyên bản lóng lánh thần bí rực rỡ vảy rồng từng mảng lớn xoay tròn, chốc từng mảng, lộ ra phía dưới màu đỏ sầm lại che kín tia máu thịt rồng. Miệng vết thương máu tươi như rót, giống như là vỡ đê dòng sông mãnh liệt chảy xuôi, đem không khí xung quanh đều nhuộm thành gay mũi màu đỏ tươi. Có một kiếm càng là hung hăng đâm vào chân long phần bụng, sâu đủ thấy xương, nội tạng tựa hồ cũng nhận lấy tổn thương, chân long bị đau, thân thể cao lớn kịch liệt vặn vẹo dãy rủa, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Nó râu rồng cũng bị chém đứt mấy cây, vô lực rủ xuống. Một cái long chảo bên trên cũng bị vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, trên móng vuốt bén nhọn phong mang đều bởi vậy ảm đạm mấy phần. Phen này công kích, để nguyên bản uy phong lẫm liệt chân long thay đổi đến chật vật không chịu nổi, sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều. Phương Tinh Thần đưa tay đụng vào cái kia thiên ngoại hóa thân điểm điểm tinh quang, trong chốc lát một cỗ cảm giác cấm áp xông lên đầu. Phương Tinh Thần tự lẩm bẩm, yên tâm đi, chúng ta chỉ là ngắn ngủi ly biệt. Nói xong hắn quay người nhìn hướng tuyệt mệnh, đối phương ánh mắt phẫn nộ quả thực muốn đem chính mình ướt. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kinh thiên giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại tuyệt mệnh trước người, trong tay hắn chuôi này trường đao lóe ra hàn quang, chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra. Tuyệt mệnh thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn trợn mắt tròn xoe, đối với kinh thiên giận dữ hét, tam sư đệ, đây là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đừng vội quản việc không đâu. Nhưng mà, kinh thiên đối với tuyệt mệnh gầm thét ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem tuyệt mệnh, trường đao trong tay tại rút ra một nửa phía sau, lại chậm rãi thu về. Theo kinh thiên động tác, thân hình của hắn tựa như tia chớp lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, phảng phất hắn chưa từng có tiến vào qua cái này trận pháp đồng dạng. Tuyệt mệnh thấy thế, trong lòng an tâm một chút, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, lại lần nữa biến trở về hình người. Tuyệt mệnh nhìn xem chính mình đầy người vết thương, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nhưng ngữ khí của hắn lại dị thường bình thản. Phương Tinh Thần, ta không thể không thừa nhận, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Vô luận là tu vi của ngươi, vẫn là ngươi công pháp, đều có thể nói kỳ tài. Nói đến đây, tuyệt mệnh dừng một chút, nói tiếp, thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể dễ dàng đánh bại ta. Ngươi đối tổ long hiểu rõ, còn xa xa không đủ. Giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Lời còn chưa dứt, tuyệt mệnh thân thể đột nhiên tỏa ra một trận quang mang mãnh liệt, quang mang này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó tựa hồ là từ nhiều loại sức mạnh dung hợp mà thành. Phương Tinh Thần thấy thế, hai hàng lông mày xít sao nhăn lại, hắn nhìn chăm chú tuyệt mệnh thân thể, chỉ thấy những cái kia nguyên bản dữ tợn đáng sợ vết thương, vậy mà tại quang mang này chiếu rọi xuống bắt đầu không ngừng mà khép lại, thật giống như bọn họ chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Sau đó tuyệt mệnh một tay ném một cái màu đen tiểu tháp lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần lúc này huy động thần kiếm, ngăn cản đối phương va chạm. Mà trong lúc này, tuyệt mệnh không ngừng huy động trong tay thanh long kiếm, mà nương theo cái này thanh long kiếm huy động, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Sau đó hai đạo vòi rồng tại tuyệt mệnh tả hữu tạo ra, mà tại hai đạo vòi rồng chính giữa xuất hiện bảy đầu nhan sắc khác nhau thần long. Bảy đầu thần long quanh thân tản ra bàng bạc linh lực tia sáng, mỗi một đầu đều hình thái khác nhau, uy phong lẫm liệt. Cái kia kim sắc thần long, lân phiến như hoàng kim đúc thành, lóng lánh chói mắt quang huy, râu rồng bay lên, mỗi một lần đong đưa đều mang theo lăng lệ kinh phong, một đôi long nhãn như chuông đồng lớn nhỏ, bắn ra sắc bén ánh mắt, phảng phất có thể xem thấu tất cả hư ảo. Màu bạc thần long thì quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, lân phiến lóe ra u lãnh ngân quang, nó bơi lội lúc, không khí xung quanh đều nháy mắt ngưng kết thành băng sương, những nơi đi qua phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Màu đỏ thần long như ngọn lửa ngưng tụ mà thành, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, mỗi một lần hô hấp đều phun ra hừng hực liệt hỏa, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Màu xanh thần long thân thể giống như thúy ngọc tạo hình, tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức, nó chỗ đến, hoang vu chi địa đều sẽ nháy mắt mọc ra rậm rạp thảm thực vật. Màu tím thần long thần bí khó lường, quanh thân quanh quẩn màu tím sương mù, tràn đầy bất ngờ ma lực. Màu đen thần long như đêm tối u linh, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, trong ánh mắt của nó lộ ra vô tận thâm thúy cùng thần bí. Màu trắng thần long thánh khiết không tì vết, tia sáng nhu hòa lại ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất đại biểu cho thế gian chính nghĩa cùng quang minh. Bảy đầu thần long cùng kêu lên gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu, hướng về phương tinh thần tấn mãnh đánh tới. Thiên địa vô cực, thất thải thần long chạm. Kèm theo tuyệt mệnh gầm thét, hắn cái này một kích mạnh nhất chạy thẳng tới phương tinh thần mà đi. Phương tinh thần giật mình, hắn cảm giác được như vậy kinh thiên uy lực là chính mình bước vào tu chân thế giới phía sau kinh khủng nhất một kích. Hắn liên tiếp lui về phía sau, có thể là cái kia trận pháp có hạn, chính mình căn bản là không có cách tránh né cái này một kích. Phương tinh thần một kiếm đem cái kia màu đen tiểu tháp đánh bay, lập tức cắn răng, liền tại cái kia thất thải thần long cách hắn không đủ trăm mét thời điểm, một đạo hướng thiên thần chỉ riêng tại phương tinh thần trên tay bắn ra. Cái kia hướng thiên thần chỉ riêng đan vào thành một tấm to lớn phù văn lưới, phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, đường vân uốn lượn quanh co, giống như ẩn chứa thiên địa ở giữa thần bí pháp tắc. Phù văn lưới cấp tốc mở rộng, đem bảy đầu thần long một mực vây khốn. Thần long bọn họ tức giận rít gào lên, ra sức giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào xông phá cái này phù văn gò bó. Cùng lúc đó, một đạo áo trắng thân ảnh từ phù văn tia sáng bên trong phóng lên tận trời, quanh người hắn tản ra kinh thiên khí thế, giống như một tôn chiến thần giáng lâm. Áo trắng lao giả hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo năng lượng to lớn hộ thuẫn đem phương tinh thần bảo vệ tại sau lưng. Thất thải thần long công kích hung hăng đâm vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn kịch liệt chấn động, tia sáng lấp loe không yên, nhưng từ đầu đến cuối không có rạn nứt. Tuyệt mệnh thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không từ bỏ, hai tay thần tốc kết ấn, gia tăng đối thất thải thần long chém lực lượng chuyển vận. Bảy đầu thần long trên thân quang mang càng thêm chói mắt, lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Nhưng mà áo trắng lao giả thừa dịp cái này khoảng cách, hai tay thần tốc vẽ phù văn, từng đạo phù văn bay về phía hộ thuẫn quang mang nháy mắt thay đổi đến càng thêm óng ánh, vững vàng chặn lại tuyệt mệnh một kích mạnh nhất. Tại nổ vang rung trời sau đó, tuyệt mệnh công kích triệt để tiêu tán, mà không chỉ là hắn trận pháp bên ngoài hai người lập tức đi vào trong đó, ánh mắt khẩn trương nhìn xem cái kia áo trắng lao giả. Mà lao giả căn bản không để ý đến ba người, mà là liếc nhìn một phía, lập tức đối với phương tinh thần nói, thối tiểu tử, sư thúc cái này một kích phù văn vậy mà lãng phí ở cái này ba cái mao đầu tiểu tử trên thân, chân thân lãng phí à? Phương tinh thần nghe vậy có chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu một cái cười nói, sư thúc, ngươi cũng không nhìn một chút ba người này cái gì thực lực, hôm nay ngươi không đi ra, ta căn bản là không có cách chạy trốn à? Phương tinh thần muốn tiếp tục tự thuật, nhưng bị áo trắng lao giả đánh gãy, hắn hướng nơi xa nhìn lại ánh mắt băng lãnh nói, có cường giả hướng bên này bay tới, xem ra ngươi hôm nay phiền phức còn không nhỏ. Một sẽ tùy cơ ứng biến, tìm tới cơ hội tốc độ rời đi. Chương 455, ta nói há lại ngươi có thể minh bạch. Chương 455, ta nói há lại ngươi có thể minh bạch. Liên tại vừa rồi, phương tinh thần tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, rốt cục vẫn là vận dụng chính thiếu quân phù văn. Nếu biết rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng cái này phù văn. Dù sao, đây chính là chính thiếu quân phù văn a. Nhưng mà, cứ việc phương tinh thần tu vi đã tương đối siêu phàm, nhưng trước mắt ba người này thực lực lại cùng hắn ngang nhau, thậm chí có thể còn hơn một chút. Càng hỏng bét chính là, hắn còn chú ý tới cái kia Trần Phong vậy mà tại gọi chi viện, cái này để phương tinh thần trong lòng không nhịn được siết chặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy chính thiếu quân hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, tựa như tia chớp, nháy mắt liền đem trận pháp bên trong ba người bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, ba người kia quanh thân vậy mà tạo thành một cái khu vực chân không, phản phất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Biến cố bất thình lình, để ba người kia cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ tu vi mặc dù không thấp, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái này lão giả cường đại. Cứ việc đối phương vẹn vẹn chỉ là một đạo năng lượng thân thể, nhưng lấy bọn họ thực lực trước mắt, muốn chống lại quả thực chính là người si nói mộng. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phương tinh thần đột nhiên mở ra chính mình thần nhãn, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một nữ hai nam chính như là sao băng, bằng tốc độ kinh người hướng nơi này chạy nhanh đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, cái kia ba đạo thân ảnh cũng đã như quỷ mị xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Ba người kia vừa đến, liền cấp tốc gia nhập trận pháp, muốn tăng cường trận pháp uy lực. Một thời gian, trận pháp quang mang đại thịnh, phù văn lập lòe, hình như có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng sắp bộc phát. Chính thiếu quân thần sắc bình tĩnh, hắn chậm rãi nâng lên một tay, lòng bàn tay tia sáng lưu chuyển, một cái thần bí phù văn tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, cái kia phù văn liền như là cỗ sao chổi bắn về phía trận pháp. Phù văn những nơi đi qua, không khí đều bị châm lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Làm phù văn chạm đến trận pháp biên giới lúc, nháy mắt buộc phát ra quang mang mãnh liệt, tia sáng như lợi kiếm đâm vào trận pháp nội bộ. Ngay sau đó, chính thiếu quân tay bỗng nhiên một chảo, phảng phất muốn đem toàn bộ trận pháp nắm trong tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trận pháp mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, giống như vỡ vụn thủy tinh. Chính thiếu quân lại vừa dùng lực, vết rách cấp tốc lan tràn, toàn bộ trận pháp ầm vang sụp đổ. Sáu người kia tại trận pháp vỡ vụn nháy mắt, bị cường đại lực phản chấn chấn động đến bay rất ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng vui mừng, âm thầm cảm thán chính thiếu quân cường đại. Trong đó cái kia nữ tính lão giả sắc mặt hết sức phức tạp, phản phất lâm vào sâu sắc hồi ức bên trong. Mà chính thiếu quân thì là khẽ mỉm cười, lúc này nói, thật không nghĩ tới, người tới vậy mà là ngươi, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, còn có cơ hội nhìn thấy lao bằng hữu. Cái kia nữ tính lão giả nghe vậy chấn động toàn thân, nàng tựa hồ trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng tiến về phía trước một bước, âm thanh ôn nhu nói, thiếu quân ca, lâu như vậy đi qua, ngươi còn hận ta sao? Nói xong nàng nhìn chòng chọc vào chính thiếu quân, chờ mong trong miệng hắn đáp án. Chính thiếu quân chậm rãi lắc đầu, phản phất hắn sớm đã nhìn thấu thế gian này tất cả, đối tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục ôm có bất kỳ chờ mong. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà âm u, để lộ ra một loại sâu sắc bất đắc dĩ cùng tự trách. Mỗi người tín niệm đều là khác biệt, cái này cũng không có phân đúng sai, càng chưa nói tới cái gì căm hận. Hắn nói, muốn nói hận, ta chỉ hận ta sự bất lực của mình. Ta tận mắt nhìn thấy sư tôn ở trước mặt ta tọa hóa, lại bất lực, nhìn xem chính mình sư huynh bị vây ở cái kia hoang vu tinh cầu bên trên, ta lại thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn người ta yêu bị người khác tàn nhẫn sát hại, mà ta lại bất lực vì nàng báo thù. Chính thiếu quân lời nói như cùng một thanh trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Toàn thân của hắn nguyên lực đột nhiên bạo khởi, giống như là núi lửa phun trào, một cỗ cường đại uy áp như sóng to gió lớn hướng bốn phía càn quét mà đi. Cỗ uy áp này kinh khủng như vậy, để người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Mà vị tiên nữ tính lao giả thì yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt của nàng có vẻ hơi ảm đạm. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, vô luận chính mình làm thế nào, đều không thể thay thế nữ nhân kia tại chính thiếu quân trong lòng vị trí. Chính thiếu quân ánh mắt chậm rãi đảo qua phương tinh thần, sau đó tiếp tục nói, ta mặc dù chẳng làm nên trò trống gì, nhưng xem như hắn sư thúc, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ tổn thương hắn một phân một hào. Người này không chỉ là ta sư huynh hải tử, cũng là ta bát hoang nhất mạch truyền nhân duy nhất. Đạo của ta, người vĩnh viễn không cách nào lý giải, chúng ta chú định không phải cùng một con đường bên trên chiến hữu. Nghe đến chính thiếu quân lời nói, cái kia nữ tính lão giả khẽ lắc đầu, phản phất là tại sâu trong nội tâm hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mà phía sau hắn hai tên hắc y liền nam tử đồng thời tiến về phía trước một bước, nháy mắt hai đạo uy áp vọt thẳng hướng chính thiếu quân. Chính thiếu quân lạnh hừ một tiếng, trên thân uy áp nháy mắt tăng lên mấy lần, giống như một tòa vô hình đại sơn ép hướng cái kia hai đạo uy áp. Song phương uy áp ở giữa không trung kịch liệt đối hướng, không khí phảng phất bị châm lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Cái kia hai tên hắc y liền nam tử uy áp tại chính thiếu quân trước mặt giống như châu chấu đa xe, bị không ngừng mà giảm, thôn vệ. Đột nhiên, chính thiếu quân hai tay thần tốc kết ấn, một đạo cự đại phù văn xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, phù văn lóe ra hào quang chói sáng, tỏa ra càng thêm khí tức kinh khủng. Phù văn hướng phía dưới đè ép, trực tiếp đem hai tên hắc y liền nam tử uy áp triệt để nghiền nát. Hai tên hắc y liền nam tử bị cỗ lực lượng này chấn động đến thổ huyết bay ngược, ngã rầm trên mặt đất. Cái kia nữ tính lão giả sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới chính thiếu quân thực lực lại kinh khủng như vậy. Nàng cắn răng, trên thân cũng bộc phát ra cường đại nguyên lực, chuẩn bị đích thân xuất thủ. Nàng từng bước một hướng chính thiếu quân đi đến, mỗi một bước đều nhớ lại năm đó từng ly từng tí. Khi đó nàng tuổi trẻ mỹ mạo, nàng một mực thầm mến nam nhân ở trước mắt. Có thể cái này cái nam nhân một mực đem nàng trở thành muội muội đối đãi, cái này để nàng mười phần thất lạc. Tại thiên địa hạo kiếp trong đó nàng lựa chọn gia nhập Tề Thiên Đạo, đây cũng là nàng đời này hối hận nhất quyết định. Đúng lúc này, chính thiếu quân uy áp giống như lăng lệ dao nhỏ đồng dạng, vô tình cắt đứt nữ tính lão giả thân thể. Thân thể của nàng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra đến, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thế thảm. Nhưng mà, cứ việc bị như vậy trọng thương, nữ tính lão giả nhưng cũng không khuất phục. Nàng nhìn chăm chú chính thiếu quân, trong mắt lộ ra một loại quyết tuyệt cùng thoải mái. Thiếu quân ca, kiếp này có khả năng gặp ngươi lần nữa, ta đã vừa lòng thỏa ý, lại không tiếc nuối. Nàng âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng tràn đầy thâm tình. Tiếp lấy, nàng chậm rãi hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, chói mắt kim quang từ trong thân thể của nàng phun ra ngoài, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Trong chốc lát, hai tòa cự đại kim quang đại Phật xuất hiện tại chính thiếu quân trước người cùng sau lưng. Cái này hai tòa đại Phật trang nghiêm túc mục, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Kèm theo đại Phật xuất hiện, một trận âm u mà trang nghiêm kinh văn tiếng ngâm sướng vang lên. Thanh âm này giống như hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Chính thiếu quân đầu đau muốn nức, phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt đầu óc của hắn. Hai tay của hắn không bị khống chế nắm chặt tóc của mình, tính toán làm dịu loại đau này khổ. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn bắt đầu thay đổi đến mơ hồ không rõ, lúc thì sáng tỏ, lúc thì ảm đạm, phảng phất tùy thời cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng khẩn trương. Hắn biết rõ đối phương mật pháp vừa lúc khắc chế sư thúc hư ảnh, như trễ chi viện, sư thúc sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hắn vừa muốn cất bước tiến lên, lại đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem chính mình vững vàng đinh tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. Nguyên lai, cái kia hai nam tử thấy thế, không chút do dự hai bàn tay đẩy ra, một cỗ vượt qua thiên cảnh tu vi lực lượng như mãnh liệt sóng lớn hướng Phương Tinh Thần cuốn tới. Chương 456, chính thiếu quân chỉ huy. Chương 456, chính thiếu quân chỉ huy. Hắc Y Liền Nam tử khẽ môi nhếch lên một tia trêu tức đủ cười, hắn cặp kia lánh khóc con mắt nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, tựa hồ đang thưởng thức nỗi thống khổ của hắn cùng tuyệt vọng. Phương Tinh Thần, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn tông chủ lòng bàn tay sao? Hắc Y Liền Nam tử chào phúng nói, thanh âm bên trong để lộ ra một tia khinh thường, tông chủ điểm danh muốn bắt sống ngươi, đây chính là mệnh lệnh của hắn. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, đầy mặt quật cường cùng bất khuất, hắn cắn chặt hàm răng, không chút nào yếu thế đáp lại nói, các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi. Nhưng mà Hắc Y Liền Nam tử cũng không có bị Phương Tinh Thần lời nói chọc giận, hắn chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa ra một cái tay, tựa như tia chớp hướng Phương Tinh Thần bắt đi. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đập vào mặt, thân thể của hắn hoàn toàn mất đi khống chế, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xít sao khóa lại yết hầu, để hắn không thể thở nổi. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng xám, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Liên tại Phương Tinh Thần đau khổ rẽ rủa thời điểm, Hắc Y Liền Nam tử xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hắn năm ngón tay đột nhiên bắn ra, móng tay vậy mà thoát ly ngón tay, như lưu tinh phi nhanh mà ra, nháy mắt cắm vào Phương Tinh Thần cái trán, hai bàn tay cùng song trên chân. Phương Tinh Thần phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét dài, cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác giống như là núi lửa phun trào, nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Nhưng mà, mặc dù như thế, Phương Tinh Thần y nguyên cắn răng gắt gao cứng chắc, không chịu tùy tiện khuất phục. Có thể là, để hắn vạn phần hoảng sợ là, làm cái kia năm cái móng tay vừa mới đi vào thân thể của hắn, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị ở trong cơ thể hắn phun trào. Cỗ lực lượng này phảng phất cùng cái kia năm cái móng tay sinh ra liên hệ nào đó, nháy mắt thả ra mấy đạo quang mang đường cong, những đường cong này cấp tốc nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái ngôi sao năm cánh đồ án. Kèm theo đồ án tạo ra, Phương Tinh Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại từ hắn đan điền chỗ hiện ra đến, đem hắn nguyên lực hoàn toàn phong ấn lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn như thế nào thử nghiệm điều động nguyên lực, đều không thể lại cảm nhận được một tơ một hào lực lượng lưu động. Loại này bị phong ấn nguyên lực cảm giác, để Phương Tinh Thần trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn phảng phất mất đi chính mình sinh mệnh đồng dạng, thay đổi đến vô cùng bất lực cùng yếu ớt. Hắn mở to hai mắt nhìn xem thân thể của mình, lại phát hiện chính mình đã không cách nào lại giống như trước đây tự nhiên khống chế nó. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ giống như kinh lôi đồng dạng vang tận mây xanh. Chính thiếu quân tóc trong gió cuồn vũ, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, con mắt tựa hồ cũng muốn bạo liệt đi ra. Máu tươi từ khóe mắt của hắn chảy ra, làm mơ hồ hắn ánh mắt, nhưng hắn phẫn nộ lại không chút nào giảm bớt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hai tên người da đen nam tử, trong mắt lửa giận phảng phất có khả năng thiêu đốt toàn bộ thế giới. Chính thiếu quân hai tay chậm rãi nâng lên, trưởng trong nội tâm dần dần nổi lên một tầng màu vàng quang mang. Quang mang kia càng ngày càng sáng, giống như mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Theo hai tay của hắn không ngừng nâng, cỗ kia kim quang cũng càng ngày càng cường đại, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại màu vàng quang cầu. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Chính thiếu quân bỗng nhiên đem cái kia to lớn màu vàng quang cầu ném ra. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia như là sao băng đội vã đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền bay đến cái kia hai tên người da đen nam tử trước mặt. Liên tại quang cầu sắp đánh trúng bọn họ một sát na, nó đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số viên loại nhỏ quang cầu, giống như một trận màu vàng mưa sao băng đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về kia hai tên người da đen nam tử bay đi. Nữ tính lao giả thấy thế, sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Chính thiếu quân một ánh mắt lại làm cho nàng cứ thế mà ngừng lại bước chân. Nàng biết, chỉ cần mình hơi có dị động, Chính thiếu quân tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà đưa nàng chém giết. Hai tên Hắc Y Liễu nam tử mắt thấy tình thế không ổn, trong lòng giận mình, liền vội vàng xoay người lui về phía sau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn đứng vững gót chân mấy mắt, một cô mãnh liệt hoảng hốt xông lên đầu, những cái kia nguyên bản bất động quan cầu, vậy mà giống như có sinh mệnh đồng dạng, sát theo đôi mà đến. Một màn quỷ dị này để bọn họ trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn không có dự liệu được những này quan cầu vậy mà như thế quỷ dị. Bọn họ không những không có trực tiếp phát động công kích, ngược lại giống như là có ý thức đem bọn họ bao vây lại, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng vây. Theo vòng vây từ từ nhỏ dần, hai tên Hắc Y Liễu nam tử sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, tử vong bóng tối bao phủ bọn họ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn xem những cái kia quang cầu chậm rãi thu nạp, tựa như một cái đói bụng manh thú ngay tại dần dần nắm chặt nó răng nanh. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai người liếc nhau, thần giao cách cảm quyết định sử dụng thuấn di chi thuật trốn rời cái này kinh khủng vòng đây. Nhưng mà, làm bọn họ tính toán điều động quanh thân pháp tắc chi lực lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tất cả pháp tắc chi lực đều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến cố bất thình lình để bọn họ trở tay không kịp, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên đại bản lĩnh giờ phút này vậy mà hoàn toàn không cách nào thi triển. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì nhìn thẳng vào những cái kia quang cầu công kích. Thời khắc sống còn lúc, hai người không chút do dự riêng phần mình lấy ra bảo mệnh pháp bảo. Một người trong đó trong tay cầm một cái ba màu bảo ô tại trên không lơ lửng, tỏa ra tia sáng kỳ dị, phản phất có khả năng chống cự tất cả công kích. Một người khác thì lấy ra một kiện màu vàng trông lớn nháy mắt đem hai người bọn họ bao phủ trong đó, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Những cái tia cỡ nhỏ quang cầu như linh động màu vàng tinh linh, lấy một loại bất khả tư nghị quy tích, cấp tốc tới gần ba màu bảo ô đầu tiên là phát ra từng đạo lăng lệ kim quang, như mũi tên nhọn bắn về phía bảo ô mặc dù tia sáng lập lòe, tính toán ngăn cản, lại tại dày đặc công kích đến, mặt ngoài sắc thái dần dần ảm đạm. Ngay sau đó, quang cầu bọn họ giống như thủy triều vào tới, hung hăng đụng vào bảo trên rủ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ba màu bảo ô nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại trên không. Mất đi bảo ô che chở, màu vàng chung lớn trở thành hai người phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà, những cái kia quang cầu cũng không cho bọn họ cơ hội thở dốc, bọn họ một lần nữa tụ tập, tạo thành một cổ lực lượng cường đại, giống như một viên to lớn màu vàng đạn tháo, hướng về chung lớn đánh tới. Chung lớn kịch liệt lay động, phát ra tiếng vang trầm nặng, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, càng nhiều quang cầu đổ lên, điên cuồng đụng chạm lấy chung lớn. Cuối cùng, vang một tiếng vang thật lớn, chung lớn chia 5 x 7, mảnh vỡ vỡ ra. Hai tên Hắc Y Liễu nam tử mất đi sau cùng bình chướng, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chờ đợi không biết vận mệnh. Chính thiếu quân nhìn xem hai người tình cảnh trách cứ, hai cái mới vào huyền cảnh tiểu nhi, làm lao tử nói chuyện là đánh giám sao? Ngươi dám đụng đến ta Bát Hoang nhất mạch, ta muốn để các ngươi hoàn toàn biến mất, ngay cả cặn cũng không còn. Chương 457, đan điền phong ấn, chương 457, đan điền phong ấn. Phương Tinh Thần nhẫn nhịn thân thể kịch liệt đau nhức nhìn xem quả cầu ánh sáng kia nháy mắt xung kích đến cái kia trên thân hai người. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia chạm đến hai cái Hắc Y Liễu nam tử nháy mắt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phản phất là mặt trời trong nháy mắt này tại trên người bọn họ nổ bể ra đến. Tia sáng như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía càn quét, chỗ đến, không gian cũng vì đó vặn vẹo chấn động. Hai cái Hắc Y Liễu nam tử thân thể tại quang mang này ăn mòn bên dưới, bắt đầu cấp tốc tan rã. Bọn họ quần áo hóa thành cho bụi, theo tia sáng ba động phiêu tán tại trên không, da thịt giống như bị liệt hỏa đốt cháy trăng giấy, nháy mắt thành than chóc từng mảng, xương cốt cũng tại lực lượng cường đại bên dưới từng khúc vỡ nát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất quá trong chớp mắt, thân thể bọn hắn hình đã mơ hồ không rõ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình từ trên thế giới này lao đi. Hai người hoảng sợ cầu xin tha thứ, bọn họ không biết sống bao nhiêu năm tháng, từ tuổi trẻ lên liền bị người xung quanh xưng là thiên tài, tại như chúng tinh phùng nguyện truy phùng bên trong đi thẳng đến hôm nay. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy siêu cao tu vi lại bị một cái chính thiếu quân hư ảnh triệt để chém giết. Cuối cùng, hai cái hắc y liền nam tử hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa, chỉ để lại cái kia vẫn đang lóe lên quang cầu, cùng với hoàn toàn yên tĩnh hư không, phản phất bọn họ chưa hề tại thế gian này xuất hiện qua. Mà chính thiếu quân hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn xem Phương Tinh Thần, tại chính mình ngay dưới mắt bị phong ấn đan điền để hắn mười phần tự trách. Hắn đơn tay vồ một cái, Phương Tinh Thần thân thể phiêu phủ, sau đó chính thiếu quân hét lớn một tiếng, "Tinh Thần, lập tức trốn, tu vi bỏ niêm phong thời điểm tại giết sạch đám này đồ chó hoang." Nói xong hắn dùng hết cuối cùng một cái khí lực, hai tay đẩy, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình phảng phất xuyên việt đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Làm xong tất cả những thứ này, chính thiếu quân thân hình bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, mà một bên nữ tử một mặt tái nhợt nhìn xem hắn. Chật vật nói xong, thiếu quân ca chớ nên trách ba. Không chờ nàng nói xong, chính thiếu quân xua tay, lập tức nói, "Người ta quen biết đã lâu thật lâu, ta tự nhiên biết tâm ý của ngươi, cũng là bởi vì như vậy từ thiên địa hạo kiếp đến hôm nay ta đều không có đối ngươi động sát thủ. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, cái kia tiểu tử cho ta hy vọng, có lẽ nếu như hắn sớm chút xuất hiện ta đối thế giới cách nhìn sẽ có thay đổi. Từ hôm nay trở đi ngươi ta lại không liên quan, lần sau gặp lại ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình." Nói xong hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cái kia nữ tính lao giả tê liệt trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Tuyệt Mệnh ba người thấy thế lập tức xông lên phía trước, đem nàng đỡ lên. Tuyệt Mệnh cảm thán nói, "Nguy hiểm thật ta, Vân Di cái này chính thiếu quân thật lợi hại, vậy mà giết hai tên hắc ý liễu võ sĩ." Vân Di hơi ngưng lại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, "Chính thiếu quân, đây chính là Bát Hoang Nhân Hoàng Nhị Đệ a, thật là thế gian hiếm thấy kỳ tài." Hắn thực lực cùng tu vi quả thực thâm bất khả trắc, khiến người khó mà phỏng đoán. Hôm nay không những chưa thể đem Phương Tinh Thần bắt quy án, ngược lại còn hao tổn hai tên hắc võ sĩ, phải làm sao mới ổn đây a? Ta sợ rằng phải đi tông chủ nơi đó lĩnh tội. Các ngươi cũng nhanh trở lại tông môn, gấp rút tăng lên chính mình tu vi a." Tuyệt Mệnh nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay của hắn cầm thật chặt Vân Di cánh tay, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bởi vì hắn đối với chính mình sư phụ hiểu quá rồi, sư phụ thủ đoạn hắn lòng dạ biết rõ. Một bên Trần Phong thấy thế, vội vàng xen vào nói, "Vân Di, để chúng ta cùng ngài cùng nhau tiến đến a. Lần hành động này vốn là bởi vì ba người chúng ta mà lên, chúng ta cũng có trách nhiệm gánh chịu hậu quả. Chúng ta cùng nhau đối mặt, chắc hẳn sư phụ cũng sẽ không quá mức khó xử chúng ta." Cùng lúc đó, tại một cái hoang vu tinh cầu bên trên, Chính Thiếu Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn run lên bần bật, trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm phương xa, trong miệng tự lẩm bẩm, "Chết tiệt Tề Thiên Đạo, vậy mà có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế tử vệ." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn tựa như tia chớp cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, giống như một viên sao băng lạch qua thiên thế, thẳng tắp hướng về cái kia vũ trụ mịt mùng chỗ sâu vội vã đi. Phương Tinh Thần tại thời không loạn lưu bên trong không ngừng xuyên qua, thân thể thật giống như bị vô số lưỡi dao cắt chém, ý thức dần dần mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hết thảy trước mắt từ hỗn độn thay đổi đến rõ ràng. Hắn nặng nề mà ngã xuống tại một mảnh nóng bỏng đất cắt bên trên, nâng lên một trận cắt đuôi. Phương Tinh Thần khó khăn chống đỡ đứng người dậy, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy hoàn toàn hoang lương sa mạc vô biên bát ngát. Mặt trời chói chang treo cao cách đỉnh đầu, ánh mặt trời nóng bỏng như nóng bỏng thiết thủy chiếu nghiêng xuống, nướng đến hạt cắt nóng bỏng. Cùng phong gào thét lên càn quét mà qua, cuốn lên đầy trời cắt vàng, tựa như từng đầu phẫn nộ dã thú đang gầm thét. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên thân cắt đuôi, nghĩ thầm chính mình lại bị truyền tống đến dạng này một cái địa phương quỷ quái. Bất quá cũng tốt, tạm thời thoát khỏi những cái kia đuổi giết hắn người. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, kéo lấy vẻ vải thân thể, hướng về sa mạc chỗ sâu đi đến. Hắn không biết phía trước chờ đợi hắn chính là cái gì, nhưng sinh tồn ý chí để hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên, đi tìm kiếm mảnh này không biết trong sa mạc sinh cơ. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy không khí xung quanh phảng phất đều bị châm lửa đồng dạng, nóng bỏng khó nhịn. Hắn không khỏi nhíu mày, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình tình hình. Một lát sau, Phương Tinh Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, hắn đan điền quả thật bị cái kia đáng giận hắc ý liền nam tử cho phong ấn. Ý vị này hắn hiện tại không những không cách nào vận dụng linh lực trong cơ thể, thậm chí liền phi hành dạng này cơ bản năng lực đều đánh mất, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thân thể tố chất cùng lực lượng. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nếm thử đi mở ra hệ thống không gian. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, hệ thống không gian đều giống như ngủ say đồng dạng, không phản ứng chút nào. Cái này để Phương Tinh Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nguyên bản còn trông cậy vào hệ thống không gian có khả năng cho hắn một chút trợ giúp, không nghĩ tới cái này hắc ý liễu nhân thủ đoạn vậy mà như thế lợi hại. Nếu như bây giờ nổi tiếng đạo đế tu vi người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Phương Tinh Thần sợ rằng liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần tâm tình càng thêm nặng nề, nhưng hắn đồng thời không có nhu trí. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tìm tới một cái địa phương an toàn, giải quyết chính mình đan điền bị phong ấn vấn đề. Vì vậy, Phương Tinh Thần cất bước hướng về phía trước đi đến, bước tiến của hắn kiên định mà có lực, phảng phất tại nói cho cái này cái thế giới, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bị nhốt cảnh đánh ngã. Phương Tinh Thần mỗi đi một bước, dưới chân hạt cắt liền phát ra sàn sạt tiếng vang, nóng bỏng cắt sỏi xuyên thấu qua đế giày, thiêu đốt lấy hai chân của hắn. Môi của hắn khô nứt lên ra, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo, lại bị mặt trời chói chang cấp tốc sấy khô, lưu tầng tiếp theo màu trắng muối nước động. Tại cái này mênh mông trong sa mạc, hắn tựa như một diệp cô thuyền, tại mênh mông biển cắt sóng lớn bên trong khó khăn tiến lên. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn hao phí to lớn thể lực, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Không biết đi được bao lâu, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một chút mơ hồ hắc ảnh. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, bước nhanh hơn. Theo khoảng cách rút ngắn, những cái kia hắc ảnh dần dần rõ ràng, nguyên lai là một phiến nham thạch bầy. Nham thạch bầy trong sa mạc lộ ra đặc biệt đột ngột, nham thạch to lớn hình thái khác nhau, có giống manh thú nút, có giống cự nhân đứng sừng sững. Phương Tinh Thần bước nhanh đi đến nham thạch trong nhóm, nhiệt độ của nơi này rõ ràng so bên ngoài thấp rất nhiều, hắn rốt cuộc tìm được một cái tạm thời địa phương an toàn. Hắn dựa vào một khối nham thạch ngồi xuống, bắt đầu suy tư như thế nào giải khai đan điền phong ấn. Chương 458, Vốn Nguyên Thần Uy, chương 458, Vốn Nguyên Thần Uy. Màn đêm như mực, lặng yên bao phủ đại địa. Phương Tinh Thần yên tĩnh mà ẩn thân tại một cái mỏm núi đá trong động, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có yếu ớt tiếng gió ở bên tai nhẹ nhàng phất qua. Trải qua nửa ngày khổ sở trải vớt, Phương Tinh Thần đan điền lại như cũ không có chút nào buông lòng dấu hiệu. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cô lo nghĩ. Lần này hiểm cảnh thực sự là quá mức hung hiểm, không những tu vi bị phong ấn, liền tấm kia chân quý nhất phù văn cũng tại thời khắc mấu chốt dùng hết. Đáng giận nhất là chính là chính mình tiên ngoại hóa thân cũng trong chiến đấu bị hủy diệt. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhớ lại lần này kinh tâm động phách kinh lịch. Hắn cùng Tề Thiên Đạo đệ tử ưu tú nhất mở rộng một tràng sinh tử đọ sức, thực lực của đối phương vượt xa hắn tưởng tượng. Cứ việc Phương Tinh Thần đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là lấy tiên ngoại hóa thân bị tiêu diệt mà kết thúc. Nhưng mà trận này mãnh liệt chiến đấu cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Đầu tiên, cùng Tề Thiên Đạo đứng đầu nhất đệ tử chính diện giao phong, để Phương Tinh Thần đối giữa song phương chênh lệch có một cái cơ bản nhận biết. Đây đối với hắn sau này con đường tu hành không thể nghi ngờ là một lần kinh nghiệm quý báu. Thứ nhì, trong truyền thuyết kia hắc võ sĩ vậy mà thật tồn tại. Mà còn, đây là Phương Tinh Thần lần thứ nhất gặp phải huyền cảnh tu sĩ, đối phương cho thấy thực lực cường đại để hắn khắc sâu ý thức được mình cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch thật lớn. Dựa theo Phương Tinh Thần suy tính, chính mình sư thúc chính thiếu quân tu vi cũng tại huyền cảnh, mà còn cảnh giới sợ rằng còn không thấp. Như thế nói đến, chính mình phụ thân hẳn là cũng ở vào loại này cảnh giới. Có khả năng ngăn chặn hai người này, cái kia Tề Thiên Đạo tu vi nhất định tương đối khủng bố. Nghĩ đến đây, Phương Tinh Thần trong lòng càng thêm nặng nề, phản phất ép một khối cự thạch nặng cân. Xem ra, cái này Vô Vọng Hải chuyến đi nhất định phải mau chóng đưa vào danh sách quan trọng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, hiện nay đan điền bị phong tình hình lại giống như một tòa không thể vượt qua núi cao vắt ngang ở trước mặt hắn, để hắn cảm thấy thúc thủ vô sách, cái này không thể nghi ngờ cho kế hoạch của hắn mang đến trở ngại to lớn. Một đêm này, trong đầu của hắn không ngừng mà tự hỏi mở ra phong ấn đan điền phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Lúc tờ mờ sáng, hắn cuối cùng từ bỏ dãy rựa, chậm rãi đứng dậy, đi ra hang. Hang bên ngoài, ánh mặt trời như màu vàng cắt mịn rơi vãi trên mặt của hắn, mang đến một tia ấm áp. Hắn yên tĩnh hai mắt nhắm lại, cảm thụ được ánh mặt trời khẽ bước, phản phất toàn thân hề vải đều tại giờ khắc này bị xua tan. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như một tòa pho tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Tinh Thần phảng phất mất đi đối thời gian cảm giác, hắn thế giới chỉ còn lại cái kia mảnh yên tĩnh ánh mặt trời cùng nội tâm suy nghĩ. Khi màn đêm lại lần nữa giáng lâm, hắc ám giống như là mực nước cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần lòng bàn tay phải đột nhiên truyền đến một tia hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia mới đầu giống như trong bầu trời đêm một viên sao băng, thoáng qua liền qua. Nhưng rất nhanh, nó lại lần nữa hiện lên, đồng thời càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành một gốc cây mầm hình dạng. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, hắn đối cái này loại cảm giác không thể quen thuộc hơn nữa, đây là bản nguyên chi thụ lực lượng. Cứ việc cố lực lượng này mười phần yếu ớt, nhưng sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa hắn cùng bản nguyên chi lực ở giữa liên hệ đồng thời chưa hoàn toàn cắt đứt. Chỉ cần có thể câu thông đến bản nguyên chi lực, như vậy mở ra phong ấn đan điền liền không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Cứ như vậy Phương Tinh Thần tại cái này trong nham động tạm ở lại, trước mắt hắn không hề biết chính mình thân ở phương nào, nếu như lúc này tùy tiện tiến lên một khi gặp phải địch nhân, vậy mình liền trở thành đợi làm thịt cứu non. Một tháng sau, cái kia bản nguyên chi thụ đã rõ ràng rất nhiều. Phương Tinh Thần bắt đầu thử nghiệm câu thông hệ thống không gian, trải qua một phen thử nghiệm hắn cảm giác chính mình không gian hàng rào có một tia bừng lòng. Hắn lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, có thể thủy chung vẫn là không cách nào cùng không gian bắt được liên lạc. Liên tại hắn cho rằng lại lần nữa thất bại thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. "Tinh Thần, ngươi thế nào?" Kèm theo thanh âm quen thuộc, Linh Lung thân ảnh xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt. Phương Tinh Thần vui mừng, hắn biết chính mình thành công. Sau đó không có quá nhiều giải thích, Linh Lung lập tức mang theo Phương Tinh Thần tiến vào không gian bên trong. Mà liên tại bọn hắn mới vừa biến mất, mấy thân ảnh liền xuất hiện tại cái này phiến nham thạch bầy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta cảm giác sai, ta rõ ràng phát giác Phương Tinh Thần khí tức. Nói xong mấy người tản đi khắp nơi ra. Hệ thống không gian bên trong, Phương Tinh Thần vị trí trong hoa viên. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn xem không gian bên trong mọi người đều hề hoại suy sụp. Có người co quắp ngồi dưới đất, đầu vô lực rũ cụp lấy, ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đã bị rút ra, có người tựa vào bên tường, thân thể mềm nhũn, song tay vô lực rũ xuống hai bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn có người nửa nằm trên băng ghế đá, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên bầu trời, hô hấp yếu ớt mà gấp rút, giống như là bị rút khô tất cả khí lực. Hoa của bọn họ cũng mất đi ngày xưa sinh cơ, phờ phạc mà túi đầu thấp xuống. Phương Tinh Thần trong lòng căng thẳng, vội hỏi Linh Lung, đây là có chuyện gì? Linh Lung cau mày, lo âu nói, từ khi ngươi bị phong ấn đan điền, không gian bên trong năng lượng liền bắt đầu rối loạn, tất cả mọi người nhận ảnh hưởng. Mà còn phía trước gặp phải một cỗ lực lượng thần bí xung kích, mặc dù không có bị công phá, nhưng tất cả mọi người tiêu hao quá nhiều. Phương Tinh Thần nắm chặt nắm đấm, âm thầm thể nhất định muốn mau chóng khôi phục thực lực, giải ra đan điền phong ấn. Bởi vậy hắn cũng xác nhận, nếu như chính mình một khi gặp bất trắc, cái kia tại toàn bộ không gian bên trong sinh linh đều đem gặp phải ảnh hưởng, thậm chí là theo hắn cùng một chỗ hủy diệt, cái này để Phương Tinh Thần bắt đầu suy nghĩ tương lai sẽ làm sao thu xếp những người này. Sau đó An Kỳ Nhã cùng A Khả Tô trước đây một hậu bắt đầu hướng Phương Tinh Thần chuyển vận sinh mệnh chi lực, theo cái kia sinh mệnh chi lực truyền bảo, Phương Tinh Thần cảm giác được chính mình đan điền bắt đầu có từng tia bừng lòng. Sau đó không lâu, An Kỳ Nhã lắc đầu, ra hiệu A Khả Tô dừng lại động tác trên tay. Nhìn thấy bọn họ nặng nề biểu lộ, Phương Tinh Thần thoải mái cười một tiếng. Hai vị, có cái gì cứ việc nói thẳng a. An Kỳ Nhã theo rồi nói ra, tông chủ, ta cùng A Khả Tô đối thân thể của ngươi tiến hành một phen kiểm tra. Trừ đan điền bên ngoài mặt khác không có vấn đề gì, chỉ bất quá cái này đan điền phong ấn chi pháp thập phần cường đại, hiện nay chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Tinh Thần nghe vậy cười nhạt một tiếng, các ngươi vất vả, cũng không cần quá mức để ý đan điền bị phong ấn mà thôi, không chết được người, nếu không được lao tử lại tu luyện từ đầu. Mặc dù ngoài miệng như vậy câu chuyện, nhưng bây giờ thời gian như vậy gấp gáp chính mình lại không cách nào tiến lên. Mọi người cũng là bắt đầu thương nghị, về thương nghị có phương pháp gì có thể giúp Phương Tinh Thần giải ra cái này thần bí phong ấn. Đột nhiên, một cái thâm trầm âm thanh làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Tông chủ, cái này đan điền phong ấn, ta có biện pháp. Mọi người theo âm thanh nhìn, một cái tinh linh lão giả chậm rãi từ trong đám người đi ra. Từ bước tiến của hắn nhìn, tinh linh này lão giả chính là tiền nhiệm tộc trưởng, bây giờ thọ nguyên đã khô kiệt, không tồn tại lâu trên đời. Chương 459, mở phong ấn hiến sinh mệnh, chương 459, mở phong ấn hiến sinh mệnh. Tinh linh lão giả bước đi tập tễm chậm rãi đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh, mỗi một bước đều lộ ra đến mức dị thường khó khăn. A Kỳ Nhã cùng A Khả Tô thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, như là mũi tên chạy nhanh đến. Bọn họ biết rõ, vào giờ phút này lão tộc trưởng tình hình đã vô cùng hỏng bét, nếu như còn muốn hao phí một tia linh lực cuối cùng đi điều trị Phương Tinh Thần, như vậy hắn sinh mệnh chi hỏa sợ rằng sẽ nháy mắt dập tắt. Mặt khác tinh linh tộc đám người cũng nhộn nhịp tuân ra tiến lên đây, con mắt của bọn hắn chỉ riêng nhìn chằm chằm vị kia một mực quan tâm đầy đủ lão tộc trưởng, trong lòng tràn đầy vô tận sầu lo cùng đau thương. Rất nhiều người yên lặng chảy nước mắt, những này hóng ánh nước mắt phảng phất là bọn họ đối lão tộc trưởng sâu sắc quyến luyến cùng không muốn. Lão tộc trưởng vẫn nhìn mọi người, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thanh âm của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng tràn đầy từ ái cùng ấm áp, các vị, không cần bi thương. Chúng ta tinh linh tộc từ xưa đến nay liền nhận lấy thiên địa nguyên rủa, trước thời hạn hưởng thụ sinh mệnh pháp tắc, bởi vậy chúng ta sinh đẻ năng lực nhận lấy cực lớn hạn chế, tuổi thọ cũng tương đối hơi ngắn. Hắn lời nói giống như trọng truy đồng dạng đập vào lòng của mỗi người bên trên, để hiện trường rất nhiều sinh linh chủng tộc đều sinh ra mãnh liệt cộng minh. Những này kỳ lạ chủng tộc, vô luận là tinh linh, thấp người vẫn là chủng tộc khác, đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phải cùng loại hoàn cảnh khó khăn. Thiên địa nguyên rủa tựa như một mảnh mây đen, một mực bao phủ tại đầu của bọn hắn đỉnh, để bọn họ không thể thoát khỏi. Lão tộc trưởng tiếp tục nói, trường hợp này cũng không phải là chúng ta tinh linh tộc sở hữu, cái khác sinh linh chủng tộc cũng đều tại khác biệt trình độ bên trên nhận lấy ảnh hưởng. Đối với chúng ta mà nói, diệt tộc có lẽ chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Hắn lời nói giống như một thanh lợi kiếm, đâm rách mọi người trong lòng tia hy vọng cuối cùng, làm cho cả tràng diện đều đắm chìm tại một mảnh nặng nề bầu không khí bên trong. Từ viễn cổ thời đại cùng nhau đi tới, những này chủng tộc nhân khẩu càng ngày càng thưa thớt. Nếu như loại này tình hình tiếp tục, như vậy tinh linh lão tộc trưởng lời nói sợ rằng thật sẽ trở thành hiện thực tàn khốc. Lão tộc trưởng nhìn xem Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, tông chủ đại nhân, cái này phong ấn ta có biện pháp giải trừ. Lão phu không có ý khác, chỉ hy vọng trong tương lai tông chủ đại nhân có thể giúp chúng ta tinh linh tộc rời đi cái kia thiên địa nguyên rủa. Lão phu tại chỗ này cảm tạ. Nói xong lão giả làm một lễ thật sâu, biểu đạt chính mình cảm tạ. Phương Tinh Thần liền vội vàng tiến lên, đem nâng lên. Hắn nhìn xem ánh mắt của mọi người nghiêm túc nói, tiền bối, mặc dù ta không biết như thế nào phá trừ bỏ cái kia thiên địa nguyên rủa, nhưng nếu như ta có thể làm đến, định đem hoàn thành hôm nay ước định. Chỉ bất quá ngươi bây giờ linh lực không đủ, nếu là giúp ta giải trừ phong ấn, sợ rằng Phương Tinh Thần không có nhẫn tâm nói tiếp. Có thể lão giả nghe vậy lại cười lên ha ha, hắn lưỡng ngực, huy động phía sau mình sớm đã khô quắt cánh. Tông chủ đại nhân chớ có để ý, mỗi cái con người khi còn sống đều có lẽ sống có ý nghĩa, mà giờ khắc này chính là lão phu tồn tại ý nghĩa. Nói xong hắn xoay người lại. Một lát sau hắn nói tiếp, lão hòa kế, thế nào, nghĩ kỹ chưa? Mọi người không hiểu lão giả tại hướng ai đặt câu hỏi. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, hai tên lão giả từ trong đám người đi ra. Bọn họ đi tới Phương Tinh Thần trước người suy nghĩ một lát sau đồng thời nói, hy vọng tông chủ sau này cũng thay chúng ta chủng tộc giải trừ cái kia thiên địa nguyên rủa. Hai người này bên trong có một người Phương Tinh Thần có chút ấn tượng, chính là cái kia Kim Nhu tộc lão giả, một người khác hẳn là một loại nào đó thực vật tinh linh. Lão tộc trưởng nhìn xem hai người khẽ mỉm cười lập tức nghiêm túc nói, tông chủ bây giờ đan điền bị phong ấn đều bởi vì cái kia năm viên thần bí móng tay nhập thể, muốn giải trừ phong ấn, trước muốn đem nó bước ra ngoài thân thể. Lão Nhu, ngươi dùng Kim Nhu chi lực, giúp ta khóa chặt cái kia năm viên móng tay, ghi nhớ không quản xảy ra tình huống gì đều không muốn từ bỏ khống chế. Linh thảo tộc trưởng, một hồi loại bỏ móng tay thời điểm tông chủ đại nhân linh khí nhất định sẽ lộ ra ngoài, ngươi dùng ngươi tộc mật pháp để tông chủ linh khí du tẩu tại bên trong thân thể. Ghi nhớ kỹ, nhất định linh khí lộ ra ngoài, tông chủ tu vi sẽ trên diện rộng rơi xuống. Còn lại liền giao cho ta. Dứt lời, ba vị lão giả đồng thời vận chuyển linh lực. Kim Nhu tộc lão giả hai tay kết ấn, quanh thân tản ra màu vàng quang mang, cường đại Kim Nhu chi lực nháy mắt bao phủ lại Phương Tinh Thần, tính toán khóa chặt cái kia năm viên móng tay vị trí. Linh thảo tộc trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân lục mang lập lòe, từng kia từng sợi linh lực hóa thành vô hình sợi tơ, quấn quanh ở Phương Tinh Thần xung quanh cơ thể, chuẩn bị tùy thời hướng dẫn hắn lộ ra ngoài linh khí. Tinh linh lão tộc trưởng hít sâu một hơi, trán nổi gân xanh lên, trong tay quang mang đại thịnh, một đạo nhu hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng linh lực chậm rãi truyền vào Phương Tinh Thần trong cơ thể. Cái kia năm viên móng tay phảng phất cảm nhận được uy hiếp, tại Phương Tinh Thần trong cơ thể điên cuồng giằng co. Lão tộc trưởng cắn chặt răng, gia tăng linh lực chuyển vận, cùng móng tay lực lượng mở rộng kịch liệt đối kháng. Mà vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, đau đớn kịch liệt cảm giác liền để Phương Tinh Thần tâm thần thất thủ, cái kia nguyên bản yếu ớt bản nguyên chi thụ lập tức hiện lên ở hắn thức hải bên trong, để hắn bảo trì thanh tỉnh. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán hiện đầy mồ hôi. Linh thảo tộc trưởng vội vàng vận chuyển linh lực, ổn định hắn sắp lộ ra ngoài linh khí. Kim Nhu tộc lão giả cũng không dám chút nào buông lỏng, xích sao tập trung vào móng tay độc tính. Cuối cùng, Tại ba vị lão giả hợp lực phía dưới, cái thứ nhất móng tay bị chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà ba vị lão giả lại bởi vì phen này tiêu hao, thân thể đều lung lay, sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám. Cái này vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái người, liền đã như vậy khó dây dưa, cứ theo đà này, không đợi lấy ra còn lại bốn cái móng tay, cái này ba tên lão giả sợ rằng liền lại bởi vì linh lực khô kiệt mà tử vong. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, tại cái này thời khắc sống còn, ba người trên mặt vậy mà không nhìn thấy mảy may hoảng hốt, có chỉ là đem hết toàn lực kiên trì. Mọi người ở đây đều vì bọn họ toát mồ hôi thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại nguyên lực như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, liên tục không ngừng rót vào ba tên tộc trưởng thân trong cơ thể. Cỗ này nguyên lực là mạnh như vậy, thế cho nên ba tên tộc trưởng đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Mà tại phía sau bọn họ Kim Nham, Phương Ngũ, Linh Lung không gian bên trong, ba đại cường giả đang đứng tại phía sau bọn họ, không giữ lại chút nào đem linh lực của mình chuyển vận cho cái này ba tên tộc trưởng, giúp bọn họ một chút sức lực. Được đến cái này cỗ cường đại nguyên lực hỗ trợ, ba tên tộc trưởng như hổ thêm cánh, bọn họ lập tức gia tăng cường độ. Viên thứ hai móng tay tại mọi người trong chờ mong, lại lần nữa từ phương tinh thần trong cơ thể vọt ra. Ngay sau đó, viên thứ ba, viên thứ tư móng tay cũng lần lượt bay ra, mãi đến cuối cùng một cái móng tay cũng được thành công lấy ra. Theo cuối cùng một cái móng tay bay ra, Linh Lung ba người như là bị rút đi khí lực toàn thân đồng dạng, nháy mắt sủi lơ xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà cái kia ba tên tộc trưởng nhìn nhau cười một tiếng, mặt của bọn hắn bên trên mặc dù tràn đầy vẻ bại, nhưng càng nhiều hơn là một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, phảng phất hoàn thành một hạng vô cùng gian khổ hành động vĩ đại. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này ba tên tộc trưởng thân thể vậy mà bắt đầu dần dần thay đổi đến trong suốt, tựa như là mất đi thực thể đồng dạng. Mà còn, thân thể bọn hắn thân thể đã hoàn toàn không cách nào lại hấp thu bất luận cái gì nguyên lực, ý vị này bọn họ sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. Thấy cảnh này, chủng tộc đám người đều bi thương không thôi, nhất là cái kia Kim Nhu tộc tiểu nữ hài, nàng lòng nóng như lửa đốt chạy đến Kim Nhu lão giả trong ngực, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, sớm đã thẩm thấu vào táo của hắn. "Gia gia, ngươi không muốn đi, ta không nỡ bỏ ngươi." Kim Nhu lão giả trên mặt hiền lành chi sắc, êm ái vuốt ve tóc của nàng, phản phất đó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật đồng dạng. Nhưng mà, thanh âm của hắn lại có vẻ dị thường tiểu tụy, phản phất bị tuế nguyệt cùng hệ bài ăn mòn. "Hai tử a, gia gia thọ nguyên đã còn dư lại không có mấy, nhưng có khả năng tại thời khắc cuối cùng đến giúp tông chủ, cũng coi là một chuyện may lớn. Ngươi nhất định muốn ghi nhớ, bất cứ lúc nào đều muốn nghe theo tông chủ lời nói, bởi vì hắn là chúng ta Kim Nhu nhất tộc lãnh tụ, cũng là chúng ta hy vọng. Sau này, Kim Nhu nhất tộc tương lai liền toàn bộ dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này." Gia gia hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngủ một hồi. Hắn lời nói dần dần thấp chìm xuống, cuối cùng gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nói xong những lời này phía sau, Kim Nhu lão giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất tiến vào một cái yên tĩnh mộng đẹp. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, theo hắn nhắm mắt, thân hình của hắn vậy mà cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Linh thảo tộc trưởng tình huống cũng là như thế, hắn đồng dạng mặt mỉm cười, đối với hậu bối nhẹ nói, "Bọn nhỏ, gia gia cũng nên đi." Ghi nhớ gia gia lời nói, tốt cuộc sống thoải mái, cố gắng tu luyện, sau này cho chúng ta tộc đàn làm vẻ vang. Nói xong, thân ảnh của hắn cũng như Kim Nhu lão giả đồng dạng, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Mà Tinh Linh lão giả thì cùng bọn hắn hơi có khác biệt. Chỉ thấy hắn hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại niệm động một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Sau đó, hắn đem An Kỳ Nhã cùng A Khả Tô gọi đến trước người, ra hiệu bọn họ đứng vững. Chờ hai người đứng vững phía sau, Tinh Linh lão giả hít sâu một hơi, hai bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra, chuẩn xác rơi vào bọn họ trên lưng. Ngay trong nháy mắt này, một cổ lực lượng cường đại từ hắn hai bàn tay chuyển tới hai trong cơ thể con người. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần năng lượng, mà là đã bao hàm Tinh Linh lão giả cả đời cảm ngộ cùng tu luyện lý giải. Hắn đem chính mình kinh nghiệm, trí tuệ cùng với đối thế giới nhận biết, toàn bộ không giữ lại chút nào chuyển vận cho An Kỳ Nhã cùng A Khả Tô. Bởi vì hắn biết rõ, hai đứa bé này là tinh linh tộc tương lai, là hắn hy vọng trong lòng vị trí. Chỉ có đem chính mình tất cả đều truyền thụ cho bọn họ, tinh linh tộc mới có thể tại trong cuộc sống tương lai tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Chương 460, Tề Thiên Đạo Đăng Tràng, chương 460, Tề Thiên Đạo Đăng Tràng. Làm ba tên tộc trưởng hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người lúc, toàn bộ không gian đều phảng phất bị một cỗ nặng nề bầu không khí bao phủ. Toàn bộ sinh linh đều không hẹn mà cùng yên lặng túi lầu xuống, mặt của bọn hắn bên trên không có chút nào bi thương thần sắc, có chỉ là tràn đầy tôn trọng cảm giác. Vào giờ phút này, Phương Tinh Thần tâm tình nặng dị thường. Hắn biết rõ lần này bị đánh lén đan điền phong ấn, nếu như không phải ba tên tộc trưởng tương trợ, hắn sợ rằng căn bản là không có cách mở ra phong ấn. Mặc dù bây giờ đan điền đã bỏ niêm phong, nhưng nguyên lực khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, sau đó đằng không mà lên. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong lòng yên lặng niệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ. Nháy mắt, cái kia nguyên bản cao vút trong mây pháp tắc núi cao cùng pháp tắc cự tháp chỗ, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy mặt đất có chút rung động, một tòa cự đại quảng trường tại trong chớp mắt tạo thành. Ngay sau đó, từng tòa kiến trúc như măng mọc sau mưa trước sau vụt lên từ mặt đất. Có rộng rãi sáng tỏ phong ốc, có bốn phương thông suốt khu phố, thậm chí còn có một tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung, quy mô của nó hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Mà Phương Tinh Thần gian phòng, tọa lạc tại hoàng cung hậu viện. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tòa thành trì này đã đơn giản quy mô, phản phất là một tòa từ trong thần thoại đi ra thành thị. Nhưng mà, Phương Tinh Thần động tác cũng không đình chỉ. Hắn lại lần nữa phất tay, vài tòa to lớn pho tượng tại rộng giữa sân như măng mùa xuân cấp tốc vượt khởi. Những này pho tượng sinh động như thật, mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là cái kia ba tòa vừa vặn hy sinh tộc trưởng pho tượng. Bọn họ trang nghiêm túc mục đứng sừng sững ở rộng giữa sân, phản phất tại bảo hộ tòa thành trì này. Mà còn lại pho tượng thì là Vạn Niên lão tổ cùng Hỏa Linh Nghị Vương đám người, bọn họ hình tượng đồng dạng cao lớn uy mãnh, khiến lòng người sinh kính sợ. Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, âm thanh hùng hậu truyền khắp toàn bộ không gian bên trong. Từ hôm nay trở đi, Tinh Thần Tông thứ một thành trì ngay ở chỗ này. Tất cả là tông môn hy sinh người hậu đại đều có thể hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, trừ pháp tắc núi cao cùng pháp tắc cự tháp cảm ngộ bên ngoài, mỗi người đều có một lần tiến vào cái kia luân hồi cảm ngộ cơ hội. Nói xong hắn đem ánh mắt khóa chặt tại thiên cơ trên thân. Hắn nói tiếp, bây giờ Tinh Thần Tông đã đơn giản quy mô, cần liên quan đến quản lý cũng càng ngày càng nhiều. Người nào thích hợp cái gì cương vị, đều giao cho ngươi. Đột nhiên Phương Tinh Thần ánh mắt độc ác hướng nơi xa nhìn, hắn song quyền nắm chặt móng tay sâu sắc cắm vào tay trong lòng bàn tay. Thiên Đạo Học Viện ám toán với ta, không thu ngươi điểm lãi thực tại không còn gì để nói, các ngươi mấy cái này trưởng lão liền trở đi. Mấy giờ về sau, hai tên lão giả trước sau về đến khu này nham thạch bẫy. Bọn họ liếc nhau sau đó đều lắc đầu, một người trong đó cảm khái nói, kỳ quái, dựa theo tông môn thông tin, Phương Tinh Thần có lẽ xuất hiện ở đây, hắn bây giờ đan điền bị phong ấn giống như phế nhân, nếu là bắt lấy hắn mang về tông môn, chúng ta cũng coi như công lao một kiện. Một người khác liên tục gật đầu, bất quá ta có thể là nghe nói, Phương Tinh Thần dùng thủ đoạn gì vậy mà đánh giết ta tông môn hai đại cao thủ. Nếu như không phải hắn đan điền bị phong ấn, chúng ta đám người này thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái này tiểu tử đến tột cùng kinh lịch cái gì? Làm sao tu vi để cao nhanh như vậy? Liên tại hai người chờ đợi những người khác trở về lúc, đột nhiên, mấy chục đạo cường đại đến làm người sợ hãi khí tức tựa như tia chớp cấp tốc khóa chặt bọn họ. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo đồng dạng khí tức cường đại đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem bọn họ chỗ có khả năng chạy trốn lộ tuyến đều triệt để phong tỏa. Biến cố bất thình lình để hai người kinh ngạc không thôi, bọn họ sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn họ xung quanh, dậm dạp chằng chịt bóng người giống như quỷ mị lơ lửng ở giữa không trung, mỗi cá nhân trên người đều tỏa ra khí tức kinh khủng, phảng phất đến từ địa ngục sứ giả. Mà tại những người này chính giữa, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện lên. Đó là một cái khuôn mặt dàn mua, thần sắc uy nghiêm lão giả, sự xuất hiện của hắn để hai người sợ hai trong lòng nháy mắt bị phóng to tới cực điểm. Cái kia lão giả đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi là Phương Tinh Thần?" Tiếng nói của hắn chưa rơi, Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, nụ cười này lại giống như trời đông giá rét lạnh như gió, để người không rét mà run. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần nhẹ nhàng xua tay, phản phất là tại hạ đạt một đạo tử vong mệnh lệnh. Trong chốc lát, vô số thần thú cùng các loại sinh linh chủng tộc như mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa hướng hai người cuốn tới. Những này thần thú cùng sinh linh chủng tộc từng cái hung mãnh dị thường, bọn họ gào thét tiếng điếc tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, hai người căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị chìm ngập tại cái này mảnh cuồng bạo dòng lũ bên trong. Nháy mắt, bọn họ tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, quanh quẩn tại cái này mảnh thiên địa ở giữa. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, mảnh này nguyên bản coi như bình tĩnh không gian liền bị huyết tinh cùng tử vong bao phủ. Làm tất cả đều bình tĩnh lại lúc, Phương Ngũ xách theo hai đầu người sọ, mặt không thay đổi đi tới. Sau đó, Phương Ngũ dựa theo Phương Tinh Thần ý chỉ, đem hai đầu người sọ treo ở một khối cao vút trong mây trên mặt đá, phảng phất là tại hướng mọi người tuyên cáo bọn họ thất bại cùng tử vong. Nửa ngày phía sau, lại là mấy thân ảnh trở lại nham thạch bầy, mà bọn họ vừa vặn đứng vững gót chân, lại là bị mấy trăm đạo khí tức cho khóa chặt. Sau đó trên mặt đá lại nhiều mấy viên đầu treo ở trên mặt đá, mà lần này, một hàng chữ lớn xuất hiện ở đầu bên cạnh. Phạm ta Tinh Thần tông người, xa đâu cũng giết. Mà tại xa xôi Thiên Đạo Học Viện bên trong, Tuyệt Mệnh, Trần Phong, Tình Thiên cùng Vân Di bốn người túi đầu đứng tại một tòa cửa lớn phía trước. Kèm theo két két một tiếng, cửa lớn chậm rãi mở ra. Bên trong truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, "Vào đi." Theo bốn người tiến vào, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Làm bốn người đi vào trong nhà, một thân ảnh ngồi im thư giãn tại ngay phía trên long ỷ, mặc dù thấy không rõ mặt mũi người nọ, nhưng hắn cái kia cố khí thế cường đại, để bốn người không dám ngẩng đầu. Một lát sau Vân Di bịch quỳ xuống, âm thanh run rẩy nói, "Tông chủ đại nhân, lần này làm việc bất lợi, mời tông chủ trừng phạt." Tiếng nói của nàng vừa ra, Tuyệt Mệnh trước tiên mở miệng, "Sư tôn, lần này không trách Vân Di, là ba huynh đệ chúng ta sở trưởng về tự làm chủ mai phục Phương Tinh Thần. Có thể không nghĩ tới hắn vậy mà triệu hồi ra chính thiếu quân, đem hai tên hắc võ sĩ đánh giết, có thể hắn cũng bị đan điền phong ấn, nghĩ đến có lẽ khắp nơi đào vong." Lúc này, trên long ỷ Tề Thiên Đạo chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng đi bốn người, mà mặt mũi của hắn cũng rõ ràng. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy như ưu đầm, phảng phất cất giấu vô tận tinh thần cùng huyền bí, sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng đường cong lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một đầu ô tóc đen dài buộc lên, mấy sợi tóc tung bay theo gió, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, giống như một tòa núi cao nguy nga, tản ra khiến người kính sợ khí thế. Quanh thân khí chàng cường đại mà lăng lệ, hình như có cuồng phong ở bên cạnh hắn gào thét, mỗi bước ra một bước, đều phảng phất có thể để cho đại địa vì đó rung động. Hắn mặc một bộ áo bào đen, bào bên trên kim tuyến phát họa ra thần bí phù văn, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra tia sáng kỳ dị, càng nổi bật lên hắn tựa như đến từ vực sâu hắc ám chúa tể. Quỷ dị nhất chính là, Tề Thiên Đạo từng là Bát Hoang Nhân Hoàng đệ tử, kia tuổi tự nhiên cũng là mấy cái kỷ nguyên. Có thể nhìn kỹ lại, dung mạo của hắn nhưng muốn so với mình nhỏ đồ đệ còn muốn trẻ tuổi. Tề Thiên Đạo đi đến bốn người trước mặt, ánh mắt như điện, quét mắt bọn họ, lạnh lùng mở miệng, "Hừ, các ngươi làm việc như vậy lỗ mãng, bây giờ Tinh Thần Tông ngày càng lớn mạnh, đã không thể khinh thường. Việc này như xử lý không thích đáng, chắc chắn hậu hoạn vô tận." Thanh âm của hắn âm u mà có lực, mỗi một chữ đều nặng nề màn đện ở bốn trong lòng của người ta. Chương 461, Vô Vọng Hải, chương 461, Vô Vọng Hải. Sau đó Tề Thiên Đạo đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Di trên thân, âm thanh đột nhiên chuyển biến, ba người bọn họ tư lịch còn thấp, không có chừng mực, có thể trong tay ngươi có thể là có ta truyền mật pháp, cái kia chính thiếu quân bất quá là một đạo năng lượng hư ảnh. nếu như không phải ngươi nhất thời nhân từ nương tay, làm sao sẽ có như thế hậu quả? Cái kia hắc võ sĩ tại Thiên Đạo Học Viện bên trong là bực não tác dụng, bây giờ tổn thất hai tên, tội lỗi của ngươi khó thoát. Mà còn ta vừa vặn nhận được tin tức, Phương Tinh Thần tại Vô Vọng Hải phụ cận xuất hiện, mà chúng ta một đội trưởng lao đang tìm kiếm hắn quá trình bên trong đều bị sát hại, đầu treo ở trên mặt đá. Nếu như không phải nể tình ngươi năm đó chân thành đi theo ta, ngươi hôm nay sai đã sớm biến thành cho bụi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi đi thỉnh tội nhai hối lỗi ngàn năm. Thỉnh tội nhai. Nghe đến cái tên này, Tuyệt Mệnh ba người sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, trong lòng không tự chủ được run rẩy lên. Cái chỗ kia, đối với bọn họ đến nói, quả thực chính là địa ngục đồng dạng tồn tại, tàn khốc đến cực điểm, khiến người dùng mình. Đó là Thiên Đạo Học Viện trừng phạt bên trong nghiêm khắc nhất một nơi, đi vào người gần như không có năng lực còn sống đi ra. Đại đa số người tại không đủ trăm năm thời gian bên trong, liền sẽ ở trong đó nhận hết trả tấn, cuối cùng bi thảm chết đi. Mà bây giờ, Vân Di lại muốn bị xử dạng này trừng phạt, hơn nữa còn là dài đến ngàn năm lâu. Đây quả thực là để nàng đi chịu chết ta. Tuyệt Mệnh ba người vạn phần hoảng sợ, bọn họ không cách nào tưởng tượng Vân Di ở trong đó sẽ phải gánh chịu như thế nào cực khổ. Vì vậy, bọn họ không chút do dự quỳ xuống, khẩn cầu Tề Thiên Đạo buông tha Vân Di, cho nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng mà, Tề Thiên Đạo lại không hề bị lay động, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tuyệt Mệnh ba người, sau đó vung tay lên. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại cuốn tới, đem Tuyệt Mệnh ba người xít sao chói buộc chặt, để bọn họ nháy mắt không phát ra được một điểm âm thanh. Đúng lúc này, nơi bóng tối đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, bọn họ mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc đến cực điểm. Những người này hiển nhiên là phụ trách chấp hành trừng phạt người, bọn họ đi thẳng tới Vân Di trước mặt, không chút lưu tình đem nàng kéo lên, sau đó kéo lấy nàng rời đi nơi này. Nhìn xem Vân Di càng lúc càng xa thân ảnh, Tuyệt Mệnh ba người tim như bị lao cắt, lại bất lực. Một lát sau, Tề Thiên Đạo một lần nữa ngồi ở trên long ỷ, hắn ánh mắt rơi vào Tuyệt Mệnh ba người trên thân, trên mặt lộ ra một tia thở dài bất đắc dĩ. Lần này kinh lịch, đối các ngươi đến nói cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Tề Thiên Đạo trầm rãi nói, các ngươi phải nhớ kỹ, trong thế hệ tuổi trẻ, các ngươi có lẽ có thể coi là siêu quần bạt tụy nhân vật. Thế nhưng, tại cao thủ chân chính trước mặt, các ngươi bất quá là bé nhỏ không đáng kể sâu kiến mà thôi. Tùy tiện một cái ngón tay, đều có thể để các ngươi nháy mắt biến thành tro bụi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, cho nên, các ngươi không muốn quá mức tự phụ, càng không nên tùy tiện đi trêu chọc những cái kia so với các ngươi cường đại hơn nhiều người. Cái này Phương Tinh Thần hành tung, các ngươi cũng không cần lại truy tra, ta tự có sắp xếp của ta. Nói xong những này, Tề Thiên Đạo thoáng trầm mặt một chút, sau đó đột nhiên nói, tiếp xuống, ta muốn đem tuyệt học của ta, Tam Giới Quy Nguyên Khí truyền thụ cho các ngươi. Môn này công pháp uy lực to lớn, nhưng tu luyện cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các ngươi muốn dụng tâm đi linh ngộ, cố gắng tu luyện, không thể lười biếng. Vừa dứt lời, Tề Thiên Đạo hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân quang mang đại thịnh. Chỉ thấy từng đạo thần bí phù văn từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, lóe ra tia sáng kỳ dị. Phù văn dần dần hội tụ thành một quyển sách giáng dốc, tản ra năng lượng cường đại ba động. Tề Thiên Đạo vung tay lên, bản kia từ phù văn ngưng tụ mà thành sách vỡ nháy mắt chia ba đạo quang mang, phân biệt dung nhập Tuyệt Mệnh ba người thức hải bên trong. Trong chốc lát, ba người chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào đại lượng tin tức liên quan tới Tam Giới Quy Nguyên Khí phương pháp tu luyện, vận chuyển lộ tuyến chờ từng cái hiện ra. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, cố gắng tiêu hóa những kiến thức này. Tề Thiên Đạo nhìn lấy bọn hắn, nghiêm túc nói, cái này công pháp cần muốn các ngươi tiến hành theo chất lượng tu luyện, nhất định không thể nóng lòng cầu thành. Nếu có thể tu luyện có thành tựu, sau này nhất định có thể tại cái này nhân gian giới xông ra một phen thành tựu. Tuyệt Mệnh ba người chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kiên định cùng hưng phấn, cùng nhau quỳ xuống đất, hướng Tề Thiên Đạo thi lễ một cái, nói, đa tạ sư tôn truyền thụ, chúng ta ổn thỏa khắc khổ tu luyện. Tề Thiên Đạo hài lòng gật đầu, phất phất tay để bọn họ lui ra, tiếp tục suy tư Phương Tinh Thần sự tình. Mấy ngày phía sau, Phương Tinh Thần tại Kim Nham dẫn dắt bên dưới, cuối cùng đến cái kia mảnh trong truyền thuyết Vô Vọng Hải. Đứng tại bờ biển, dõi mắt trông về phía xa, cái kia mảnh bao la vô ngần biển cả tựa như một khối to lớn bảo thạch màu lam, khảm nạm tại đại địa bên trên, một mực kéo dài đến chân trời, cùng bầu trời hòa làm một thể, để người không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú mảnh này mênh mông hải dương, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn biết, chính mình đau khổ tìm kiếm cuối cùng một mặt có thể để cho huyền thanh phục sinh thần vật, vô cùng có khả năng liền nuốt ở mảnh này mênh mông biển lớn bên trong. Đúng lúc này, một cái phát hiện kinh người để nhịp tim của hắn đột nhiên gia tốc, Nhân Hoàng Chi Kiếm cùng Nhân Hoàng Chi Quan, cái này hai kiện hiếm thấy chân bảo, vậy mà tại cùng thời khắc đó sinh ra cộng minh. Điều này có ý vị gì? Phương Tinh Thần trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng, mà cuối cùng kết luận chỉ có một cái, nơi này nhất định còn ẩn giấu đi cái khác Nhân Hoàng trang bị. Đang lúc Phương Tinh Thần đắm chìm tại cái này phát hiện trọng đại trong vui sướng lúc, Kim Nham âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngữ khí nghiêm túc mà ngưng trọng, nơi này chính là Vô Vọng Hải, một khi bước vào mặt biển, bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ mất đi năng lực phi hành, mà còn tự thân nguyên lực cũng vô pháp giống thường ngày như thế cấp tốc được bổ sung. Tại vùng biển này, chúng ta chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì nguyên lực tiêu hao. Kim Nham dừng một chút, tiếp tục nói, không những như vậy, tại biển dưới mặt còn ẩn núp rất cường đại quái vật. Trong đó một chút quái vật thực lực, thậm chí không giới ngươi. Bọn họ có khả năng tại chỗ này bình thường tu luyện, cũng có thể bình thường hấp thu nguyên lực, mà chúng ta lại nhận đến rất nhiều hạn chế. Cho nên, nếu như gặp bất hạnh cường địch, tuyệt đối không cần tham luyến chiến đấu, mau chóng thoát thân mới là thượng sách. Phương Tinh Thần yên lặng gật gật đầu, hắn biết rõ mảnh này Vô Vọng Hải trình độ hung hiểm, tuyệt đối không phải có thể phất lờ địa phương. Cuối cùng, Kim Nham chỉ hướng phương xa, nói, tại cái này mảnh biển rộng mênh mông bên trong, có một tòa thần bí hòn đảo. Theo ta được biết, nơi đó có lẽ có vật người cần. Phương Tinh Thần nghe vậy trầm tư một lát sau đó hỏi, Kim Nham tiền bối, tại thời kỳ viết cổ, nhân gian giới không có bát hoang nhân hoàng thời điểm, là ai tại khống chế tất cả? Phương Tinh Thần vẫn có nghi vấn, dựa theo đạo lý đến nói, Bát Hoang Nhân Hoàng là đột nhiên xuất hiện, cuối cùng thống nhất nhân gian giới. Mà tại hắn phía trước cái này nhân gian giới chẳng lẽ liền không có người thống trị sao? Cái này có chút nói không thông. Chương 462, Viên Cổ Thánh Đế, chương 462, Viên Cổ Thánh Đế. Nghe đến Phương Tinh Thần nghi vấn, Kim Nham không khỏi khẽ giật mình, phản phất bị vấn đề này khơi gợi lên một đoạn chôn sâu ở đáy lòng ký ức. Hắn ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy, phản phất xuyên việt thời gian trường hạ, về tới thời đại xa xôi kia. Một lát sau, Kim Nham suy nghĩ tựa hồ cuối cùng về tới hiện thực, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tất cả những thứ này đều muốn từ thời kỳ viễn cổ nói lên. Lúc kia, các phương chủng tộc thế lực đều cường đại dị thường, rất nhiều tông môn càng là nhân khẩu thịnh vượng, thiên tài bồi xuất. Nhưng mà, tại tu chân thế giới bên trong, nhất làm cho người khó mà nắm lấy chính là nhân tâm. Theo thời gian chuyển rời, tu chân giả số lượng không ngừng gia tăng, mà tài nguyên tu luyện lại dần dần thay đổi đến khan hiếm. Kim Nham trong trí nhớ, lúc kia, vẹn vẹn một viên thiên niên thọ nguyên quả, đều vô cùng có khả năng dẫn phát một tràng kịch liệt chiến tranh. Các phương chủng tộc thế lực ở giữa chiến tranh liên tục không ngừng, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa coi như có chỗ khắc chế, không có phát triển đến diệt tông tình trạng. Kim Nham tiếp tục nói, có thể là những cái kia thế lực nhỏ liền không có may mắn như thế. Nhất là những tán tu kia, bọn họ không có cố định tài nguyên tu luyện, rất nhiều người tại thọ nguyên hao hết phía trước, đều không thể thành công đột phá. Đúng lúc này, Kim Nham âm thanh đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất có thể nhìn thấy tòa kia thần bí ngọn núi. Nhưng mà, liền tại Bát Hoang đại lục nhất phương tây, một tòa cao vút trong mây ngọn núi lặng yên xuất hiện, nó chính là hiện tại Vô Cực Sơn. Kim Nham thanh âm bên trong để lộ ra một tia kính sợ, từ khi nó xuất hiện một khắc kia trở đi, mỗi đến ban đêm, cả ngọn núi đều sẽ long lánh chói mắt kim quang, tựa như một tòa ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ bảo sơn, chính là sắp xuất thế. Cảnh tượng như vậy lập tức hấp dẫn tất cả Bát Hoang tu chân giả tiến về, mà bọn họ tiến vào Cực Không Sơn phía sau lại phát hiện, nơi đó áp chế tất cả mọi người tu vi, làm cho tất cả mọi người ở vào cùng một cấp bậc. Nói đến đây, Kim Nham suy nghĩ phảng phất xuyên việt thời không, về tới cái kia xa xôi niên đại. Hắn nhớ lại chính mình năm đó tình cảnh, khi đó hắn còn trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nhưng mà, từ nguyên nhân nào đó, hắn cũng không có tiến vào cái kia thần bí Cực Không Sơn. Kim Nham tiếp tục nói, mặc dù chính hắn chưa thể tự thể nghiệm Cực Không Sơn huyền bí, nhưng bọn hắn đại ma thần tộc bên trong tối cường trưởng lão lại dứt khoát kiên quyết bước vào cái kia mảnh không biết lĩnh vực. Vị này trưởng lão ở trong tộc địa vị tôn sùng, thực lực siêu quần, bị mọi người ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, làm trưởng lão từ Cực Không Sơn sau khi ra ngoài, tất cả đều thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Trạng thái tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn. Cuối cùng, vị này đã từng cường giả tại hầm vực bên trong kết thúc chính mình sinh mệnh. Kim Nham sâu sắc thở dài, nói tiếp thuật nói, hắn từng tại trưởng lao trước khi lâm chung nghe được một chút liên quan tới Cực Không Sơn đôi câu vài lời. Trưởng lao trong miệng tự mình lẩm bẩm, bên trong toàn bộ là ma quỷ. Câu nói này để Kim Nham đối Cực Không Sơn tràn đầy hoảng hốt cùng tò mò. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người mạo hiểm tiến vào Cực Không Sơn, nhưng đại đa số người đều không còn có đi ra. Cho dù có số ít người sống sót may mắn chạy ra, bọn họ tình hình cũng cùng vị kia đại ma thần tộc trưởng lão không có sai biệt, tinh thần hoảng hốt, so như phế nhân. Nhưng mà, mọi người ở đây đối Cực Không Sơn chùn bước thời điểm, một cái tán tu lại đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Cái này tán tu tại tiến vào Cực Không Sơn phía sau, không những bình yên vô sự đi ra, mà còn tu vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng nhiều. Cái này tán tu sau khi ra ngoài, tiếp ngay cả khiêu chiến lúc đó các đại tông môn cùng chủng tộc, không người có thể chống lại. Hắn tự xưng là thánh đế, uy danh cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bát Hoang đại lục. Có thể nói, hắn trở thành lúc ấy Bát Hoang đại lục bên trên chiến lực trần nhà, không ai bằng. Nhưng mà, liền tại mọi người đối thánh đế quật khởi sợ hãi thán phục không thôi lúc, hắn lại đột nhiên lại lần nữa bước vào Cực Không Sơn. Lần này, hắn tựa như biến mất trong không khí đồng dạng, từ đây mặt vô âm tín, lại không có tin tức gì truyền ra. Thánh đế. Xưng hô thế này để Phương Tinh Thần trong đầu nhấc lên một trận gợn sóng, hắn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Căn cứ hắn phía trước phỏng đoán, Bát Hoang Nhân Hoàng xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trong đó nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý, mà cái này Bát Hoang Nhân Hoàng thân phận chân thật, rất có thể chính là một cái trọng sinh giả. Phương Tinh Thần càng nghĩ càng cảm thấy cái này loại khả năng tính cực lớn, hắn thậm chí lớn mật suy đoán, vị này Bát Hoang Nhân Hoàng có lẽ đã hoàn thành chuyển thế trọng sinh, nhưng hiện nay còn không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần quyết định không tại trì hoãn, hắn để Kim Nham trở lại không gian bên trong, sau đó không chút do dự vung tay lên. Chỉ thấy một chiếc to lớn đạo khí bảo thuyền giống như được triệu hoán đồng dạng, từ đáy biển chậm rãi dâng lên, vững vàng dừng ở trên mặt biển. Phương Tinh Thần bước lên bảo thuyền lập tức như mũi tên đồng dạng, hướng về phương xa vội vã đi. Nhưng mà, Phương Tinh Thần mới vừa xuất phát không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này thay đổi đến trở nên nặng nề. Cỗ này áp lực khí thế hung hùng, Phương Tinh Thần thậm chí còn không kịp phản ứng, liền đã bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong chốc lát, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào lại giống thường ngày như thế tự do hấp thu trong tự nhiên nguyên lực. Không những như vậy, chính như Kim Nham phía trước nói tới, cỗ này áp lực còn để thân thể của hắn thay đổi đến nặng dị thường, thế cho nên hắn liền phi hành đều thay đổi đến khó khăn. Phương Tinh Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ý thức được tình huống có chút không ổn. Nhưng hắn cũng không có thất kinh, mà là tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, hắn chú ý tới dưới chân nước biển tựa hồ cũng nhận cỗ này áp lực ảnh hưởng, thay đổi đến mức dị thường rất lạnh. Phương Tinh Thần tò mò đưa tay sờ một cái nước biển, trong chốc lát, một cỗ kinh người ý lạnh xông lên đầu. Hắn vô ý thức nghĩ muốn rụt tay về, nhưng đã không kịp. Coi hắn đem để tay ở trước mắt quan sát lúc, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia nguyên bản ấm áp trên tay vậy mà kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Phương Tinh Thần không nghĩ tới nhìn như bình thường nước biển vậy mà nhiệt độ như vậy thấp, sinh hoạt tại đáy biển sinh vật xem ra đối với thủy chi pháp tắc đều có đặc biệt lý giải. Cứ như vậy, Phương Tinh Thần một mực hướng một cái phương hướng tiến lên, trọn vẹn 3 ngày trôi qua. Tại cái này 3 thiên thời ở giữa bên trong, hắn cũng gặp phải mấy đợt hải dương quái thú, nhưng những quái thú này rõ ràng tu vi không cao, chỉ số quy thấp kém, đều bị Phương Tinh Thần nhẹ nhõm giải quyết. Có thể một ngày này trên mặt biển đột nhiên tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, sau đó tại vòng xoáy bên trong một cái long đầu thân cá quái vật vọt ra. Cái này quái vật long đầu to lớn, râu rồng như roi thép vũ động, long nhãn như trung đồng, tản ra u lục sắc hung quang. Thân cá lân phiến lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi mảnh lân phiến đều như lưỡi dao sắc bén. Thân thể nó chừng dài chừng 10 trượng, trên mặt biển bốc lên lúc, kích thích thao thiên cự lãng. Phương Tinh Thần trong lòng run lên, cái này quái vật khí tức so trước đó gặp phải hải dương quái thú cường đại quá nhiều. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Phương Tinh Thần phun ra một đạo cực hàn cột nước những nơi đi qua, nước biển nháy mắt đông kết. Phương Tinh Thần vội vàng thi triển thân pháp tránh né, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một đạo nguyên lực kiếm, hướng quái vật đâm tới. Quái vật linh hoạt đong đưa thân cá, tùy tiện tránh đi công kích, sau đó dùng to lớn đuôi cá quét về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần mượn nhờ bảo thuyền lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản được cái này một kích, nhưng bảo thuyền cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Cái này quái dị hồ bị chọc giận, lại lần nữa hướng Phương Tinh Thần phát động công kích mạnh liệt hơn, Phương Tinh Thần lâm vào một tràng chật vật chiến đấu, hắn biết rõ như không nhanh chóng tìm tới quái vật nhược điểm, chính mình đem rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này ở trên mặt biển, cái này bảo thuyền chính là Phương Tinh Thần chỗ an thân. Một khi bị cái này quái vật phá hư, Phương Tinh Thần rơi xuống mặt biển vậy liền sinh tử khó liệu. Chương 463, vọng hải trôi dạt, chương 463, vọng hải trôi dạt. Sau đó vậy long đầu quái vật lại lần nữa sôi trào, trong miệng từng đạo băng tiện bắn về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần giận dữ, Diệt Thế Thương nháy mắt đâm ra. Diệt Thế Thương thương mang lấp lánh, giống như một đạo nóng bỏng lưu tinh, nháy mắt đem phóng tới băng tiễn nhộn nhịp đánh nát. Vậy long đầu quái vật thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhào về phía Phương Tinh Thần, to lớn long trảo mang theo bài sơn đảo hải thế hung hăng bổ xuống. Phương Tinh Thần thân hình lóe lên, như quỷ mị tránh đi, đồng thời Diệt Thế Thương trở tay vậy một cái, vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, tại quái vật long trảo bên trên lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Quái vật bị đau, cái đuôi như roi thép hoành quét tới. Phương Tinh Thần thả người nhảy lên, nhảy đến quái vật đỉnh đầu, Diệt Thế Thương hung hăng đâm vào cổ của nó. Quái vật điên cuồng vung đầu, muốn đem Phương Tinh Thần bỏ rơi. Phương Tinh Thần gắt gao nắm chặt bán súng, vận lên toàn thân linh lực, Diệt Thế Thương quang mang đại thịnh, từng đạo linh lực như dòng điện tràn vào quái vật trong cơ thể. Quái vật thống khổ gào thét, trên thân lân phiến nộn nhịp nổ tung. Phương Tinh Thần thừa cơ lại là mấy phát, mỗi một súng trúng vào chỗ yếu. Cuối cùng, vậy long đầu quái vật trọng thương phiêu phù tại trên mặt biển, thân thể cao lớn không ngừng run rẩy, tươi máu nhuộm đỏ xung quanh hải vực. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia quái vật đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng, trên mặt biển quanh quẩn. Tiếng giống giận này phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí, nơi xa mặt biển giống như là bị quấy nhiễu mặt hồ đồng dạng, nháy mắt nổi lên một mảnh gợn sóng. Ngay sau đó, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh. Chỉ thấy vô số đầu hình cá sinh vật tựa như tia chớp nhanh chóng hướng Phương Tinh Thần vị trí tụ tập mà đến, tốc độ của bọn nó nhanh như tật phong, số lượng nhiều càng làm cho người lưu lưới. Những này hình cá sinh vật hiển nhiên là nhận lấy vậy long đầu sinh vật triệu hoán, bọn họ giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, đều nhịp hướng Phương Tinh Thần tới gần. Đối mặt như vậy đông đảo sinh vật, Phương Tinh Thần lông mày nhíu chặt lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như muốn đối phó những này hình cá sinh vật, chính mình sợ rằng cần tiêu hao đại lượng nguyên lực. Mà cái này, là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống. Nhưng mà, ngay tại những này hình cá sinh vật sắp đến Phương Tinh Thần bên người thời điểm, trên bầu trời đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt bị nồng đậm mây đen nơi bao bọc, những mây đen này giống như quần quần mực nước đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Cùng lúc đó, mặt biển cũng trong nháy mắt thay đổi đến gió êm sóng lặng, phản phất phía trước sóng to gió lớn chỉ là một tràng ảo giác. Vậy long đầu sinh vật thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Khi nó nhìn thấy cái kia mảnh đen nhánh mây đen lúc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nó hung tợn trừng Phương Tinh Thần một cái, tựa hồ đem này quỷ dị thời tiết biến hóa quy tội hắn. Sau đó, cái này long đầu sinh vật không chút do dự một đầu chui vào trong biển, những cái kia hình cá sinh vật cũng theo sát phía sau, giống như thủy triều cấp tốc tối lui, toàn bộ tràng diện dị thường quỷ dị, để người dùng mình. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng thần kinh của hắn y nguyên căng thẳng, bởi vì hắn luôn cảm thấy này quỷ dị bầu không khí cũng không có như vậy tiêu tán. Quả nhiên, liền tại hắn vừa vặn buông lỏng cảnh giác thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái, một cô bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn vội vàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đám mây đen thay đổi đến càng đen nhánh, phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ chỗ chèn ép, chịu nặng ép ở trên đỉnh đầu. Cái này mây đen nhan sắc sâu như thế, thế cho nên khiến người ta cảm thấy nó phản phất không phải từ hơi nước tạo thành, mà là một loại nào đó thần bí mà nặng nề vật chất. Phương Tinh Thần trong lòng tối kêu không tốt, hắn lập tức vận lên trong cơ thể nguyên lực, toàn lực khống chế bảo thuyền, nghĩ phải nhanh một chút rời xa nơi này. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn, quỷ dị như vậy bầu không khí, nhất định biểu thị một tràng to lớn biến cố chính là sắp giáng lâm. Phương Tinh Thần suy đoán không có sai, chỉ thấy mây đen bên trong đột nhiên sinh ra từng đạo thiểm điện. Sau đó không có dấu hiệu nào rơi xuống một đạo thiên lôi, mặc dù cái này thiên lôi rơi xuống phương hướng Phương Tinh Thần sớm đã rời đi. Có thể một lát sau, mấy trăm đầu thiên lôi ầm vang rơi xuống, bao trùm Phương Tinh Thần vị trí khu vực. Cái kia mấy trăm đầu thiên lôi giống như tận thế thẩm phán chi kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ầm vang nện xuống. Mỗi một đạo thiên lôi đều như tráng kiện ngân xà, khí sợ khả dị sự rung động, những nơi đi qua không khí đều bị nháy mắt đốt, phát ra lốt bốt khủng bố tiếng vang. Thiên lôi khủng bố vượt xa tưởng tượng, tiếng nổ chấn động đến Phương Tinh Thần hai lỗ tai kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị cái này tiếng vang đánh vỡ. Cái kia cường đại dòng điện tàn phá bờ bãi, nơi bao bọc khu vực nước biển nháy mắt sôi trào, hóa thành quần quần hơi nước phóng lên tận trời. Bảo thuyền tại thiên lôi oanh kích bên dưới kịch liệt lay động, thân thuyền tấm ván gỗ bị thiên lôi đánh trúng phía sau, nháy mắt hóa thành bột mịn. Phương Tinh Thần cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển nguyên lực tạo thành một tầng hộ thuẫn, có thể cái kia hộ thuẫn tại thiên lôi công kích đến cũng lung lay sắp đổ. Một đạo đạo thiên lôi dư vi đảo qua, Phương Tinh Thần làn da bị dòng điện thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Trong lòng hắn minh bạch, nếu không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, chính mình chắc chắn bị cái này kinh khủng thiên lôi triệt để thôn phệ. Liên tại hắn đau khổ chống đỡ thời điểm, thiên lôi thế công lại không có giảm bất chút nào dấu hiệu, ngược lại càng thêm mãnh liệt, mới một đợt thiên lôi lại tại trong mây đen ấp ủ. Phương Tinh Thần ngửa mặt lên trời nổi giận mắng, chết tiệt lao thiên, nhất định muốn cùng ta đối nghịch. Cái này Vô Vọng Hải cũng thật sự là kỳ quái, không có người độ kiếp vậy mà cũng sinh ra thiên lôi. Cái này đạo khí bảo thuyền là Phương Tinh Thần tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy, lúc trước thiên lôi oanh kích bên dưới đã bắt đầu ảm đạm. Phương Tinh Thần lập tức tại hệ thống thương thành bên trong lục soát, lại lần nữa đổi lấy một cái hoàn toàn mới bảo thuyền, sau đó tăng lớn nguyên lực chuyển vận muốn rời khỏi nơi đây. Có thể ngay tại lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên ngừng nguyên lực chuyển vận, bao phủ bảo thuyền chậm rãi ngừng lại. Sau đó cánh tay hắn vung lên, phản phất có vô tận lực lượng ở trong tay của hắn tập hợp, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những này thân ảnh bên trong có thần thú đại quân thành viên, bọn họ cao lớn uy mãnh, khí thế bằng bạc, cũng có Phương Ngũ cùng Thiên Cơ đẳng nhân loại cường giả, bọn họ riêng phần mình tản ra đặc biệt khí tức, hoặc uy nghiêm, hoặc thần bí. Phương Tinh Thần sở dĩ muốn làm như thế, là vì hắn biết rõ những người này tại trên con đường tu luyện đều gặp khó mà vượt qua bình cảnh. Liên tại vừa rồi, Linh Lung nhắc nhở hắn có thể mượn nhờ thiên lôi chi lực, trợ giúp những người này đột phá tu vi bình cảnh, để bọn họ thực lực nâng cao một bước. Phương Tinh Thần không chút do dự lập tức thi triển ra thần thông của mình, khống chế bảo thuyền cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt, bảo thuyền thay đổi đến như núi lớn to lớn, đầy đủ dung nạp xuống mọi người, đồng thời cho mỗi người đều cung cấp đầy đủ không gian. Thiên Cơ mới vừa từ bảo thuyền bên trong đi ra, liền nhìn thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, quần quần thiên lôi giống như một đám hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng bọn họ đánh tới. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy thiên lôi, Thiên Cơ lại mặt không đổi sắc, khóe miệng ngược lại hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một bản màu vàng cổ tịch, quyển cổ tịch này tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Thiên Cơ nhẹ giọng lẩm nhẩm lên một đoạn chú ngữ, cái kia kim sắc cổ tịch giống như là nghe đến hắn triệu hoán đồng dạng, nháy mắt tự động lật ra, vô số văn tự giống như màu vàng đom đóm đồng dạng, lóe ra hào quang chói sáng, từ trang sách bên trong bay ra, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, tạo thành óng ánh khắp nơi văn tự hải dương, yên tĩnh chờ đợi thiên lôi tẩy lễ. Cùng Thiên Cơ ung dung không đội tạo thành so sánh rõ ràng chính là Phương Ngũ, cử động của hắn quỷ dị nhất. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, trực tiếp đem áo của mình bỏ đi, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Trên da của hắn mơ hồ hiện ra một tầng hắc sắc quang mang, hiển nhiên là tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Phương Tinh Thần tự nhiên biết, Phương Ngũ tu luyện chính là từ thôn thiên thần công diễn biến mà đến một loại công pháp, loại này công pháp có thể làm cho tu luyện giả nắm giữ cường đại âm khí, nhưng cùng lúc cũng mang đến rất nhiều tai hại, trong đó rõ ràng nhất chính là dễ dàng bị Phật pháp cùng thuần dương công pháp khắc chế. Phương Ngũ chính là hy vọng dùng cái này thiên lôi đến giải quyết vấn đề này. Chương 464, Vô Vọng Hải Đảo, chương 464, Vô Vọng Hải Đảo. Lúc này thiên lôi vô số đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, mọi người nháy mắt bị bao phủ tại cái này kinh khủng lôi quang bên trong. Có người tu hành sắc mặt trắng bệnh, lại cường cắn răng, hai chân vững vàng tắm rễ tại trên mặt đất, hai tay kết ấn tính toán lấy pháp thuật chống cự thiên lôi xâm nhập, có thể cái kia một đạo đạo thiên lôi như tráng kiện ngân xà, tùy tiện liền đột phá bọn họ phòng ngự, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. Có người tu hành thì toàn thân tản ra bảo quang, tính toán mượn nhờ pháp bảo lực lượng chống lại thiên lôi, nhưng mà thiên lôi uy lực quá mức cường đại, bảo quang tại thiên lôi oanh kích bên dưới lung lay sắp đổ. Còn có chút thực lực yếu kém người tu hành, bị thiên lôi đánh trúng phía sau trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra thật xa. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người không có lùi bước, mắt của bọn hắn thần bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, tại ngày này lôi tẩy lễ bên dưới, bọn họ linh hồn phảng phất cũng tại bị không ngừng rèn luyện, mỗi một lần tiếp nhận thiên lôi oanh kích, đều giống như tại cùng vận mệnh tiến hành một tràng quyết tử đấu tranh, chỉ mong có thể tại cái này vô tận dông tố bên trong tìm được cái kia một kia thời cơ đột phá. Sau đó không lâu, thiên lôi im bặt mà dừng, trên bầu trời mây đen chậm rãi tan đi. Phương Tinh Thần nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong đó không ít người mười phần hưng phấn, bọn họ tựa hồ lợi dụng thiên lôi được đến đột phá cảm ngộ. Bất quá từ thuyền trên mặt vết tích đến xem, có mấy người tại vừa vận thiên lôi tẩy lễ bên trong, không có ngăn cản được thiên lôi uy lực, hoàn toàn biến mất. Tại tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc tu chân thế giới bên trong, tu chân giả bọn họ vì đột phá tự thân tu vi bình cảnh, không tiếc bất cứ giá nào đi tìm các loại phương pháp. Mỗi một cái tu chân giả đều từng trải qua thiên lôi tẩy lễ, mà còn thường thường không chỉ một lần. Đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh ý nghĩa ngay tại ở leo lên cái kia chí cao vô thượng tu chân đỉnh phong, do nó cái này cái thế giới chân chính diện mục. Phương Tinh Thần cũng không ngoại lệ, hắn tại kinh lịch vô số lần chèn ép cùng đau khổ phía sau, dứt khoát kiên quyết lại lần nữa bước lên tràn đầy không biết lữ đồ. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải rất nhiều kỳ dị sinh vật biển. Những này sinh vật hình thái khác nhau, có bàng lớn như núi, có nhỏ nhắn linh lung, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tu vi không kém, phòng ngự lực lại cường đại dị thường, nhưng mà chỉ số IQ lại tương đối khá thấp. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những này sinh vật tựa hồ cũng không cách nào mở miệng nói chuyện, tận quản bọn họ nắm giữ trí khôn nhất định, nhưng lại không cách nào cùng nhân loại tiến hành giao lưu. Theo Ngao Bính lời nói, những này sinh vật cũng không thuộc về yêu thú phạm chủ, mà là năm đó thần giới để lại thần bí tồn tại. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến những này sinh vật xuất hiện? Bọn họ lại tại sao lại mất đi lời nói năng lực? Cái này cất giấu trong đó tình tiết ra sao cùng bí mật? Phương Tinh Thần quyết định thâm nhập trong đó, chậm rãi tìm kiếm đáp án. Theo hắn không ngừng thăm dò, cái này tam giới chân thực diện mạo cũng dần dần hiện ra ở trước mắt của hắn. Nhưng mà, cứ việc Phương Tinh Thần trong lòng một mực quanh quẩn cái này loại cảm giác, hắn nhưng thủy chung không cách nào xác định cái này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai, cùng với hắn mục đích ở đâu. Bí ẩn này tựa như một mảnh mê vụ, bao phủ trong lòng của hắn, để hắn cảm giác nghi hoặc cùng bất an. Thời gian từng ngày trôi qua, Phương Tinh Thần vẫn không có tìm tới trong truyền thuyết kia hòn đảo. Mặc dù nơi này không cách nào hấp thu nguyên lực, nhưng tốt tại có đại lượng khôi phục đan dược và bản nguyên chi thụ có thể cung cấp năng lượng, tạm thời giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Liên tại một ngày này, Phương Tinh Thần giống thường ngày tại Vô Vọng Hải bên trên đi thuyền. Trải qua mấy lần chiến đấu kịch liệt, hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Cho tới nay, Phương Tinh Thần tu luyện Thôn Thiên Thần Công đều có thể thôn vệ các loại năng lượng thể, đồng thời đem chuyển hóa thành nguyên lực, lưu tại hắn đan điền bên trong. Nhưng mà, coi hắn thử nghiệm thôn vệ cái này Vô Vọng Hải bên trong sinh vật lúc, lại kinh ngạc phát hiện, những này sinh vật bị thôn vệ phía sau chuyển hóa năng lượng cũng không phải là nguyên lực, mà là một loại càng thêm năng lượng tinh thuần. Loại này năng lượng mặc dù số lượng ít, nhưng cho Phương Tinh Thần mang đến cảm thụ chưa bao giờ từng có. Nó phảng phất là một loại càng cao cấp hơn năng lượng hình thức, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng tiềm lực. Phương Tinh Thần không khỏi đối loại này có thể sản xuất hàng loạt sinh hứng thú nồng hậu, quyết định thâm nhập nghiên cứu một chút. Ngay tại Phương Tinh Thần suy nghĩ đến cực điểm, một chiếc khổng lồ bảo thuyền dần dần xuất hiện tại trước mắt của hắn. Phương Tinh Thần giật mình, cái này bảo thuyền tựa như một tòa di động trên biển cung điện, thân thuyền từ to lớn linh mục chế tạo thành, tản ra nhàn nhạt đàn hương, phía trên điêu khắc tinh xảo phù văn cùng thần thú đồ án, dưới ánh mặt trời lóe ra thần bí rực rỡ. Đầu thuyền là một cái sinh động như thật giao long pho tượng, râu rồng tung bay theo gió, long nhãn sáng ngời có thần, giống như tại nhìn chăm chú phía trước vô tận hải tiền. Bảo thuyền tổng cộng chia làm tầng 3, mỗi tầng đều trang trí đến vàng son lộng lẫy. Tầng 1 bong tàu bên trên bảy đầy kỳ chân dị bảo, có tản ra nhu hòa tia sáng dạ minh châu, có lóe ra ánh sáng bảy màu đá quý, còn có tản ra khí tức thần bí cổ lao pháp khí. Tầng 2 là phòng khách, gian phòng bên trong bố trí đến cực kỳ xa hoa, giường từ mềm dẻo linh tơ tầm chế thành, trên chăn thêu lên tinh xảo tiên cầm đồ án, cái bàn đều là từ chân quý linh ngọc chế tạo, tản ra ôn nhuận rực rỡ. Thứ tầng 3 là một cái cự đại đài ngắm cảnh, bốn phía khảm nạm trong suốt thủy tinh, đứng ở phía trên có thể đem toàn bộ mặt biển mỹ cảnh thu hết vào mắt. Đài ngắm cảnh bên trên trưng bày một tấm bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, trên bàn đá để đó mấy bàn linh quả và rượu ngon, tản ra mùi thơm mê người. Phương Tinh Thần nhìn qua cái này xa hoa đến cực điểm bảo thuyền, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt, không biết trên thuyền đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đột nhiên, Phương Tinh Thần ánh mắt bị một thân ảnh hấp dẫn. Đó là một cái thân mặc trường bào màu trắng lão giả, hắn dáng người thẳng tắp, tiên phong đạo cốt, tựa như tiên nhân hạ phàm. Lão giả đứng bình tĩnh tại tầng 3 bong tàu bên trên, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia vô biên bát ngát biển rộng mênh mông, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Cứ việc Phương Tinh Thần đã cách gần như thế, nhưng cái kia lão giả tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại. Phương Tinh Thần không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, cái này thần bí lão giả đến tuột cùng là ai? Hắn tại sao lại như vậy chuyên chú nhìn chăm chú biển cả đâu? Phương Tinh Thần quyết định đến gần một chút, nhìn xem có thể hay không gây nên lão giả chú ý, nhưng mà, coi hắn đi đến khoảng cách lão giả chỉ có mấy bước xa lúc, lão giả vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, phảng phất hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này lão giả định lực vậy mà như thế sâu. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như chính mình ôm có dạng này tâm cảnh, có lẽ về mặt tu luyện sẽ có càng lớn đột phá. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần quyết định mở ra hắn thần nhãn, muốn dòm ngó cái này lão giả diện mục chân thật. Coi hắn thần nhãn mở ra nháy mắt, hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, sau đó lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. Nguyên lai, cái này lão giả trên thân tản ra một loại cường đại mà khí tức thần bí, loại này khí tức để Phương Tinh Thần cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua loại này khí tức, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Phương Tinh Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nhảy lên xa hoa bảo thuyền, đi tới lão giả trước mặt. Hắn đối với lão giả cung kính hành lễ một cái, nói: "Tiền bối." Nhưng mà, hắn lời nói giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, đồng thời không có đạt được lão giả đáp lại. Phương Tinh Thần trong lòng có chút thất lạc, nhưng hắn đồng thời không hề từ bỏ, hắn biết dạng này là không cách nào cùng lão giả câu thông. Vì vậy, Phương Tinh Thần nhớ tới tại hạ giới lúc sở học Phật giáo Thanh Tâm Quyết. Hắn yên lặng niệm lên đoạn này kinh văn, theo kinh văn vang lên, một cỗ ánh sáng nhu hòa từ trong thân thể của hắn phát ra. Cỗ này tia sáng dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại trùng sáng, đem Phương Tinh Thần cùng lão giả đều bao phủ trong đó. Sau một lát, lão giả thân thể đột nhiên run lên, hắn ánh mắt cũng biến thành thanh minh. Coi hắn quay người nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau câu nói đầu tiên chính là: "Tiểu tử, đi mau, rời đi nơi này." Nói xong dùng tay nghĩ muốn đẩy ra Phương Tinh Thần, nhưng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh. Chương 465, Sở Thanh Hải, chương 465, Sở Thanh Hải. Chỉ thấy lão giả hai tay vậy mà trực tiếp xuyên qua Phương Tinh Thần thân thể, lão giả hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình, tại quan sát lên thân thể của mình. Hắn không thể tin được, mình lúc này cũng không phải là thực thể, thậm chí liền năng lượng hư ảnh không phải. Phương Tinh Thần lý giải đối phương tâm tình lập tức nói: "Tiền bối, ta không biết ngươi kinh lịch cái gì. Ngươi bây giờ đã là tàn hồn linh khí, không bao lâu liền sẽ tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Nhìn tiền bối mặc nghĩ đến cũng là một phương nhân vật, ta gọi Phương Tinh Thần, nhân hoàng bát hoang nhất mạch, chiến thần phương hạ vũ chi tử. Nếu như tiền bối có cần giúp cái gì thân nhân đệ tử chuyển lời, tiểu tử ta nhất định làm đến." Từ vừa vặn lão giả để hắn rời đi cử động, Phương Tinh Thần có thể xác định người này cũng không phải là ác nhân, cho nên mới đồng ý giúp đỡ. Lão giả nghe vậy đầu tiên là thống khổ ông đầu, sau đó lại cười thoải mái không chỉ. Một lát sau, lão giả tựa hồ tỉnh táo lại, hắn nhìn từ trên xuống dưới Phương Tinh Thần, ánh mắt hiền hòa nói: "Tiểu tử cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cho dù trầm luân đến cuối cùng, cũng vô pháp thanh minh. Tất nhiên ngươi là Bát Hoang tử đệ, nghĩ đến bây giờ tại Nhân Hoàng dẫn đầu xuống, Bát Hoang đại lục đã 10 phần ổn định." Phương Tinh Thần lắc đầu, đem hắn biết đại khái giảng giải một lần, lão giả nghe lấy một hồi lắc đầu, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Làm Phương Tinh Thần giảng giải xong xuôi, lão giả ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó cười khổ nói: "Thì ra là thế, chiếu theo như lời ngươi nói, chúng ta nhân gian giới sớm muộn cũng sẽ nên đón minh tộc cùng thần giới xâm lấn. Nhớ năm đó ta hăng hái thành lập Huyền Tiên Tông, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, những này hậu bối vậy mà như thế khác người, phụ thuộc cái kia phản đồ Tề Thiên Đạo, đây là không biết sống chết. Phương Tinh Thần nghe vậy một đêm sững sờ, trước mắt lao giả vậy mà là Huyền Thiên Tông Khai Sơn tổ sư Sở Thanh Hải. Sau đó lao giả ngồi xếp bằng, hiển nhiên hắn còn dư lại nguyên lực đã không nhiều. Hắn nhìn xem Phương Tinh Thần đột nhiên cười một tiếng, giống, thật đúng là giống. Tiểu tử ngươi có thể không biết, nếu như không phải Bát Hoang Nhân Hoàng tên kia xuất hiện, có lẽ ngươi bây giờ còn có gọi ta một tiếng sư ra đâu. Nguyên lai Phương Hạo Vũ tại thời kỳ thiếu niên liền đã cho thấy khiến người sợ hai thán phục thiên phú, tài hoa của hắn hơn người làm cho đông đảo tông môn các đại năng đều đối hắn ưu ái có thừa, nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Nhưng mà Phương Hạo Vũ lại dị thường với mình, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có dựa vào chính mình lực lượng đi xông xáo cái này cái thế giới, mới có thể chân chính trưởng thành cùng tiến bộ. Tại đông đảo tông môn đại năng bên trong, Sở Thanh Hải đối Phương Hạo Vũ nhất là chấp nhất. Hắn nhiều lần cùng Phương Hạo Vũ giao lưu, tận tình khuyên bảo hắn, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, gia nhập tông môn của mình. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Phương Hạo Vũ cùng Sở Thanh Hải cuối cùng đạt tới thỏa thuận, tại 10 năm lịch luyện kết thúc phía sau, suy nghĩ thêm có hay không bái nhập Sở Thanh Hải môn hạ. Tại Phương Hạo Vũ lịch luyện quá trình bên trong, hắn gặp phải một tràng kịch liệt phân tranh. Cùng hắn phát sinh tranh chấp người đến từ một cái cường đại tông môn trưởng lão càng là thực lực cao cường. Tại cái này tràng xung đột bên trong, Phương Hạo Vũ không may bị đối phương trưởng lão đánh thành trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Liên tại Phương Hạo Vũ mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, một cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện, Bát Hoang Nhân Hoàng. Vị này cường giả trong truyền thuyết cho thấy thực lực kinh người, dễ dàng đánh lui đối phương tông môn trưởng lão, đồng thời đem Phương Hạo Vũ cứu. Không những như vậy, Bát Hoang Nhân Hoàng còn nhìn chúng Phương Hạo Vũ thiên phú và tiềm lực, quyết định thu hắn làm đồ đệ. Làm Sở Thanh Hải biết được chuyện này phía sau, hắn phẫn nộ giống như hỏa như núi bộc phát. Hắn không thể nào tiếp thu được Phương Hạo Vũ bị người khác thu vì đệ tử sự thật, vì vậy tìm kiếm khắp nơi Bát Hoang Nhân Hoàng, quyết tâm muốn cùng hắn phân cao thấp. Cuối cùng, Sở Thanh Hải cùng Bát Hoang Nhân Hoàng tại Cực Không Sơn gặp nhau, một tràng kinh tâm động phách quyết đấu liền triển khai như vậy. Cuộc quyết đấu này dị thường kịch liệt, song phương đều sử dụng ra tất cả vũ liếng, chiến đấu dư âm thậm chí chấn động toàn bộ Cực Không Sơn. Khiến người kinh ngạc chính là, cuộc quyết đấu này vậy mà kéo dài dòng dã một năm lâu. Cứ việc không có người tận mắt nhìn thấy trận này kịch chiến quá trình cụ thể, nhưng kết quả sau cùng nhưng là mọi người đều biết, Sở Thanh Hải chiến bại. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng để cho Bát Hoang danh tự càng thêm vang dội. Đến đây Sở Thanh Hải đem cho nên sai lầm đều nhớ tại cái kia trọng thương Phương Hạo Vũ tông môn trên thân, hắn một thân một mình giết tới cái kia tông môn. Kinh lịch một trường ác đấu, cái kia tông môn gần như toàn bộ cao thủ chết trận, từ đây không gượng dậy nổi. Dựa theo Phương Tinh Thần miêu tả, Sở Thanh Hải có thể xác định cái kia tông môn hiện tại vẫn tồn tại, chính là bây giờ thất đại tông môn một trong ám cát. Phương Tinh Thần nghe lấy Sở Thanh Hải giải thích, ăn no thỏa mãn, lập tức ngồi xuống tiếp lấy nghiêm túc lắng nghe. Lúc này hình ảnh mười phần hài hòa, tựa như hai ông cháu đang trò chuyện việc nhà. Phương Tinh Thần cũng đã lâu không có như thế buông lòng qua, một bên nghe lấy đối phương cố sự, một bên hỏi thăm một chút thời kỳ thượng cổ vấn đề. Sau đó Sở Thanh Hải khẽ mỉm cười chỉ vào chiếc này bảo thuyền nói, "Tinh Thần, chiếc này bảo thuyền là năm đó ta mời mấy tên rèn đúc đại sư chế tạo. Tại cái này Vô Vọng Hải bên trong có thể nói tương đối thích hợp, sau khi ta rời đi hắn liền đưa ngươi, bao gồm trên thuyền này một chút bảo vật." Phương Tinh Thần vừa muốn lên tiếng, Sở Thanh Hải vội vàng ngăn cản nói tiếp, "Tinh Thần, cái kia Huyền Thiên Tông mặc dù là ta sáng lập, nhưng ta cả đời theo đuổi tu chân, chưa bao giờ có rảnh rỗi. Bây giờ Huyền Thiên Tông không phân thị phi đen trắng, ngươi muốn xử lý như thế nào đều tùy ngươi ý, không cần để ý ta. Bất quá ngươi nếu muốn đem thu vào dưới trướng, ta ngược lại là có thể giúp đỡ một đám. Huyền Thiên Tông sở học tập công pháp chính là ta lưu lại Thanh Hải Tiên Quyết, bộ này công pháp là lợi dụng pháp tắc chi lực tăng lớn công kích. Chỉ bất quá, tại Thanh Hải Tông bên trong chỉ giữ lại nửa phần trên công pháp, đến mức nửa bộ sau, ta còn không có truyền thụ bất luận kẻ nào." Nói xong hắn hiền hòa nhìn xem Phương Tinh Thần run lên trong lòng, tự nhiên biết đối phương ý nghĩ. Phương Tinh Thần yên lặng không nói, hắn biết Sở Thanh Hải một khi chuyển công xong xuôi, cũng liền đại biểu hoàn toàn biến mất. Sở Thanh Hải bình tĩnh nói, "Hai tử, các ngươi hữu duyên, mặc dù ngươi phụ thân không có bái tại môn hạ của ta, nhưng xem như nhi tử của hắn học tập đến ta công pháp, với ta mà nói cũng là một bình phục căn đùi." Nói xong hắn nguyên bản quấn quanh thân thể đột nhiên tỏa ra hào quang chói sáng, sau đó hắn hai bàn tay lợi ra, một cỗ năng lượng kỳ dị xung kích Phương Tinh Thần thức hải bên trong. Sở Thanh Hải cao giọng nói, "Ta Sở Thanh Hải cả đời si mê tu luyện, đối tại thế gian tình cảm không hiểu nhiều. Tại Vô Vọng Hải gặp phải chuyển sinh huyễn ma, tiến vào thần chi huyễn động, cuối cùng rơi vào vô hạn tuần hoàn. Hôm nay đại nạn thời điểm có thể gặp phải con của cố nhân, cũng coi như lão thiên không tệ với ta. Tinh Thần tiểu tử, ngày khác cứu ra ngươi phụ thân, xin giúp ta đem công pháp truyền thụ cho hắn. Tin tưởng tương lai của ngươi là ta chưa từng thấy qua, ngươi chắc chắn đi đến vậy tu luyện đỉnh phong." Theo Sở Thanh Hải âm thanh yếu bớt, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm tinh quang, triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần từ từ mở mắt, nhìn xem Sở Thanh Hải biến mất địa phương, hắn trầm mặc không nói. Chương 466, nữ tử thần bí, chương 466, nữ tử thần bí. Phương Tinh Thần không chút do dự vạch phá ngón tay, một giọt tinh huyết giống như một viên hồng ngọc lóng lánh hào quang nhỏ yếu, nháy mắt bị bảo thuyền hấp thu. Liên tại tinh huyết bị bảo thuyền thôn vẹn một sát na, Phương Tinh Thần đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại cùng thân thể của mình sinh ra liên hệ chặt chẽ. Ý thức của hắn phảng phất có khả năng dễ dàng xuyên thấu bảo thuyền mỗi một cái góc, đối nó tiến hành toàn diện khống chế. Cùng lúc đó, bảo thuyền tin tức cặn kẽ cũng giống như nước thủy triều tràn vào Phương Tinh Thần trong đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, chiếc này bảo thuyền vậy mà là một kiện trung phẩm thiên khí, Huyền Thiên Thần Chu. Nhưng mà, để Phương Tinh Thần hơi cảm giác thất vọng là, cái này Huyền Thiên Thần Chu đồng thời không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Bất quá, trừ tại Vô Vọng Hải loại này đặc thù khu vực sử dụng bên ngoài, nó tốc độ phi hành lại dị thường kinh người, nhanh như thiểm điện. Phương Tinh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn nghĩ thầm, mặc dù cái này Huyền Thiên Thần Chu không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, nhưng tốc độ của nó ưu thế không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho mình cực lớn tiện lợi. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần vung tay lên, bảo thuyền bên trên một chút chân quý bảo vật giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào hệ thống không gian bên trong. Những này bảo vật đem giao cho Thiên Cơ đi phân phối, lấy để cao mọi người sức chiến đấu. Xử lý xong những chuyện này phía sau, Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, tập trung tinh lực khống chế Huyền Thiên Thần Chu tiếp tục tiến lên. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn cái kia sợ Thanh Hải tuyệt học, Thanh Hải tiên quyết. Bộ tâm pháp này chỗ đặc biệt ở chỗ nó có khả năng xảo diệu vận dụng thiên địa pháp tắc, mượn nhờ pháp tắc chi lực đến tạo thành cường đại thủ đoạn công kích. Phương Tinh Thần không khỏi cảm thán, cái này sợ Thanh Hải đúng là cái hiếm có nhân tài, nhất là hắn đối với ngũ hành pháp tắc công kích vận dụng, quả thực đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Cho dù Phương Tinh Thần bây giờ ngũ hành pháp tắc đã viên mãn, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình công pháp tại chi tiết kém xa sợ Thanh Hải tiên quyết tới tinh diệu. Liên Lam Huyền Thiên Bảo Chu chạy tại gió êm sóng lặng trên mặt biển, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ khu vực. Phương Tinh Thần lập tức khống chế bảo thuyền ngừng lại, mà tại mê trong sương mù một thân ảnh chậm rãi đi ra, đây là một cái vóc người thon thả tuổi trẻ nữ tử. Chỉ thấy cái này nữ tử mày như sa lông mày, đôi mắt đúng như một vũng thanh tuyển, ánh mắt lưu chuyển ở giữa giống như cất giấu vô tận thần bí. Mũi ngọc tinh xảo nổi bật, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà chu, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải rủ xuống tại nàng eo thon ở giữa, theo hơi gió nhẹ nhàng tung bay. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt váy sa, váy theo gió nâng lên, phía trên thêu lên màu trắng sóng biển hoa văn sinh động như thật, phảng phất đưa thân vào chân chính sóng biển bên trong. Bên hông buộc một đầu màu trắng dây lụa, càng nổi bật ra nàng yêu kiều nắm chặt tinh tế vòng eo. Cả người tựa như từ trong sương mù đi ra trên biển tiên tử, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Phương Tinh Thần hơi ngẩn ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này nữ tử xuất hiện. Hắn cảnh giác nhìn xem nàng, mở miệng hỏi, cô nương là người phương nào, tại sao lại xuất hiện tại cái này mê trong sương mù? Nữ tử khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, nhưng cũng không lập tức đáp lại, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống như đang quan sát Phương Tinh Thần cùng hắn bảo thuyền. Nữ tử chân lướt mặt biển, thân hình chậm rãi bay lên, hắn thần tốc vờn quanh bảo thuyền, sau đó nhẹ nói, ngươi bảo thuyền rất là quen thuộc, nghĩ đến không phải tiểu ca ngươi à? Phương Tinh Thần nghe đến nữ tử lời nói phía sau, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này nữ tử vậy mà có thể trong mê vụ xuất hiện, còn có thể không nhìn Vô Vọng Hải cấm chế tự do phi hành, chẳng lẽ nàng thật là cái này Vô Vọng Hải bên trong sinh vật không được? Mang theo nghi vấn như vậy, Phương Tinh Thần không chút do dự mở ra chính mình thần nhãn, muốn dòm ngó cái này nữ tử diện mục chân thật. Liên tại thần nhãn mở ra nháy mắt, Phương Tinh Thần tầm mắt đột nhiên thay đổi đến vô cùng rõ ràng, hắn ánh mắt như đuốc, phảng phất có khả năng xuyên thấu tất cả mê vụ cùng ngụy trang. Nhưng mà, coi hắn chân chính thấy rõ nữ tử khuôn mặt lúc, nhưng không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy cái này nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi mắt đẹp như thu thủy trong suốt động lòng người, khóe miệng còn mang theo một vệt như có như không nụ cười, nhìn qua đã quyến rũ lại thẹn thùng. Phương Tinh Thần ánh mắt tại nữ tử trên thân dừng lại một lát, liền bị nàng phát giác. Chỉ thấy nữ tử thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, dùng một loại thanh âm quyến rũ nói, "Tiểu ca, ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn, thật đáng ghét ta. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng nha." Phương Tinh Thần nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận, hắn lớn tiếng quát lớn, "Bất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám cản rỡ như vậy?" Lại không hiển lộ ngươi chân thân, liền đừng trách ta lạc thủ tối hoa. Dứt lời, Phương Tinh Thần không chút lưu tình thả ra chính mình uy áp, giống như một cổ mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, trực tiếp hướng về nữ tử phóng đi. Cái này uy áp khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, phản phất muốn đem nữ tử triệt để xé nát. Nhưng mà, đối mặt Phương Tinh Thần cường đại như thế uy áp, cái này nữ tử vậy mà không hề sợ hãi. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, chỉ thấy cái kia nguyên bản bao phủ trên mặt biển mê vụ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khuấy động đồng dạng, cấp tốc dâng lên, tạo thành một đạo thật dày bình chướng, đem Phương Tinh Thần bảo thuyền xít sao vây quanh ở trong đó. Mà nữ tử kia thân ảnh thì giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất tại mê trong sương mù, để Phương Tinh Thần một thời gian không cách nào khóa chặt vị trí của nàng. Lúc này mê vụ càng ngày càng nặng, Phương Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, thật ở mê trong sương mù bên trong thân thể mình nguyên lực lại bị từng kia bóc ra. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh mê vụ phía dưới mặt biển giống như là bị đã quấy dày đồng dạng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, vô số đạo thủy tiễn như mũi tên đồng dạng, từ dưới mặt biển bắn ra, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần vọt tới. Bất thình lình công kích để Phương Tinh Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức khởi động bảo thuyền phòng ngự hệ thống. Bảo thuyền nháy mắt bị một tầng trong suốt tấm chắn năng lượng bao vây, đem thủy tiễn công kích toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà, những này thủy tiễn tựa hồ có được một loại nào đó trí tuệ, bọn họ cũng không có bởi vì bảo thuyền phòng ngự mà đình chỉ công kích, ngược lại như bóng với hình đi theo Phương Tinh Thần, phản phất không đem hắn đưa vào chỗ chết thể không bỏ qua. Phương Tinh Thần trong lòng tối kêu không tốt, hắn biết đây nhất định là cái kia nữ tử thần bí ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn nhíu mày, một bên khống chế bảo thuyền linh hoạt né tránh thủy tiễn công kích, một bên tự hỏi cách đối phó. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trong tay Diệt Thế Thương bỗng nhiên vung lên, lập tức, từng đạo lăng lệ thương khí tựa như tia chớp phá không mà ra, thẳng tắp phóng tới những cái kia thủy tiễn. Chỉ nghe phanh 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 mấy tiếng giòn vang, thủy tiễn tại thương tức giận xung kích bên dưới nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số giọt nước rơi lả tả trên đất. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng an tâm một chút, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục phát động công kích lúc, thân ảnh của hắn lại đột nhiên giống như quỷ mị, tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mê trong sương mù nữ tử thấy thế, trong lòng không nhịn được giật mình. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Tinh Thần biến mất địa phương, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này sao có thể? Ta vậy mà hoàn toàn không phát hiện được khí tức của hắn. Nếu biết rõ, nàng tại cái này vô vọng hải bên trong đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đối với hoàn cảnh xung quanh cùng khí tức biến hóa sớm đã vô cùng quen thuộc. Nhưng hôm nay, Phương Tinh Thần lại có thể tại nàng dưới mí mắt dễ dàng như vậy ẩn nấp thân hình, cái này thật sự là quá quỷ dị. Nữ tử bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nàng không dám có chút chủ quan, liền vội vàng đem chính mình nguyên lực liên tục không ngừng thả ra ngoài, tính toán đem chỉnh khu vực đều bao phủ tại phạm vi cảm giác của mình bên trong. Liên tại nàng toàn lực lục soát Phương Tinh Thần hạ lạc lúc, một cỗ cường đại thương ý như cuồng phong như mưa to từ phía sau của nàng đánh tới. Nữ tử trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng mà, cái kia thương ý khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh, cứ việc nữ tử đã hết sức chống tránh, nhưng vẫn là bị cái kia thương khí hung hăng đánh trúng cánh tay trái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nữ tử cánh tay trái ứng thanh mà đứt, kịch liệt đau nhức nháy mắt đánh tới, để nàng không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Chương 467, dẫn đường, chương 467, dẫn đường. Nữ tử cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, hai mắt tràn đầy căm hận cùng không cam lòng, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần. Liên tại vừa rồi, Phương Tinh Thần vậy mà đồng thời mở ra bá thể kim thân tầng thứ 7, huyễn vô làm cho thân hình của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, Phương Tinh Thần luân hồi chi nhãn cũng tại cùng một thời gian bị kích phát, hắn có khả năng xuyên thấu qua mê vụ thấy rõ tất cả xung quanh, dễ như trở bàn tay khóa chặt nữ tử vị trí. Nữ tử thấy thế, trong lòng biết không ổn, vội vàng lặng yên đọc chú ngữ, tính toán dùng mê vụ để che giấu hành tung của mình. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bao phủ tại bốn phía mê vụ, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn đồng dạng, bắt đầu lấy nữ tử làm trung tâm cấp tốc tụ tập lại. Nhưng lại tại nữ tử cho rằng mình có thể trốn qua một kiếp thời điểm, Phương Tinh Thần thân ảnh lại giống như quỷ mị, lại lần nữa không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Phương Tinh Thần giống như ưu linh, đột nhiên xuất hiện tại nữ tử sau lưng, trong tay hắn nắm chặt chuôi này kinh khủng diệt thế thương, thẳng tắp chống đỡ tại nữ tử nơi cổ họng. Không những như vậy, tại nữ tử cái kia đứt rời cánh tay miệng vết thương, một tầng quỷ dị màu đen thể khí chính liên tục không ngừng mà tuôn ra, như hổ đói vồ mồi đồng dạng, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể nàng nguyên lực. Nữ tử sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nàng âm thanh cũng tại giờ khắc này thay đổi đến nhu hòa, hờn dỗi nói: "Tiểu ca, ngươi thật là ác độc tâm a, ta bất quá là đùa với ngươi mà thôi, hà tất nghiêm túc như thế đâu?" Nói xong, nàng dùng còn sót lại cái tay kia, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra chống đỡ tại nơi cổ họng mũi thương. Mà đúng lúc này một đạo cái tát vang dội âm thanh truyền đến. Ba. Nữ tử hoảng sợ che lại chính mình phía bên phải gò má, bất khả tư nghị nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử, nữ tử này bụng nhô lên hiển nhiên có thai. Mà liền tại linh lung xuất hiện một sát na, hai tên nữ tính thần thú xuất hiện tại phía sau của nàng. Linh lung ánh mắt băng lãnh nhìn xem yêu diệm nữ tử sau đó khinh thường nói, đem nàng đưa vào không gian bên trong, dùng các ngươi phương pháp đem nàng biết rõ tất cả nói cho ta. Hai tên nữ tính thần thú không có nhiều lời, lập tức khống chế nữ tử sau đó ba người biến mất tại nguyên chỗ. Cái này hai tên thần thú có thể là có nhìn trộm người khác ký ức bản lĩnh, tu vi thẩm vấn đến nói đó là không thể tốt hơn. Mà Phương Tinh Thần bởi vì mất đi thiên ngoại hóa thân, không thể trực tiếp linh hồn nhập thể, nếu không muốn biết nữ tử kia ký ức với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Linh lung quay đầu đi, con mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần. Sau đó nói, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn nàng xinh đẹp không đành lòng động thủ a? Phương Tinh Thần im lặng, trong lòng tối nghĩ về sau nhưng muốn để Linh Lung ít cùng cái kia An Kỳ Nhã tiếp xúc, sau đó an ủi vài câu phía sau Linh Lung trở lại không gian bên trong. Nhưng tại nàng trước khi đi Phương Tinh Thần có thể là rõ ràng nghe đến lời của nàng. Không được, ta muốn đích thân thẩm vấn nàng. Xem như tại địa cầu sinh hoạt qua Phương Tinh Thần đến nói, tính tình của nữ nhân hắn vẫn là mười phần hiểu rõ. Làm nữ tử biến mất, cái kia mê vụ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, mà tại mê vụ biến mất phía sau, Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy một cái lớn như vậy hòn đảo liền tại trước mắt mình, Phương Tinh Thần lập tức khống chế bảo thuyền hướng hòn đảo chạy đi. Coi hắn mới vừa đạp bên trên hòn đảo thổ địa bên trên, hắn kinh ngạc phát hiện nơi đây những cái kia tiên chế biến mất không thấy gì nữa, mà còn đảo này bên trên linh khí muốn so ngoại giới đầy đủ rất nhiều. Phương Tinh Thần ngắm nhìn một phía, đảo này cảnh tượng kỳ dị đến cực điểm. Trên mặt đất sinh trưởng ngũ thải ban lan đóa hoa, cánh hoa lóe ra ánh sáng nhạt, mỗi một mảnh đều giống như tinh xảo thủy tinh. Mà những cây cối kia, thân cây vặn vẹo xoay quanh, trên nhánh cây kết hình dạng khác nhau trái cây, có giống lập loè tinh thần, có giống như lưu động chất lỏng. Trên bầu trời tung bay hình thù kỳ quái đám mây, lúc thì giống to lớn yêu thú, lúc thì giống thần bí phù văn. Đột nhiên, một đám hơi mở phi điệu từ đỉnh đầu lướt qua, thân thể của bọn chúng tản ra ánh sáng nhu hòa, cánh vỗ lúc có thể phát ra êm thai tiếng âm nhạc. Hòn đảo chỗ sâu mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước chảy, Phương Tinh Thần theo âm thanh đi đến, phát hiện một đầu tản ra thất thải quang mang dòng sông, nước sông lưu động lúc sẽ tóe lên óng ánh bọt nước, phảng phất là từng khỏa linh động đá quý. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào nước sông, một loại năng lượng kỳ dị theo cánh tay truyền khắp toàn thân, để hắn mừng rỡ. Phương Tinh Thần biết, tòa hòn đảo này nhất định ẩn giấu đi vô số bí mật mà hắn thăm dò vừa mới bắt đầu. Phương Tinh Thần nhìn hướng hòn đảo trung ương có một tòa núi cao, mà còn hắn nhân hoàng chi kiếm lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, nói rõ cái kia trên núi cao nhất định có còn lại nhân hoàng trang bị. Phương Tinh Thần không do dự, lập tức hướng cái kia núi cao xuất phát, có thể hắn không biết, lúc này có mấy ánh mắt đang nhìn phát sinh tất cả. Các ngươi cảm thấy người này làm sao? Người này có chút khác biệt, nhưng cái này vô vọng hải trước đến thiên tài còn thiếu sao? Cái nào không phải mất mạng nơi này, vẫn là trước xem tình huống một chút ta. Làm Phương Tinh Thần đi tới cái kia dưới núi cao, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái này tòa núi cao có một đầu thang trời, mà cái này thang trời đem cái này tòa núi cao cho chia tầng năm. Mỗi một tầng đều có một gian đại điện, mà tại tầng cao nhất có mê vụ vần quanh, cho dù mở ra thần nhãn cũng thấy không rõ lắm. Tầng một núi cao, ngọn núi màu đỏ sậm, giống như là bị ngọn lửa thiêu lướt qua, mặt ngoài lồi lõm, hiện đầy từng đạo thâm thúy khe rãnh, phảng phất là tuế nguyệt khắc xuống dấu vết. Gian kia đại điện, tản ra cổ pháp khí tức, điện cửa đóng kín, phía trên khắc lấy thần bí phù văn, mơ hồ có quang mang lập lòe. Tầng hai núi, nhan sắc chuyển thành màu u lam, trong núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, giống như mộng ảo cảnh giới. Đại điện nóc nhà nhọn, giống như là muốn đâm thủng bầu trời, bốn phía bao quanh kỳ dị dây leo bên trên lá cây lóe ra màu bạc chỉ riêng. Thứ tầng ba ngọn núi là màu vàng kim, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng kim quang chói mắt. Cửa điện mở rộng, bên trong mơ hồ truyền ra trầm thấp tiếng nổ, phản phất có lực lượng cường đại đang cuộn trào. Tầng thứ tư núi là màu xanh biếc, trên núi sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nước núi. Đại điện trên vách tường khảm nạm óng ánh đá quý, tia sáng đan vào, lộng lẫy. Tầng thứ năm bị mê vụ bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cự đại hình dáng. Thỉnh thoảng có quang mang từ trong sương mù bắn ra, thần bí mà khiến người kính sợ. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, bước lên thang trời, chuẩn bị để lộ cái này tầng năm núi cao bí mật. Phương Tinh Thần đứng tại thang trời phía dưới, ánh mắt nhìn chăm chú phía trên, trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự phóng ra bước chân, bắt đầu leo lên tòa này thần bí thang trời. Mỗi một bước đều lộ ra kiên định mà có lực, phản phất hắn sớm đã quyết định muốn chinh phục tòa này thang trời. Theo hắn không ngừng leo lên phía trên, cảnh sát xung quanh cũng tại dần dần biến hóa. Cuối cùng, Phương Tinh Thần đi tới tầng một đại điện trước cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay đẩy mở cánh cửa kia lúc, đột nhiên, cánh cửa kia giống như là có sinh mệnh đồng dạng, tự động chậm rãi mở ra. Kèm theo một trận nhẹ nhàng két âm thanh, phía sau cửa chậm rãi đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử. Hắn trên người mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề, lóe ra hàn quang, cho người một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Phương Tinh Thần tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi chấn động. Nam tử này tướng mạo cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng từ quan sát kỹ phía sau lại phát hiện hắn tuyệt không phải nhân loại bình thường. Hắn lại có bốn cánh tay, trong đó hai cái dài tại thân thể về sau, lộ ra đến mức dị thường quá dị. Không những như vậy, nam tử này thân hình cũng so nhân loại bình thường cao rất nhiều, tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc. Hắn tồn tại để người cảm nhận được một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Chương 468, Vô Vọng Sơn khiêu chiến, chương 468, Vô Vọng Sơn khiêu chiến. Người này mà không thay đổi nhìn chăm chú Phương Tinh Thần, phản phất đôi hắn đến sớm có dự liệu, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Trong mắt hắn, giống Phương Tinh Thần dạng này người đã nhìn mãi quen mắt, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, nguyên bản không có vật gì đại điện tường ngoài đột nhiên hiện ra một chút văn tự, những văn tự này lóe ra hào quang nhỏ yếu, hấp dẫn Phương Tinh Thần chú ý hắn tập trung nhìn vào, phát hiện phía trên tựa hồ ghi lại tiến vào cái này tòa núi cao quy tắc. Ngọn núi này tên là Vô Vọng Sơn, tổng có 5 tầng, mỗi một tầng đều có một tên người thủ quan đóng giữ. Chỉ có thành công chiến thắng tầng thứ 5 người thủ quan, mới có thể để lộ Vô Vọng Sơn sau cùng chỗ bí mật. Mà một khi bắt đầu vượt quan, tính theo thời gian liền sẽ lập tức khởi động, thời gian hạn chế là cả ngày. Nếu như chưa thể tại quy định thời gian bên trong hoàn thành vượt quan, như vậy vượt quan người sẽ bị coi là kẻ thất bại, vĩnh viễn bị vây ở Vô Vọng Hải bên trong, cuối cùng hóa thành sinh vật biển. Phương Tinh Thần nhìn xong những quy tắc này phía sau, trong lòng căng thẳng, vội vàng bắt đầu tính toán. Đầu tiên, hắn ý thức được chính mình trên đường đi gặp phải những cái kia sinh vật biển, rất có thể chính là vượt quan kẻ thất bại biến thành. Thứ nhì, hắn quan sát một cái trước mắt tầng một người thủ quan, đoán chừng tu vi có lẽ tại thiên cảnh giới tầng 7 tả hữu. Theo cứ như vậy quy luật, càng về sau người thủ quan thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Như vậy suy đoán, rất nhiều vượt quan người độc thân trước đến, cho dù có thực lực vượt quan, có thể thời gian bên trên cũng là không đủ. Nhìn xem Phương Tinh Thần như vậy do dự, cái kia người thủ quan hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, "Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa, có hay không muốn vượt quan?" Phương Tinh Thần không có vội vã trả lời, suy nghĩ một lát sau mới dò hỏi, "Vượt quan là nhất định muốn, nhưng ta có mấy vấn đề còn mời vì ta giải đáp. Nếu như ta không có đoán sai, một khi ta lựa chọn từ bỏ, nhất định sẽ gặp phải cái gì bất trắc, muốn không lượng lớn chui vào người cũng không đến mức hóa thành sinh vật biển. Thứ hai, vượt quan lúc có lẽ không hạn chế ta thần thú tham dự a. Thứ ba, vượt quan phía sau có chỗ tốt gì?" Người thủ quan nghe vậy cũng là sững sờ, theo rồi nói ra, "Tiểu tử ngươi rất thông minh, xác thực như lời ngươi nói, muốn sống liền nhất định phải vượt quan. Vượt quan lúc không có cái gì hạn định, chỉ cần ngươi có thể mở ra cái kia thông hướng tầng dưới cửa lớn liền tính thành công, nhưng tầng cuối cùng người thủ quan nhất định phải đánh bại. Đến mức chỗ tốt sao? Mỗi ngày một quan chiến thắng người thủ quan đều có tương ứng khen thưởng. Đến tại chúng ta những này người thủ quan thân phận, nếu như ngươi có cơ hội triệt để khiêu chiến thành công, ngươi sẽ biết." Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu hướng không gian bên trong truyền âm, chúng người biết tình huống ngoại giới, trong khoảnh khắc thiên cơ xuất hiện ở Phương Tinh Thần bên cạnh. Phương Tinh Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thiên cơ sẽ chủ động ứng chiến. Thiên cơ tại không gian bên trong hưởng thụ tài nguyên cung phụng, những năm này tu vi cũng là có tăng lên rất nhiều, bây giờ tại thiên cảnh 6 tầng. Nhìn xem Phương Tinh Thần, thiên cơ bình tĩnh nói, xem như tinh thần tông quân sư, chuyện thế này đương nhiên phải ra một phần lực, mà còn ta tổng mơ hồ cảm giác, cửa này đối với ta mà nói là một lần thuế biến cơ hội. Phương Tinh Thần không có quá nhiều ngôn ngữ, nhắc nhở hắn cẩn thận phía sau liền bắt đầu khiêu chiến. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, trên bầu trời xuất hiện một cái đếm ngược hệ thống, tất cả mọi người có thể nhìn thấy thời gian tại di chuyển. Phương Tinh Thần lòng nóng như lửa đốt, cước bộ của hắn như nhanh như gió, cấp tốc hướng về cái kia đại điện bên trong chạy như bay. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia liền là mau chóng thông qua thiên cơ đối chiến tầng 1, khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Làm Phương Tinh Thần đi tới tầng 2 thông đạo trước cửa chính lúc, hắn không chút do dự đưa tay đẩy ra cái kia quạt nặng nghề cửa lớn. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên một sát na, một cổ lực lượng cường đại như gió táp mưa rào đánh tới. Chỉ thấy một cái to lớn nắm đấm giống như là tháo, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần mặt đập tới. Uy lực của một quyền này kinh người, phản phất có thể đem sắt thép đánh nát. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Phương Tinh Thần lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn thậm chí không có chút nào tránh né ý tứ, mà là dứt khoát kiên quyết tiếp tục hướng phía trước đẩy cửa ra, phản phất không lọt vào mắt cái kia hung manh nắm đấm. Liên tại nắm đấm sắp đánh trúng hắn ngay mắt, một cái to lớn long chảo tựa như tia chớp đưa ra, gắt gao bắt lấy cái kia nắm đấm. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản tông chủ bộ pháp. Ngao bính âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng tại trên không nổ vang, hắn ánh mắt tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi lai, tầng hai người thủ quan chính là Ngao Bính. Thân hình hắn to lớn, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, tỏa ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó, tại trong một cái phòng, mấy tên người thần bí chính thông qua một cái thủy tinh bóng mật thiết chú ý Phương Tinh Thần nhất cử nhất động. Một người trong đó đột nhiên hưng phấn kêu lên, người này vậy mà nghĩ ra như vậy vượt quan biện pháp, thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Cứ như vậy, hắn liền có càng nhiều thời gian đi ứng đối phía sau cửa ải. Bất quá, bên cạnh hắn vậy mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, thực sự là thật bất khả tư nghị. Mà tại thứ tầng 3, chờ đợi Phương Tinh Thần chính là đại ma thần bên trong thực lực gần với Kim Nham một hình. Đến mức tầng thứ 4 thì là từ Kim Nham tự thân xuất mã, trận này kịch chiến không thể nghi ngờ sẽ dị thường kịch liệt. Làm Phương Tinh Thần tiến vào tầng thứ 5 đại điện bên trong lúc, bên trong tình cảnh để hắn cũng là tại chỗ ngây người. Chỉ thấy tầng thứ 5 đại điện bên trong, lại lơ lửng một tòa hiện đại khoa học kỹ thuật thành thị hình mẫu. Hình mẫu bên trong nhà cao tầng san sát, khu phố bên trên ngựa xe như nước, còn có các loại phi hành phương tiện giao thông xuyên qua trong đó. Tại hình mẫu xung quanh, tia sáng lập lòe, lại mơ hồ không nhiều theo cỏ lưu động, tựa như một cái giả lập lại thế giới chân thật. Mà tại cái này đại điện bên trong, ghế sofa, cái bàn các loại đều là địa cầu sản vật. Có thể nói đây chính là một cái địa cầu phú hào phòng khách, coi hắn hướng ghế sofa kia nhìn. Lúc này đang ngồi bốn tên trang phục khác nhau nam nhân nhìn chằm chằm chính mình, một người trong đó ra hiệu Phương Tinh Thần ngồi xuống. Phương Tinh Thần không do dự, tại bốn người bọn họ ngồi đối diện xuống. Sau đó hắn mới cẩn thận thấy rõ bốn người tướng mạo, bốn người này đều có nhân loại đặc thù, nhưng cùng tầng một người thủ quan đồng dạng đều có không giống nhau đặc điểm. Trong đó một tên lão giả mặt mỉm cười, không nhanh không chậm nói, người trẻ tuổi a, ngươi xác thực biểu hiện tương đối xuất sắc, nhưng mà cái này Vô Vọng Sơn thí luyện có thể xa không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Ngươi cái kia bốn vị thủ hạ mặc dù là ngươi tranh thủ đến không ít thời gian, nhưng chân chính cửa ải khó khăn nhưng thật ra là tại cái này tầng thứ 5 người thủ quan trên thân đâu. Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, không chút do dự đáp lại nói, điểm này trong lòng ta tự nhiên là lại biết rõ rành rành, bốn vị chắc hẳn chính là tầng một người thủ quan a. Lấy bốn vị cao thâm tu vi, muốn chiến thắng các ngươi xác thực cần phải hao phí một chút công phu mới được a. Thanh âm của hắn thanh thúy mà vang dội, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Bây giờ Phương Tinh Thần tu vi đã bước vào thiên cảnh, hơn nữa còn thành công mở ra bá thể kim thân, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, có thể đạt tới thiên cảnh thất tầng độ cao. Mặt đối trước mắt cái này bốn tên thiên cảnh giới tầng 9 cao thủ tuyệt thế, hắn vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra đã tính trước. Chỉ thấy hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự đem toàn thân nguyên lực giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát đi ra. Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp giống như sóng to gió lớn đồng dạng, phô thiên cái địa hướng cái kia bốn tên người thủ quan càn quét mà đi. Cái kia bốn tên người thủ quan hiển nhiên không có dự liệu được Phương Tinh Thần sẽ như thế quả quyết xuất thủ trước, không khỏi đều lấy làm kinh hãi. Bất quá, bọn họ dù sao đều là kinh nghiệm xa trường cường giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền lấy lại tinh thần, không chút do dự cũng đem tự thân năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Trong chốc lát, bốn đạo như núi lớn uy áp mạnh mẽ, như bài sơn đảo hải thế, trực tiếp hướng về Phương Tinh Thần mãnh liệt mà đi. Chương 469, thần chiến, chương 469, thần chiến. Song phương lần thứ nhất uy áp va chạm, giống như hai viên lưu tinh ở trong trời đêm đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra sóng năng lượng càn quét toàn trường. Trong chốc lát, tất cả đồ dùng trong nhà đều giống như bị gió lốc tàn phá qua đồng dạng, nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành vô số mảnh vỡ khắp nơi rải rác. Nguyên bản gian phòng sạch sẽ giờ phút này thay đổi đến một mảnh hỗn độn, phảng phất vừa vặn kinh lịch một tràng đáng sợ tai nạn. Phương Tinh Thần đứng tại phế tích bên trong, hắn cái kia đầy đầu tóc trắng tại cuồng phong bên trong tùy ý bay lượn, cùng hắn cái kia tràn đầy ánh mắt hưng phấn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong mắt hắn, trận chiến đấu này không chỉ là một tràng sinh tử đọ sức, càng là hắn thực hiện nguyện vọng mấu chốt một bước. Chỉ cần có thể chiến thắng cái này bốn tên người thủ quan, hắn liền có niềm tin tuyệt đối được đến cái kia phục sinh nguyện thành cuối cùng một mặt thần thảo, đồng thời cũng có cơ hội thu hoạch được nhân hoàng còn thừa trang bị, đây không thể nghi ngờ là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn động tác, một cổ lực lượng cường đại từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp phóng tới cái kia bốn tên người thủ quan. Trong nháy mắt, vô số đạo tráng kiện dây leo từ chân của bọn hắn bên dưới phá đất mà lên, bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc đem bốn người toàn bộ xít sao vần quanh. Những này dây leo cũng không phải là vật bình thường, mà là Phương Tinh Thần tại lĩnh ngộ Thanh Hải Tiên Quyết phía sau đối pháp tắc công kích hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Bọn họ so trước đó công kích càng cường đại hơn, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Mà liền tại dây leo đem bốn người cuốn lấy nháy mắt, cái kia nhìn như mềm dẻo dây leo lại cho thấy kinh người thôn vệ năng lực, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy bốn người linh khí. Đối mặt bất thình lình công kích, bốn tên người thủ quan hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Bọn họ liền vội vàng lấy ra riêng phần mình vũ khí, ra sức hướng cái kia quấn quanh dây leo phát động công kích, tính toán thoát khỏi gò bó. Một thời gian, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tia lửa tung tóe, trang diện dị thường kịch liệt. Trải qua một phen khổ chiến, bốn người cuối cùng thành công thoát khỏi dây leo dây dưa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thở dốc chưa định thời điểm, Phương Tinh Thần lại kinh ngạc phát hiện, trong đó một tên người thủ quan trong tay cầm vũ khí vậy mà là địa cầu bên trên mới có súng bắn tỉa. Mà tên kia người thủ quan hiển nhiên cũng là có chút tức giận, lập tức hướng Phương Tinh Thần liền bắn mấy phát. Phương Tinh Thần nháy mắt cầm lấy diệt thế thương tiến hành ngăn cản, theo kim loại tiếng nổ rơi xuống, Phương Tinh Thần liền lùi mấy bước, gan bàn tay tê dại, cái này uy lực của đạn so hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Phương Tinh Thần ổn định thân hình, trong lòng thất kinh. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái, thừa dịp đối phương đổi đạn kịp lúc, thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới cầm thương người thủ quan. Còn lại ba người thấy thế, lập tức vây chặt đi lên, đao kiếm đều lấy ra, hàn quang lập lòe. Phương Tinh Thần vung vẩy diệt thế thương, thương ảnh trung điệp, cùng ba người vũ khí kịch liệt va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Đúng lúc này, cầm thương người thủ quan đổi xong viên đạn, lại lần nữa ngắm chuẩn Phương Tinh Thần. Thời khắc mấu chốt, Phương Tinh Thần lại bỏ qua Diệt Thế Thương, hai tay thần tốc kết ấn, một đạo cự đại thổ thuẫn nháy mắt dâng lên, chặn lại viên đạn. Đồng thời, hắn thừa dịp thổ thuẫn ngăn cản ánh mắt, thi triển thân pháp, vòng qua ba người, ép thẳng tới người cầm súng. Người cầm súng kinh hãi, cũng quýt cầm thương nâng ngăn cản. Phương Tinh Thần một chân đá bay thương trong tay, ngay sau đó đấm ra một quyền, lực lượng cường đại để người cầm súng bay rất ra ngoài. Ba người khác thấy thế, giống giận lại lần nữa xông lên. Phương Tinh Thần nhặt lên Diệt Thế Thương, ánh mắt kiên định, cùng bốn người lại lần nữa chiến tại một chỗ, chiến đấu càng thêm gay cấn, mỗi một lần giao phong đều giống như có thể xé rách không khí, đặc sắc tuyệt luân. Trải qua thử nghiệm, Phương Tinh Thần đã cơ bản đối bốn người tình huống có hiểu biết. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đến ngược, lúc này thời gian đi qua 3 giờ, cứ tiếp như thế cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Liên tại bốn người công kích lại lần nữa tụ tập tại Phương Tinh Thần trên thân thời điểm, Phương Tinh Thần thân ảnh đột nhiên biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bốn người linh lực toàn bộ mở ra đến tối đại hóa, y nguyên không cách nào khóa chặt Phương Tinh Thần, thậm chí liền khí tức của hắn đều không thể cảm giác. Đột nhiên, cầm trong tay súng ngắm nam tử kêu thảm một tiếng, một thanh thần thương đâm thủng bộ ngực của hắn, sau đó một cỗ hắc khí nháy mắt hóa thành một tấm vong lớn thật chặt đem hắn buộc chặt trong đó. Liền tu vi đều cho phong ấn. Còn lại ba người thấy thế kinh hãi, nháy mắt tiến lên chi viện, trong đó một tên lão giả hai tay cùng ra, hai thanh phi kiếm lập tức hướng Phương Tinh Thần giết hầu cùng đan điền bay đi. Nhưng lại tại thanh kiếm bén kia đâm rách Phương Tinh Thần y phục thời điểm, Phương Tinh Thần thân ảnh lần nữa biến mất. Một giây sau, chỉ nghe a một tiếng kêu thảm, lão giả đầy mặt thống khổ kêu to lên. Hai người khác nghe tiếng đội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy lão giả chân phải lại bị một cái lạnh lóng lánh thần kiếm cứ thế mà chặt đứt. Tươi máu chảy như suối phun ra, tung tóe rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Mà vào giờ phút này, Phương Tinh Thần đang đứng tại lão giả sau lưng, trong tay hắn nguyên bản nắm chắc thần thương chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó, là thanh kia khiến người nhìn mà phát khiếp nhân hoàng chi kiếm. Thanh kiếm này toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Ngay sau đó, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tên kia bị chém đứt chân phải lão giả, tình hình vậy mà cùng lúc trước bị đánh lén nam tử giống nhau như lúc. Một tấm tấm võng lớn màu đen giống như ưu linh từ hư không bên trong hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem lão giả xít sao bao vây lại. Cái này lưới đen tựa hồ có một loại nào đó ma lực thần kỳ, nháy mắt đem lão giả tu vi triệt để phong ấn, để hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đến đây, nguyên bản khí thế hung hăng trong bốn người, đã có hai người bị Phương Tinh Thần thành công khống chế. Còn lại hai người kia mắt thấy đồng bạn thảm trạng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý, bọn họ biết, chính mình chiến bại cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Cứ việc Phương Tinh Thần trên người mình cũng hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, trong tay nhân hoàng chi kiếm tỏa ra khiến người sợ hãi khí tức. Liên tại hai người kia chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích thời điểm, Phương Tinh Thần đột nhiên động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị cấp tốc lấn đến gần lão giả, trong tay thần tiễn tựa như tia chớp, thẳng tắp chống đỡ tại lão giả yết hầu phía trước. Biến cố bất thình lình để còn lại hai người kinh ngạc không thôi, bọn họ lập tức dừng bước lại, không còn dám hướng về phía trước xê dịch nửa bước. Phương Tinh Thần thần tiễn cách lão giả yết hầu chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, một tiễn này liền có thể dễ dàng đâm xuyên lão giả yết hầu, lấy tính mệnh. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, Phương Tinh Thần lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn cất cao giọng nói, nếu như ngươi lại không hiện thân, bốn người này tính mệnh ta nhưng là từng cái nhận. Thanh âm của hắn tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo Phương Tinh Thần tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, liền tại này quỷ dị trong yên tĩnh, một thân ảnh lại tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong như ẩn như hiện. Thân ảnh này phảng phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, để người khó mà phát giác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thân ảnh này dần dần trở lên rõ ràng, cuối cùng hóa là thực thể, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 470, Tinh Thần Tông Cốt Khí, chương 470, Tinh Thần Tông Cốt Khí. Làm đạo thân ảnh kia dần dần tới gần Phương Tinh Thần lúc, hắn cuối cùng có khả năng thấy rõ đối phương chân thực khuôn mặt. Cái này vậy mà là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, hai cái thật dài lớn bím tóc như là thác nước rủ xuống tại bên hông, nhẹ nhàng phất qua mặt đất. Nhưng mà, cùng nàng cái kia phấn nộn khuôn mặt tạo thành so sánh rõ ràng chính là, thiếu nữ trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy ở độ tuổi này vốn có non nớt cùng ngây thơ. Ngược lại, nàng biểu lộ ra đến mức dị thường lão luyện cùng âm trầm, phảng phất trải qua rất nhiều tang thương thế sự. Chỉ thấy thiếu nữ tùy ý xua tay, đứng tại bên cạnh nàng hai người khác lập tức buông xuống trong tay vũ khí. Bọn họ cấp tốc đi đến thiếu nữ sau lưng, giống như trung thành hộ vệ đồng dạng, trận địa sẵn sàng. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú thiếu nữ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn phát hiện thiếu nữ này cùng còn lại mấy cái bên kia người có rõ ràng khác biệt, nàng hiển nhiên là một con người thực sự, mà không phải là những cái kia bị cải tạo qua nửa người nửa máy móc quái vật. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào Phương Tinh Thần trên thân, nàng âm thanh mặc dù ổn định, nhưng để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Phương Tinh Thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn không chút do dự hồi đáp, cái này ngươi không cần biết. Tất nhiên ngươi đã hiện thân, như vậy chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, cuộc khiêu chiến này liền có thể triệt để kết thúc. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân hình lóe lên, như tật phong phóng tới thiếu nữ, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà, liền tại Phương Tinh Thần chính là sẽ ra tay nháy mắt, thiếu nữ đột nhiên phát ra một trận sang sảng cười to. Tiếng cười của nàng trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia trào phúng cùng kinh thường. Ngay sau đó, cánh tay nàng vung lên, bốn đạo quang mang đột nhiên thoáng hiện. Ngay trong nháy mắt, khiến người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Bốn đài TV phảng phất từ hư không bên trong đột nhiên hiện ra đồng dạng, vững vàng đứng sừng sững ở Phương Tinh Thần trước mặt. Trên màn hình TV, chính phát hình cái kia thay thế Phương Tinh Thần nên chiến bốn vị trí đầu quan bốn người thời gian thực hình ảnh. Từ hình ảnh bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy, bốn người này tình cảnh đều tương đối không ổn. Bọn họ rõ ràng ở vào bị đối thủ áp chế trạng thái, vô luận là công kích vẫn là phòng thủ, đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thiếu nữ đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Phương Tinh Thần, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ muốn xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Thiếu nữ thấy thế, nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiện nay khiêu chiến đã chính thức bắt đầu, tại đếm ngược kết thúc phía trước, tất cả cửa ải đều nhất định muốn thành công thông qua, nếu không toàn bộ khiêu chiến liền tính thất bại. Phương Tinh Thần cũng không có đáp lại thiếu nữ, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên màn hình TV thông qua hình ảnh có thể thấy được, lúc này Phương Ngũ cùng Kim Nham tình huống coi như tương đối ổn thỏa, mặc dù gặp một chút khó khăn, nhưng bọn hắn cũng còn có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng mà, thiên cơ tình huống bên kia lại hết sức nguy cấp. Cái kia cửa thứ nhất người thủ quan lực lượng cường đại dị thường, xa không phải nhân loại bình thường có thể so với. Cứ việc thiên cơ bằng vào chính mình xảo lực tạm thời hóa giải công kích của đối phương, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa có thể tìm tới chiến thắng đối phương phương pháp hữu hiệu. Cứ tiếp như thế, thiên cơ bị thua sợ rằng chỉ là thời gian vấn đề. Đột nhiên Phương Tinh Thần một trường đẩy ra, cái kia bốn đài TV nháy mắt vỡ ra. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia thiếu nữ, lúc này trong mắt của hắn chỉ có sát cơ. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay nháy mắt nâng lên. Cái kia nguyên bản bị thôn thiên thần công hai tên người thủ quan nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, đại lượng hắc khí bắt đầu thôn vệ hai người thân thể. Thiếu nữ hoảng sợ thét to, dừng lại. Nàng âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo một chút tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Nhưng mà, Phương Tinh Thần ánh mắt lạnh lùng như cũ như sương, phản phất hoàn toàn không có nghe được thiếu nữ la lên. Tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trong nháy mắt, cái kia hai tên người thủ quan thân thể đột nhiên thay đổi đến khô cát, phản phất bị rút đi tất cả sinh mệnh lực. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hai người này cứ như vậy tại trước mắt mọi người, không có dấu hiệu nào biến mất tại thiên địa ở giữa, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Phương Tinh Thần lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này, thanh âm của hắn giống như đêm lạnh gió lạnh, để người không rét mà run, ở trước mặt ta chơi tâm lý chiến, ngươi còn quá non. Ta tin tưởng bọn họ, tại tàn khốc tu chân thế giới bên trong, chúng ta cái dạng gì hoàn cảnh khó khăn chưa bao giờ gặp. Mà lần này, bọn họ sẽ theo dựa vào chính mình thực lực đến hoàn thành khiêu chiến. Mà ta mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem toàn bộ các ngươi chạm dưới kiếm. Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần thân ảnh giống như quỷ mị, lại lần nữa nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Biến cố bất thình lình để ba người còn lại kinh ngạc không thôi, bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Đúng lúc này, cái kia thiếu nữ cấp tốc kịp phản ứng, nàng không chút do dự mở ra miệng nhỏ, một cỗ màu hồng phấn thể khí như là mũi tên bắn ra. Cỗ này thể khí tại trên không cấp tốc quyết tán, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Cùng lúc đó, thiếu nữ hai tay vung lên, chỉ thấy từng cái sinh động như thật hạt giấy từ trong bàn tay của nàng bay ra. Những này hạt giấy giống như có sinh mệnh đồng dạng, vây quanh ba người kia cao tốc phi hành, tạo thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng. Đối với thiếu nữ này tu vi, Phương Tinh Thần trong lòng đã có kết luận. Hắn bén nhạy phát giác được, cứ việc thiếu nữ này tu vi đã vượt qua thiên cảnh, nhưng trên thực tế nàng cũng bất quá là vừa vặn bước vào huyền cảnh mà thôi, tu vi căn cơ còn chưa vững chắc. Phương Tinh Thần mắt sáng như đuốc, xích sao tập trung vào thiếu nữ, hắn biết rõ lúc này chính là tuyệt giai thời cơ. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, trong miệng gầm thét, Bát Hoang kiếm quyết đệ nhị thức chẳng địa. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc kiếm khí từ mặt đất phun ra ngoài, giống như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, phô thiên cái địa hướng cái kia thiếu nữ cùng bên cạnh nàng hai tên người thủ quan càn quét mà đi. Cái kia thiếu nữ hiển nhiên bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, sắc mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, giờ phút này ba người bọn họ vị trí, đúng lúc là Phương Tinh Thần một chiêu này phạm vi công kích, mà chân của bọn hắn bên dưới chính là yếu kém nhất phân đoạn. Đối mặt kinh người như thế kiếm khí, thiếu nữ không dám chậm trễ chút nào, nàng cấp tốc kéo xuống bên hông dây lụa, giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra. Dây lụa tại trên không cấp tốc bay lượn, cùng cái kia mãnh liệt mà tới kiếm khí kịch liệt va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà, cứ việc thiếu nữ tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng cái kia hai tên người thủ quan liền không có may mắn như thế. Vì tránh né cái này như cuồng chiều kiếm khí, bọn họ không thể không chật vật chạy trốn từ phía. Tại bối rối bên trong, bọn họ bất chi bất giác thoát ly thiếu nữ bảo vệ phạm vi. Mặc dù cái này hai tên người thủ quan dốc hết toàn lực chặn lại phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có một ít còn sót lại kiếm khí như mưa rơi chút xuống, vô tình đánh xuyên thân thể bọn họ từng cái bộ vị. Mà ngay tại lúc này xoay quanh thiếu nữ hạt giấy phát ra vù vù, sau đó hướng một cái phương hướng thần nhanh chóng hướng về phong. Đối mặt với như vậy số lượng hạt giấy, Phương Tinh Thần không có chút nào tránh né chi ý, liên tục vung ra hai kiếm, mà cái này hai kiếm gần như tiêu hao Phương Tinh Thần trong thân thể một nửa nguyên lực. Cái kia hai kiếm mang theo khí thế bén nhọn chém ra, bộ phận hạt giấy nháy mắt bị chém thành hai nửa nhộn nhịp rơi xuống. Nhưng mà, liền tại hạt giấy tiêu tán nháy mắt, từ mảnh vỡ kia bên trong lại bắn ra vô số nhỏ bé ngân châm, rậm rạp chẳng chịt hướng về Phương Tinh Thần phóng tới. Phương Tinh Thần không nghĩ tới hạt giấy này còn có như thế chuẩn bị ở sau, vội vàng vận chuyển nguyên lực tạo thành một đạo hộ thuẫn. Có thể ngân châm số lượng quá nhiều, vẫn là có mấy cây đột phá hộ thuẫn, sát qua gương mặt của hắn, lưu lại mấy đạo vết máu. Mà hai đạo kiếm khí cũng không có dừng bước lại, nháy mắt hướng cái kia hai tên người thủ quan mà đi. Hai tên người thủ quan kinh hãi, nháy mắt muốn thuấn di đi ra, có thể ngay tại lúc này hai người hoảng sợ phát hiện, bọn họ vậy mà mất đi đối không gian pháp tắc khống chế, làm bọn họ nhìn hướng Phương Tinh Thần thời điểm, trong lòng triệt để mất đi chỗ có hy vọng. Chỉ thấy Phương Tinh Thần hai mắt một đen một trắng, thả ra hai đạo thần bí tia sáng, cũng chính là cái này hai đạo quang mang để tất cả không gian chi lực hóa thành hư ảo. Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên người thủ quan nháy mắt hóa khí, hoàn toàn biến mất. Chương 471, tiềm lực, chương 471, tiềm lực. Phương Tinh Thần lúc này cũng không chịu nổi, cái kia hộ thuẫn bên ngoài ngân châm đã có hơn phân nửa xuyên việt qua hộ thuẫn. Thiếu nữ mắt thấy Phương Tinh Thần đang bệ bội tại phòng ngự ngân châm, mừng thầm trong lòng, lập tức bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, không chút do dự lại lần nữa vung động trong tay dây lụa. Chỉ thấy cái kia dây lụa như linh động linh như rắn, nhanh chóng quấn lên Phương Tinh Thần hộ thuẫn, đồng thời xít sao quấn lấy không thả. Bởi vì phía trước liên tiếp công kích mãnh liệt, Phương Tinh Thần lực lượng tiêu hao rất lớn, hắn lúc này đã không rảnh bận tâm mặt khác, căn bản không có đầy đủ thời gian lại lần nữa thi triển Bát Hoang Kiếm Quyết đến ứng đối bất thình lình dây lụa công kích. Theo dây lụa không ngừng mà nắm chặt để ép, Phương Tinh Thần hộ thuẫn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra thanh thúy dạn nước âm thanh, nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà những cái kia nguyên bản bị hộ thuẫn ngăn lại ngân châm, giờ phút này cũng như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, không chút lưu tình cắm vào Phương Tinh Thần thân thể. Trong chốc lát, Phương Tinh Thần thân thể phảng phất biến thành một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, dậm dạp chẳng chịt ngân châm trải rộng toàn thân, để người nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Nhân Hoàng Chi Quan phát huy ra uy lực cường đại, che lại đầu của hắn cùng đan điền bộ vị yếu hại, sợ rằng cái này một kích cũng đủ để cho Phương Tinh Thần thụ trọng thương, thậm chí khả năng sẽ dẫn đến hắn triệt để chiến bại, thân tử đạo tiêu. Dù sao, huyền cảnh cường giả thực lực cũng không phải đùa giỡn, uy lực của nó khủng bố, đủ để tùy tiện phá hủy một tu sĩ bình thường phòng ngự. Nhưng mà, liền tại Phương Tinh Thần chuẩn bị tập trung tinh lực bỏ đi trên thân ngân châm lúc, cái kia thiếu nữ lại như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy trong tay nàng cầm một tấm thần bí phù văn, không chút do dự đem dán tại Phương Tinh Thần trên trán. Nháy mắt, Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới, trong đầu của hắn lập tức một trận trời đất quay cuồng, cùng không gian liên hệ vậy mà trong nháy mắt bị triệt để cắt đứt. Không những như vậy, thân thể của hắn cũng giống là bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, phản phất mất đi khống chế đối với thân thể. Đáng sợ hơn chính là, thần trí của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, hai mắt cũng biến thành nặng dị thường, phản phất có gánh nặng ngàn cân ép ở phía trên đồng dạng. Đúng lúc này, cặp mắt của hắn chậm rãi đóng lại, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, tiến vào sâu sắc ngủ say bên trong. Nhưng mà, khiến người ngạc nhiên là hắn toàn thân cao thấp ngân châm cùng tấm kia thần bí phù văn nhưng cũng không vì vậy mà yên lặng, ngược lại bắt đầu có chút tỏa ra quang mang nhàn nhạt, tựa như là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ tỉnh lại. Cùng lúc đó, tại tầng thứ tư trên chiến trường, Kim Nham phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gầm thét. Chỉ thấy hai tay của hắn tựa như tia chớp nhanh chóng cắm vào lồng ngực của đối phương, cái này một động tác nhanh như tật phong, để người căn bản không kịp phản ứng. Mà tại hắn đan điền bên trên, một cái đỏ tươi lợi kiếm chính liên tục không ngừng chảy xuôi máu tươi của hắn, tràn diện kia huyết tinh mà mãnh liệt, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Kim Nham lại tựa hồ như đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn tùy tiện mà cười to nói, ha 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 ha, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ thủ quan dị loại, cũng vọng muốn ngăn cản chúng ta Tinh Thần Tông tiến lên bước chân. Quả thực là người si nói ngọng. Nghĩ tới ta Đại Ma Thần tộc, sớm tại viễn cổ thời đại liền đã độc bá nhất phương, không người có thể địch. Ngươi bực này mặt hàng, muốn giết ta, còn xa xa không đủ tư cách đâu. Lời còn chưa dứt, Kim Nham toàn thân hắc khí như quần quần khói đặc đột nhiên phun ra ngoài, nháy mắt đem hắn cùng đối thủ hai người xít sao bao vây lại, tạo thành một cái cự đại quả trứng lớn màu đen. Cái này quả trứng lớn màu đen tựa như một cái không thể phá vỡ thành lũy, đem ngoại giới tất cả đều ngăn cách ra. Mà tại thứ tầng 3, một hình tình huống cũng đại khái giống nhau. Cứ việc thân thể của hắn đã nhiều chỗ thụ trọng thương, nhưng hắn công kích lại không có chút nào dừng lại. Hắn giống một đầu điên cuồng dã thú, liều lĩnh một lần lại một lần phát động công kích, cho dù công kích của đối phương như gió bão mưa rào đánh tới, hắn cũng tuyệt không tránh né. Loại này lấy mạng tương bác đấu pháp, mặc dù có khả năng cho địch người tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng đối chính hắn đến nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại to lớn tiêu hao, có thể nói là điển hình đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Mà giờ khắc này chính bản thân ở vào tầng 2 phương ngũ, tình hình thì phải tốt hơn rất nhiều. Hắn tu luyện chính là Thôn Tiên Thần Công, cái này công pháp uy lực vô tận, phía trước càng là trải qua thiên lôi tẩy lễ, làm cho hắn tự thân phòng ngự lực được đến tăng lên cực lớn. Lúc này Phương Ngũ đã vững vàng chế trụ đối thủ, thắng lợi đối với hắn mà nói, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà, thê thảm nhất lại thuộc về thân ở tầng 1 thiên cơ. Bản thân hắn tu luyện chính là thần cơ các công pháp, môn này công pháp tại phương diện chiến đấu cũng không phải là sở trường. Từ khi hắn đi theo Phương Tinh Thần về sau, Phương Tinh Thần mặc dù đã từng truyền thụ qua hắn một chút pháp môn, nhưng bởi vì hắn thiếu hụt thực tế kinh nghiệm chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ trở thành hắn một lớn nhược điểm. Vào giờ phút này, Thiên Cơ thân chịu trọng thương, quỳ một chân trên đất, bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm, phảng phất đó là hắn sinh mệnh cuối cùng một cọng rơm, gắt gao chống đỡ lấy thân thể của mình, để phòng mình ngã xuống. Mà đối diện với hắn, vị kia bốn tay người thủ quan lại có vẻ dị thường phách lối, trong âm thanh của hắn tràn đầy trêu tức cùng kinh thường, "Ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là quá yếu. Cứ việc tu vi của ngươi đã đạt tới thiên cảnh, nhưng ngươi thực lực bản thân quả thực chính là không chịu nổi một kích, quả thực chính là một cái nhược kê. Ngươi cũng đừng lại làm phản kháng vô vị, vẫn là ngoan ngoãn trở thành cái kia sinh vật biển một thành viên a." Như vậy vũ nhục để Thiên Cơ lửa giận công tâm, hắn hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu. Hắn kiên cường chậm rãi đứng dậy, âm thanh run rẩy nói, "Ta chính là thần cơ các hy vọng cuối cùng, tương lai của ta liền đại biểu thần cơ các tương lai. Từ khi ta đi theo Phương Tinh Thần về sau, kinh lịch không ít sinh tử thử thách, mỗi một lần đều là hắn đứng tại chúng ta mọi người trước người, không cho chúng ta người đang ở hiểm cảnh. Có thể ta không hy vọng như vậy, hiện tại ta không chỉ có xây dựng lại thần cơ các mộng tưởng, cũng có người yêu chờ đợi. Ta sẽ không ngược lại tại chỗ này, ta muốn dùng ngươi mệnh đến hoàn thành ta thủy biến." Nói xong tay trái của hắn xuất hiện một cái bình ngọc. Người thủ quan hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn hắn cử động, Thiên Cơ khẽ mỉm cười không chút do dự đem trong bình ngọc đồ vật uống vào. Trong khoảnh khắc, tóc hắn bay lượn, toàn thân xương cốt chi chi rung động. Nguyên bản đỏ bừng hai mắt lúc này bắn ra một đạo quang mang, mà nguyên bản thụ thương thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc này ở vào tầng 2 phương ngũ hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt hướng một tầng nhìn lại. Trong miệng hắn lẩm nhẩm, cái này tiểu tử vẫn là uống vào, hy vọng hắn có thể giữ vững bản tâm. Người thủ quan biết đối phương nhất định là uống vào cái gì bảo dược, nháy mắt cảnh giác lên, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, muốn triệt để giải quyết trước mắt cái này cái nam nhân. Mà liên tại hắn cách Thiên Cơ không đủ một mét khoảng cách, bốn quyền đồng thời xuất kích, liền xung quanh không gian đều bị hắn quyền ý áp chế. Lúc này Thiên Cơ liền thuấn di cơ hội đều không có, chỉ có nên đón cái này kinh thiên quyền. Đột nhiên, Thiên Cơ cười thoải mái không chỉ, một tay đẩy ra, năm ngón tay mở ra. Cái kia bốn đạo quyền phong cứ như vậy không cách nào lại tiến lên nửa phần, lưu lại giữa không trung bên trong chương 472, Hoàng Lương một giấc chiêm bao đoạt về ký ức, chương 472, Hoàng Lương một giấc chiêm bao đoạt về ký ức. Thiên Cơ khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ quỷ dị mà tà mị nụ cười. Hắn năm ngón tay giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế đồng dạng, chậm chạp mà kiên định thu nạp. Cái kia người thủ quan tiếng kêu thảm thiết giống như bị xé nứt vải đồng dạng, trong không khí quanh quẩn. Hắn bốn cánh tay phảng phất mất đi chống đỡ, theo Thiên Cơ năm ngón tay thu nạp, phát ra khiến người dùng mình cách tấm thanh. Thanh âm này giống như là xương cốt tại bị cứ thế mà bẻ gãy, lại giống là mấu chốt tại bị cưỡng ép và mèo. Trong chớp mắt, người thủ quan cánh tay xương cốt vậy mà đứt gãy ra, trực tiếp đâm rách làn da, bại lộ tại không khí bên trong. Đại lượng tươi máu chảy như suối phun ra ngoài, rơi xuống nước tại Thiên Cơ trên mặt cùng trên thân, tạo thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Nhưng mà, Thiên Cơ đối với một màn này tựa hồ đồng thời không cảm thấy kinh ngạc hoặc hoảng hốt, ngược lại lộ ra một loại hưởng thụ biểu lộ. Hắn đưa tay trái ra, lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt bên trên bị phun tung tóe máu tươi, sau đó đem ngón tay thả trong cửa vào, tinh tế thưởng thức cố kia mùi máu tanh, thỏa mãn nói, "Ân, hương vị cũng không tệ lắm đâu." Người thủ quan mắt thấy tất cả những thứ này, sợ hãi trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn nguyên bản đấu trí tại giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán, chỉ muốn mau sớm trốn rời cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình giống như bị đinh trụ đồng dạng, căn bản là không có cách di động mảy may. Không những như vậy, hắn thậm chí lập tức quay đầu năng lực đều đánh mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Cơ từng bước một tới gần. Liên tại người thủ quan cảm thấy lúc tuyệt vọng, Thiên Cơ đột nhiên không có dấu hiệu nào nhào về phía hắn, ôm thật chặt lấy thân thể của hắn. Người thủ quan muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình lực lượng tại Thiên Cơ trước mặt giống như sâu kiến đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Ngay sau đó, Thiên Cơ bỗng nhiên hé miệng, hung hăng cắn lấy người thủ quan trên cổ. Người thủ quan chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, phản phất toàn thân huyết dịch đều tại giờ khắc này bị rút ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng máu của mình chính liên tục không ngừng chảy vào Thiên Cơ trong miệng, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khô quắt đi xuống, tất cả sinh cơ đều theo huyết dịch sói mòn mà dần dần tan biến. Theo huyết dịch chảy đến Thiên Cơ trong bụng, hắn ánh mắt bắt đầu trống rỗng, phản phất tiến vào tâm ma quấy nhiễu, một thời gian không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên, Thiên Cơ chỗ ngực cái tia màu xanh ngọc bội tỏa ra thần bí tia sáng, nháy mắt xông vào đến hắn thức hải bên trong. Một đạo thanh âm ôn nhu vang vọng tại trong đầu của hắn bên trong. Thiên Cơ thấy rõ bản tâm của mình, chớ phải tin tưởng tâm ma chuyện ma quỷ. Ghi nhớ kỹ, ngươi không phải một người, ngươi còn có Tinh Thần Tông, ngươi còn có ta. An Kỳ Nhã âm thanh vờn quanh tại trong đầu của hắn, Thiên Cơ thống khổ ôm chặt đầu, tan nát cõi lòng gào thét để người không rét mà run. Lúc này Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, hết thảy trước mắt để hắn mười phần khiếp sợ. Hắn rõ ràng tại Vô Vọng Sơn tầng 5 cùng cái kia thiếu nữ chiến đấu, có thể hết thảy trước mắt để hắn lâm vào sâu sắc trầm tư. Nơi này âm trầm cùng bố, tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ lóe ra quỷ dị u quang. Bốn phía là dốc đứng màu đen vách núi, trên vách đá chảy xuôi chất lỏng màu đỏ sậm, tản ra gay mũi mùi hôi thối. Dưới đất là gồ ghề nhấp nhô màu đen nham thạch, trong cái khe thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa nóng bỏng cùng màu đen khói. Nơi xa, một tòa cự đại màu đen lâu đài đứng sừng sững trong bóng đêm, lâu đài trên vách tường khắc đầy dữ tợn mặt quỷ, trong cửa sổ lóe ra quỷ dị hồng quang. Lâu đài xung quanh là một mảnh hoang vu vùng bỏ hoang, vùng bỏ hoang bên trên hiện đầy khô lâu cùng vỡ vụn binh khí. Phương Tinh Thần trong lúc đang suy tư, đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm từ trong tòa thành truyền đến. Ngay sau đó, một đám khuôn mặt dữ tợn quỷ hồn từ trong tòa thành bay ra, bọn họ dương nhanh múa vút hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón trận này không biết chiến đấu. Mà lúc này, Thiên Cơ tại An Kỳ Nhã âm thanh cổ vũ bên dưới, cũng dần dần từ tâm ma quấy nhiễu bên trong khôi phục lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa Phương Tinh Thần người đang ở hiện cảnh, cố nén suy yếu, chuẩn bị tiến đến chi viện. Đang lúc Phương Tinh Thần chuẩn bị xuất thủ châm đối với mấy cái này quỷ hồn thời điểm, những này quỷ hồn đột nhiên quỳ một chân trên đất, âm thanh cung kính nói: "Minh chủ đại nhân, tiệc tối đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng minh vương cũng đều đã đến đông đủ, mời minh chủ đại nhân hồi cung." Phương Tinh Thần nghe vậy tại chỗ sững sờ: "Minh chủ? Là sao? Tình huống như thế nào? Ta chẳng lẽ chúng huyễn thuật?" Phương Tinh Thần kiểm tra một chút thân thể của mình, lại phát hiện chính mình chân thực như thế, thậm chí liền cảm giác đau đớn đều chân thật như vậy, hắn đầy mặt nghi hoặc nhìn hết thảy trước mắt, nhớ lại vừa vặn phát sinh tất cả. Trong đầu của hắn không ngừng mà nhớ lại thiếu nữ kia thân ảnh, cùng với nàng đem tấm kia thần bí phù văn dán tại trán mình lúc tình cảnh. Tấm kia phù văn tựa hồ tản ra một loại tia sáng kỳ dị, mà bây giờ nghĩ lại, quang mang kia nhất định là dẫn đến chính mình rơi vào cái này đời thứ 7 ký ức nơi mấu chốt. Phương Tinh Thần trầm tư một hồi lâu, đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn, có lẽ tất cả những thứ này đều là trời xui đất khiến, để hắn trong lúc vô tình tiến vào chính mình đời thứ 7 ký ức bên trong. Nếu quả thật là như vậy cơ hội lần này liền lộ ra đặc biệt chân quý. Phương Tinh Thần quyết định muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này, đi thăm dò một chút một thế này chính mình đến tột cùng kinh lịch thứ gì. Đúng lúc này, những quỷ hồn kia bắt đầu dẫn linh hắn hướng về Minh tộc cung điện đi đến. Trên đường đi, Phương Tinh Thần đều đang yên lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này tất cả đều lộ ra như vậy lạ lẫm, lại tựa hồ có một loại nào đó cảm giác quen thuộc. Mà cái kia quỷ hồn thì ở bên cạnh không ngừng mà vì hắn giảng giải Minh tộc cơ bản tin tức, bao gồm Minh tộc lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán các loại. Thông qua quỷ hồn giảng giải, Phương Tinh Thần đối hiện nay Minh tộc tình huống có một chút bước đầu hiểu rõ. Hắn biết Minh tộc là một cái sinh hoạt tại Minh giới chủng tộc, bọn họ cùng thế giới loài người có nhất định liên hệ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Minh tộc thực lực phi thường cường đại, nhất là Minh tộc lãnh tụ, càng là Minh giới chí cao vô thượng tồn tại. Mà một thế này Phương Tinh Thần lại chính là Minh tộc lãnh tụ, Minh giới chi chủ. Cái này để Phương Tinh Thần cảm thấy mười phần khiếp sợ cùng nghi hoặc, bởi vì hắn thực tế không nghĩ ra, chính mình một thế này cường đại như thế, làm sao sẽ thân tử đạo tiêu đâu. Làm Phương Tinh Thần đi vào đại điện bên trong, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, Phương Tinh Thần đi thẳng tới đại điện trên long ỷ chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, một cái hắc y nam tử đứng dậy, âm thanh cao vút nói: "Minh chủ đại nhân, hôm nay đem tất cả minh vương tụ tập đến đây, nghĩ đến minh chủ đại nhân nhất định có chuyện quan trọng." Phương Tinh Thần nhìn xem nam tử này, từ thân hình của hắn cùng tướng mạo đến xem, mặt ngoài cùng nhân loại bình thường không khác. Chỉ bất quá sau lưng của người nọ có song lần hình cánh, Phương Tinh Thần biết đây là minh tộc người đặc điểm. Cũng đúng lúc này, Phương Tinh Thần bắt đầu thăm dò đại não chỗ sâu ký ức, nháy mắt một thế này ký ức giống điện ảnh mau thả đồng dạng xuất hiện tại Phương Tinh Thần não trong biển. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần bình tĩnh nói: "Các vị minh vương, gần nhất minh tộc sinh linh thường xuyên có ly kỳ mất tích. Tại minh giới lịch sử bên trong, chuyện như vậy có thể là mười phần hiếm thấy, mấy vị minh vương có đề nghị gì?" Cái kia Hắc Y Liễu nam tử ngắm nhìn một phía, thấy không có người phát biểu lúc này nói: "Minh chủ đại nhân, tại minh giới, sinh linh lẫn nhau thôn phệ mười phần bình thường. Tu vi thấp bị tu vi cao thôn phệ mỗi ngày đều tại phát sinh, mất tích một chút sinh linh mà thôi, minh chủ đại nhân chớ có nhạy cảm." Chương 473, thần tộc kế hoạch lớn, chương 473, thần tộc kế hoạch lớn. Lúc này một tiếng cười nhạo vang lên, một cái vóc người cao lớn nam tử đi ra. Chỉ thấy nam tử này mặc một bộ áo bào đen, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Hắn đi đến trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới cái kia vết thương đầy người nam tử, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong: "Cửu Thái Minh Vương, ngươi thật to gan, ngươi làm minh chủ đại nhân là kẻ ngu không được. Minh tộc sinh linh mặc dù có lẫn nhau thôn phệ năng lực, nhưng nhiều như vậy đệ tử tinh anh vô cớ biến mất, cái này nhất định là cố ý gây nên." Cửu Thái Minh Vương bị người giận trọng, âm thanh cũng theo đó đề cao: "Xích Phong, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi là tham dự Minh Vương tại tính toán âm mưu gì không được?" Xích Phong Minh Vương lắc lắc cánh tay lúc này nói: "Hừ, ta bất kể là ai, đừng để ta biết, nếu không đừng trách ta không niệm nhiều năm như vậy phân tình." Hai người kịch liệt tranh chấp, một người nho nhã nữ tử đi ra, nàng khẽ cười nói: "Hai vị minh vương, đang tại minh chủ đại nhân như vậy tranh chấp thực tế không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Muốn chúng ta cửu đại minh vương đi theo minh chủ đại nhân đã vô số tuế nguyện, Xích Phong minh vương nói như thế, thực tế không nên." Cái này nữ tử rõ ràng là thiên vị cửu thái minh vương, Xích Phong đầy mặt nộ khí lại không tiện phát tác, tức giận trở lại chỗ ngồi, tại không lên tiếng. Lúc này Phương Tinh Thần đứng dậy, không có chút nào tức giận, hắn vung tay lên, mọi người rượu chén rượu trên bàn nháy mắt rót đầy rượu ngon. Sau đó bình tĩnh nói: "Các vị, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, các vị một lòng vì minh giới suy nghĩ, nhất định sẽ không làm phản bội minh giới sự tình. Nhưng nhiều như thế đệ tử tinh anh sát thực biến mất, chuyện này còn cần các vị minh vương chung sức hợp tác, tra ra chân tướng." Nói xong dẫn đầu uống vào liệt tửu, còn thừa minh vương cũng không chút do dự lập tức uống xuống. Cũng không lâu lắm, mọi người liền một cái tiếp một cái rời đi, lớn như vậy đại điện bên trong, chỉ còn lại Xích Phong một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở trong góc, yên lặng uống rượu buồn. Phương Tinh Thần thấy thế, tâm niệm vừa động, lặng lẽ truyền âm cho Xích Phong, sau đó thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ước chừng một giờ sau, tại trong một gian mật thất, Phương Tinh Thần cùng Xích Phong ngồi đối diện nhau. Xích Phong một mặt lo lắng mở miệng nói ra: "Minh chủ đại nhân, ta cảm thấy cái kia cựu thái mấy người khẳng định không có ý tốt, những đệ tử này đột nhiên mất tích khẳng định cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Hiện tại nhân gian giới thực lực nhỏ yếu, minh tộc mặc dù cường đại, nhưng cái kia thần tộc có thể là tồn tại thời gian dài nhất, bọn họ dã tâm vẫn luôn là thống nhất tam giới a. Cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi, tại cái này minh vương bên trong, nhất định có nội gian." Phương Tinh Thần nghe Xích Phong lời nói, không nhịn được nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Trong ký ức của hắn, thần giới sức chiến đấu cùng minh giới so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Nhưng mà, hiện tại xem ra, ít nhất tại một thế này, minh tộc nội bộ tựa hồ cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh a. Phương Tinh Thần biết trước mắt Xích Phong minh vương đối mình tuyệt đối trung thành, đến mức mặt khác minh vương hắn liền không cách nào giám định. Hắn đi đến kích động Xích Phong trước người, nhẹ nói: "Xích Phong, có chuyện lớn ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi, mà còn ta phía dưới nói ngươi nhất định muốn làm theo." Xích Phong nhìn thấy Phương Tinh Thần nghiêm túc như thế lập tức nhẹ gật đầu, Phương Tinh Thần nói tiếp: "Ngươi đoán không có sai, không những như vậy nếu như tính toán của ta không sai. Bây giờ thần tộc người đã tồn tại minh giới, mà còn cùng trong đó minh vương sớm đã đạt tới giao dịch. Ta đã đẩy tính qua, ta sắp chết tại chiến đấu kế tiếp bên trong, một kiếp này là không cách nào tránh khỏi. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, đem trung thành với ta mọi người đưa vào cái kia cấm u sát địa. Không quản phát sinh cái gì, các ngươi đều không cho báo thủ cho ta. Làm có một ngày các ngươi gặp phải một cái tên là Phương Tinh Thần nhân loại, các ngươi cần toàn lực phụ tá, đến lúc đó hắn sẽ cho các ngươi cung cấp đáp án." Xích Phong hai tay gắt gao bắt lấy Phương Tinh Thần cánh tay, bất khả tư nghị dò hỏi: "Minh chủ đại nhân, ngươi cái này là thế nào? Lấy ngươi thực lực, lại thêm chúng ta mấy cái, cho dù cái kia thần tộc thật xâm lấn, cũng đều sắp chết tại dưới đao của chúng ta." Phương Tinh Thần không chờ hắn nói xong lập tức ngăn cản, đồng thời nghiêm túc nói: "Xích Phong, có một số việc ngươi bây giờ không thể nào hiểu được, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần dựa theo ta nói tới đi làm, chúng ta sớm muộn có tại gặp nhau một ngày. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, như vậy ta đem hoàn toàn biến mất." Xích Phong không thể tin vào thái của mình, nhưng hắn từ khi đi theo minh chủ ngày đó bắt đầu, liền vô điều kiện ủng hộ và tín nhiệm. Hắn cắn chặt răng chật vật hỏi: "Còn có bao nhiêu thời gian?" Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười: "Tối nay ngươi liền bắt đầu rút lui, ghi nhớ bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không muốn rời đi cái kia sát, mãi đến các ngươi chờ người xuất hiện." Nói xong Xích Phong quay đầu rời đi, tại hắn rời đi nháy mắt, luôn luôn kiên cường nam nhân lại rơi xuống tích tích nhiệt lệ. Vài ngày sau, Phương Tinh Thần một thân một mình đứng tại địa ngục sơn đỉnh, hắn mặt trầm giống như nước, nhìn chăm chú phương xa, trong lòng minh bạch, nên đến trung quy là không tránh khỏi. Một thế này, hắn quyết tâm muốn để lộ nút ở phía sau màn chân tướng, nhìn xem đến tột cùng là ai tại điều khiển tất cả những thứ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, mấy thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Phương Tinh Thần trong tầm mắt. Những người này thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều không phải là hạng người bình thường. Mà tại trong nhóm người này, là người khác chú ý nhất thuộc về đứng tại phía trước nhất Cửu Thái Minh Vương. Chỉ thấy Cựu Thái Minh Vương mặc một bộ lộng lẫy vương giả trang phục, phía trên thêu lên tinh xảo đồ án, lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mặt mũi của hắn anh tuấn, lại để lộ ra một cấu ngạo mạn cùng tự tin. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất toàn bộ địa ngục sơn đều thành hắn sân khấu, còn hắn thì hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cựu Thái Minh Vương hăng hái huy động hắn cái kia rộng lớn ống tay áo, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ long ỷ, cái này long ỷ toàn thân đen nhánh, phía trên điêu khắc sinh động như thật long văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Cựu Thái Minh Vương không nhanh không chậm đi đến trước ghế rồng, sau đó ưu nhã ngồi xuống, phản phất tất cả những thứ này đều là hắn nên được. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Tinh Thần, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, sau đó dùng một loại phách lối ngữ khí nói, "Ta nói Minh chủ à, ngươi tại trên vị trí này đã ở rất dài thời gian đi. Nhìn xem hiện tại Minh tộc, tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, đã hoàn toàn mất đi tranh bá tam giới đấu trí. Ta nhìn cái này Minh chủ vị trí, vẫn là nhường cho người có thực lực hơn đến ngồi đi." Phương Tinh Thần nghe Cựu Thái Minh Vương lời nói, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Cựu Thái Minh Vương bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, chân chính tại phía sau màn thao túng tất cả những thứ này một người khác hoàn toàn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Cựu Thái, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta thảo luận thế giới cách cục. Đừng có lại làm bộ làm tịch, để chủ nhân của ngươi hiện thân tới gặp ta đi." Phương Tinh Thần vừa dứt lời, một đạo thanh âm uy nghiêm từ không trung truyền đến. Chương 474, Minh tộc thánh nữ, chương 474, Minh tộc thánh nữ. Kèm theo cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên, Phương Tinh Thần ánh mắt bị hấp dẫn đến phía trước. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần hiện ra. Đạo thân ảnh này đối với Phương Tinh Thần đến nói đồng thời không xa lạ gì, bởi vì hắn sớm đã ngờ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Tại cái này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí tu chân thế giới bên trong, phát sinh bất luận cái gì ly kỳ sự tình đều chẳng có gì lạ. Phương Tinh Thần đối với loại này sự tình đã tập mãi thành thói quen, cho nên làm đạo thân ảnh này xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh ngạc. Nữ tử chậm rãi đi đến Cựu Thái trước mặt, Cựu Thái thấy thế, lập tức thức thời nhường ra long ỷ, nữ tử ưu nhã ngồi tại trên long ỷ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xem ra ta đến cũng không có để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn, Minh chủ quả nhiên danh bất hư truyền a. Nữ tử âm thanh thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Phương Tinh Thần mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Huyền Thanh chính chủ, Minh giới thánh nữ. Giữa hắn và nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà còn cho đến nay, Huyền Thanh mặc dù nhưng đã thoát ly nàng khống chế, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Phương Tinh Thần chậm rãi lắc đầu, sau đó dùng âm thanh vang dội nói, Minh giới chi chủ lại như thế nào? Ngươi giả chết trốn, cái này vừa trốn chính là lâu như thế, ta thật sự là mặc cảm a. Là một cái trọng sinh giả, ngươi xác thực được đến đại đạo, có khả năng che đậy thiên cơ, thu lấy mỗi một đời ký ức. Chiêu số của ngươi dĩ nhiên cao minh, nhưng ngươi lại xem nhẹ một cái chuyện trọng yếu thực, chúng ta là người, là có máu có thịt, có tình cảm người. Thánh nữ nghe vậy giật mình, nàng không nghĩ tới chính mình bí mật vậy mà để Phương Tinh Thần từng cái vật trần. Nàng cũng không thèm để ý cái này Minh chủ vị trí, đối với nàng đến nói, tu chân đỉnh phong mới là nàng nói. Đúng lúc này, tại thánh nữ trong miệng truyền đến một cái thanh âm ôn nhu. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải chân chính Minh chủ. Phương Tinh Thần nghe đến thanh âm này đầu tiên là sức sở, sau đó nhẹ nói, nguyên lai giữa tỷ muội các ngươi y nguyên như vậy cộng sinh, chỉ tiếc ngươi nguyên bản tâm địa thiện lương, lại không cách nào tả hữu thế gian tất cả. Nghệ tình chúng ta có một đời duyên phận, ngày khác gặp lại, ta sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình, đến mức ngươi cái kia tỷ muội, nàng không có lưu trên thế gian cần phải. Nói xong hắn không chút do dự, nháy mắt một vệt thần quang bắn ra, chạy thẳng tới mọi người mà đi. Thần quang chỗ đến, không khí đều phảng phất bị châm lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp thi triển pháp thuật ngăn cản. Một thời gian, các loại tia sáng tại đại điện bên trong đan vào va chạm, vang minh tiếng điếc thái nhức óc. Thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay thần tốc kết ấn, một đạo cự đại màn ánh sáng màu đen dâng lên, đem thần quang cản lại. Nàng kêu quát một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Dứt lời, trong tay nàng xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, trên thân kiếm tản ra khí tức quỷ dị, hướng về Phương Tinh Thần hung hăng chằm đi. Phương Tinh Thần nghiêng người lóe lên, tránh thoát cái này một kích, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra một đạo kim sắc hộ thuẫn. Hai tay của hắn kết ấn, từ hộ thuẫn bên trong bắn ra vài đạo kiếm khí, như là cỗ sao trổi hướng về mọi người vọt tới. Kiếm khí vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít. Cựu Thái mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhộn nhịp thi triển riêng phần mình pháp thuật, cùng Phương Tinh Thần kiếm khí đối kháng. Một thời gian, đại điện bên trong pháp thuật ngang dọc, song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt. Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, tại cái này trong cuộc chiến hỗn loạn tìm kiếm lấy mọi người sơ hở, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Trải qua giao thủ, thánh nữ bày ra thực lực vậy mà vững vàng áp chế Minh giới chi chủ. Phương Tinh Thần một thế này đã nhìn thấu Minh giới cách cục, cái kia thánh nữ ý tưởng chân thật hắn cũng cơ bản hiểu rõ. Có thể hắn không cam tâm để Cựu Thái như vậy tiểu nhân lớn lối như thế, sau đó trong tay hắn từng đạo thần quang bắn ra. Mà thánh nữ nháy mắt đánh trả, vô số phi tiêu tại nàng ống tay áo bay ra, Phương Tinh Thần lập tức mở ra tâm chắn năng lượng, phi tiêu tập kích mà bên trên, Phương Tinh Thần khí huyết sôi trào. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể trọng thương tăng thêm phía trước tiêu hao để hắn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hắn cắn răng, dáng chống đỡ tiếp tục chiến đấu. Mà thánh nữ nhìn chuẩn thời cơ này, gia tăng công kích lực độ, trường kiếm màu đen mang theo khí thế bén nhọn lại lần nữa đánh tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, trên thân nguyên bản giữ tận thương thế tại cái này cố lực lượng cường đại xung kích bên dưới, vậy mà cũng tạm thời bị áp chế xuống. Cặp mắt của hắn thay đổi đến đỏ tươi, hai tay tựa như tia chớp nhanh chóng kết ấn, mỗi một cái ấn quyết đều tỏa ra hào quang chói sáng. Theo cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành, trong miệng của hắn niệm lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ. Trong chốc lát, thiên địa ở giữa linh khí giống như là bị hắn chú ngữ hấp dẫn, điên cuồng hội tụ đến trên người hắn. Xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái cự đại màu vàng quang kén bên trong năng lượng không ngừng giảm, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo tráng kiện màu vàng của sáng, giống như một viên thiêu đốt lưu tinh, bằng tốc độ kinh người hướng về thánh nữ đám người đánh tới. Cái này một kích uy lực to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Màu vàng của sáng những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, nhộn nhịp thi triển ra chính mình thủ đoạn bảo mệnh, liều mạng muốn né tránh cái này kinh khủng một kích. Cửu Thái Minh Vương càng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Tinh Thần vậy mà còn có thực lực kinh khủng như thế. Hắn quay người liền muốn chạy trốn, có thể là hai chân của hắn lại như bị găm trên mặt đất đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn giống như kinh lôi đồng dạng tại Cửu Thái Minh Vương bên tai nổ vang. Cửu Thái Minh Vương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép ở trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Ngay sau đó, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, tựa như tia chớp chuẩn xác rơi vào Cửu Thái Minh Vương trên thân. Cái này đạo thần quang phảng phất có được một loại thần kỳ lực lượng, đem Cửu Thái Minh Vương vững vàng định ngay tại chỗ, khiến cho hắn không cách nào chạy trốn. Phương Tinh Thần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị hướng về Cửu Thái Minh Vương vội vã đi, trong tay Minh Vương thương lóe ra hàn quang, phảng phất một đầu hùng mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem Cửu Thái Minh Vương thôn phệ. Cửu Thái Minh Vương lúc này thật sợ hãi, hắn cảm nhận được Phương Tinh Thần trên thân cái kia kinh khủng sát ý, hắn biết, mình cùng Phương Tinh Thần ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, căn bản không có chút nào phần thắng. Nhưng mà, liền tại Phương Tinh Thần Minh Vương thương sắp đâm trúng Cửu Thái Minh Vương một sát na, Phương Tinh Thần thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cửu Thái Minh Vương trong lòng vui mừng, cho rằng Phương Tinh Thần từ bỏ công kích. Có thể là, không đợi hắn kịp buông lòng một hơi, Phương Tinh Thần thân ảnh giống như ưu linh, xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Chỉ thấy Phương Tinh Thần trong tay Minh Vương thương tựa như tia chớp, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, mãnh liệt đâm vào Cửu Thái Minh Vương đan điền bên trong. Cửu Thái Minh Vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể của hắn run lên bần bật, một cổ lực lượng cường đại từ hắn đan điền bên trong phun ra ngoài, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Mà Phương Tinh Thần thì vững vàng rơi trên mặt đất, hắn nhìn trong tay Minh Vương thương, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp. Bởi vì cái này Minh Vương thương, chính là hắn kiếp trước diệt thế thương. Nguyên lai, bọn họ ở giữa duyên phận, sớm đã không chỉ một đời. Mà Cửu Thái Minh Vương lúc này thì là cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Phương Tinh Thần vậy mà còn có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Hắn vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng Phương Tinh Thần có khả năng tha cho hắn một mạng. Nháy mắt, thánh nữ mọi người nhộn nhịp hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần không có tranh né, chỉ bất quá ánh mắt băng lãnh nhìn xem Cửu Thái giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ, kéo ngươi làm đệm lưng cũng coi như không lỗ. Nói xong hắn không để ý mọi người công kích, thân thương thần tốc run run, nháy mắt Cửu Thái thân thể liên tục bạo tạc, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Một đời minh vương như vậy vẫn lạc, mà Phương Tinh Thần thì hai mắt nhắm lại tùy ý mọi người công kích đập nện trên người mình. Làm bụi mù tản đi, Phương Tinh Thần toàn thân cao thấp cắm đầy nhiều loại vũ khí. Thánh nữ đi đến trước người hắn, nhìn xem hắn sói mòn sinh mệnh lực, âm thanh ôn nhu nói, có lẽ ngươi nói đúng. Có lẽ ta có lẽ vì chính mình sống một lần. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý một mực bồi bạn ngươi, mãi đến vĩnh viễn. Đột nhiên, thánh nữ biến sắc, âm thanh cũng âm lạnh lên. Cho ta trở về, nếu như không phải nể tình ngươi là tỷ tỷ của ta, ta đã sớm để ngươi hoàn toàn biến mất.